Hắc Long Giang Cung Tuấn, ha ha, thật thú vị. Lâm Hân cúp điện thoại, cười khẽ. Cô là người nhà họ Lâm ở thủ đô. Nhà họ Lâm ở thủ đô cũng là một gia tộc lớn, tài sản không thua gì nhà họ Diệp và nhà họ Cổ. Giang Cung Tuấn cướp xe của cô ta, sau khi đến tập đoàn Éo Lạ, cô ta liền vận dụng quan hệ đi thăm dò tung tích Giang Cung Tuấn, tìm được một ít ảnh chụp đẹp trai khi còn nhậm chức ngày xưa của Giang Cung Tuấn. Vì vậy cô ta đã biết được thân phận của anh. Ai có thể ngờ rằng Hắc Long, một trong năm đại soái mà bên trên cực kỳ coi trọng, sẽ xuất hiện ở Trường Giang, còn trở thành con rể đưa tới cửa của nhà họ Đường. Đường Sở Vi thật là kiếp trước tích đức đi. Lâm Hân hâm mộ. Đường Sở Vi thì có tài đức gì mà đáng để Giang Cung Tuấn quan tâm bảo vệ. Giang Cung Tuấn chạy xe điện, miệng ngâm nga ca khúc, hướng về phía khu chung cư của nhà họ Đường đi đến. Anh không đi đường lớn mà là đi lối tắt. Khi đi ngang qua một con ngõ nhỏ, một chiếc xe Jeep nháy mắt xuất hiện ở phía trước, chặn ngang đường đi của anh. Trên xe đi xuống một người đàn ông trung niên. Người đàn ông mặc bộ áo dài rộng thùng thình, mày rậm mắt to, mặt chữ quốc, trên người có khí thế của người ở lâu trên địa vị cao. Giang Cung Tuấn dừng xe điện lại, nhìn Tiêu Giao Vương vừa xuống xe. Tiêu Giao Vương đã đi tới, lấy ra một cây thuốc ngon đặc biệt, đưa cho anh. Giang Cung Tuấn nhận lấy. Tiêu Giao Vương chỉ xe liếc mắt một cái, lên xe, nói chuyện. Giang Cung Tuấn châm thuốc, hít sâu một hơi, thản nhiên nói, không có chuyện gì hay để nói, nếu có việc thì ở ngay chỗ này nói đi, vợ tôi còn đang chờ tôi về nhà. Rốt cuộc cậu vốn làm gì? Tiêu Giao Vương bình tĩnh mở miệng hỏi. Ông ta mới đến Trường Giang không bao lâu cũng đã phải giúp Giang Cung Tuấn thu dọn tàn cuộc hết hai lần rồi. Ông ta là Tiêu Giao Vương của Tây Cương, bây giờ lại là người đứng đầu của năm đoàn quân đội, không phải là cấp dưới của Giang Cung Tuấn, nhưng anh lại liên tiếp sai bảo ông ta. Không phải chút chuyện thôi hả? Giang Cung Tuấn thản nhiên nói. Tiêu Giao Vương giống lên, đầu tiên là tập đoàn Éo Lạ, sau đó là Vương Triều Thịnh Thế. Giang Cung Tuấn, tôi biết cậu sức mạnh có 102, nhưng nơi này là Trường Giang, không phải Nam Cương, bộ dạng cậu đối phó với kẻ thù có thể đem đi đối phó với đồng bào mình được sao? Đối mặt với Tiêu Giao Vương đang tức giận, vẻ mặt của Giang Cung Tuấn lại không chút để ý, nói, tôi thì sao cũng được, nhưng nếu chọc đến vợ tôi thì không được nha. Tiêu Giao Vương hít sâu một hơi, nói, tôi chỉ hy vọng cậu có thể an phận một chút, đừng gây chuyện nữa. Còn có, tôi nghe được tin tức, cậu đến tìm tứ đại gia tộc, làm một ít người của tứ đại gia tộc đi lăng mộ của nhà họ Giang quỳ 10 ngày sau đó tự sát, nếu không, gà chó không tha. Đúng vậy. Sắc mặt Giang Cung Tuấn tối xâm lại. Bọn họ đáng chết. Chết, cũng không phải làm giống như cậu, chuyện này giao cho tôi, trong vòng 3 ngày. Tôi sẽ khiến cho những người có liên quan toàn bộ xa lưới pháp luật, nhận lấy trừng phạt nên có. Giang Cung Tuấn ngẩng đầu, liếc mặt nhìn Tiêu Giao Vương một cái, tâm mặt của hai người đối diện nhau. Thời gian giống như dừng lại tại một khắc này. Tiêu Giao Vương, tôi cảnh cáo ông, chuyện của tôi, ông đừng xía vào, nếu không, tôi không ngại biến năm đại soái thành 4 đại soái đâu. Cậu uy hiếp tôi? Phải. Cậu. Tiêu Giao Vương giận tím mặt từ lúc ra đời đến nay, ai dám nói chuyện với ông ta như vậy. Nghe nói cậu có sức mạnh có 102, để tôi thử một chút. Tiêu Giao Vương cởi áo. Nhưng mà chỉ trong chớp mắt, thân thể của Giang Cung Tuấn lóe lên, không biết khi nào, trong tay anh đã xuất hiện một cây ngân châm. Tiêu Giao Vương còn không kịp phản ứng lại thì một cây ngân châm đã đặt trên cuống họng ông ta. Hình ảnh dừng lại ở một khắc này. Trên trán Tiêu Giao Vương đổ ra mồ hôi hột. Ông ta là Tiêu Giao Vương của Tây Cương, là một đại chủ soái, có trường hợp nào mà chưa từng thấy qua. Nhưng mà, giờ phút này, ông ta sợi ông ta cảm nhận được một cơn rét lạnh, giống như trong hầm băng, làm cho xương sống đều đổ mồ hôi lạnh. Ông ta biết Hắc Long rất mạnh, nhưng ông ta không nghĩ đến, sức mạnh của Hắc Long đã mạnh đến nỗi đáng sợ như vậy. Chắc không được bên trên coi trọng hắn như vậy. Giang Cung Tuấn thu lại ngân trầm, ý lạnh trên người anh cũng đã tản ra hết. Trở lại vẻ mặt không chút để ý, anh thản nhiên nói, chuyện của tứ đại gia tộc ông đừng lo đến, nếu ông muốn lo, vậy giúp tôi điều tra xem Hoa Nguyệt Sơn cư đồ đang ở đâu đi. Giang Cung Tuấn để lại một câu, xoay người, chạy xe điện, huýt sáo, dưới ánh nhìn chăm chú của Tiêu Giao Vương mà rời khỏi. Sau khi anh đi xa, Tiêu Giao Vương mới nhịn không được lui lại vài bước. Trên xe, đi xuống một người đàn ông. Anh ta là thân tín của Tiêu Giao Vương Hoặc Đống. Vương. Tiêu Giao Vương giơ tay cắt ngang lời nói của Hoặc Đồng. Không nghĩ tới, thực lực của cậu ta đã mạnh đến nỗi đáng sợ như vậy, nếu thật sự ra tay, cậu ta muốn giết tôi thì chỉ cần một cây ngân châm mà thôi. Hắc Long, quả nhiên danh bất hư truyền. Tiêu Giao Vương hít sâu một hơi. Chương 61, trước kia anh làm tướng quân. Tiêu Giao Vương xuất hiện cũng không làm ảnh hưởng đến tâm trạng của Giang Cung Tuấn. Giải quyết xong chuyện của Đường Sở Vi, cô liền gọi điện thoại kêu anh về nhà. Tâm trạng anh không tệ, ngâm nga một ca khúc, vẻ mặt anh nhàn tự tại. Anh rất nhanh đã đến trước nhà của Đường Sở Vi. Anh gõ cửa. Cửa nhà mở ra, mà người mở cửa chính là Đường Sở Vi. Vừa nhìn thấy Giang Cung Tuấn, cô liên tủi thân khóc lên, gục ở trong lòng ngực Giang Cung Tuấn. Người đẹp trong lòng, một mùi hương thơm ngát của con gái xông vào mũi miệng, kích thích thần kinh của Giang Cung Tuấn. Anh giơ tay, nhẹ nhàng ôm bả vai cô, cười nói, không sao đâu, đừng khóc, khóc thành mặt mèo sẽ không đẹp. Đường Sở Vi lúc này mới nín khóc. Cô kéo tay Giang Cung Tuấn vào cửa. Người một nhà đều ở trong phòng, nhưng sắc mặt mọi người cũng không phải rất đẹp. Giang Cung Tuấn đi đến, ba, mẹ. Hà Diệp Mai gật gật đầu, coi như đáp lại lời chào hỏi của anh, nói, Giang Cung Tuấn, con đừng trách chúng ta cũng bị bắt buộc thôi. Mẹ, con không trách mọi người, đều do con không biết tránh đua, không thể giúp mọi người giải quyết được rắc rối. Vẻ mặt Giang Cung Tuấn đầy ý cười. Anh thật đúng là cũng không có ý trách ai. Hơn nữa, cho dù trách ai cũng không thể trách Đường Sở Vi được. cho dù Đường Sở Vi có làm cái gì, anh đều có thể chịu đựng, đây là anh thiếu cô. Giang Cung Tuấn ngồi xuống, chợt lấy ra hai tấm thiệp mời, đưa cho Đường Sở Vi. Sở Vi, em có quen biết Lâm Hân không?
Hả?
Đường Sở Vi nhận lấy thiệp mời mà Giang Cung Tuấn đưa qua, vẻ mặt khó hiểu. Lâm Hân, hình như có chút ấn tượng, em nhớ rõ cô ấy cũng học ở Đại học Trường Giang, nhưng thấp hơn em hai khóa, cô ấy còn là hoa hậu giảng đường đó, bộ dáng khá đẹp, người theo đuổi vô số, hơn nữa nghe nói là tới từ Kinh Thành, là người của gia tộc lớn, nhưng mà có chuyện gì sao? Giang Cung Tuấn nói, anh cũng không biết, trên đường về gặp phải, cô ta nói tối mai là sinh nhật cô ta, có tổ chức tiệc ở nhà hàng Đại Trường Giang cho nên mời em tham dự. Đường Sở Vi nghe vậy thì mở thiệp mời ra. Quả nhiên là mời cô và Giang Cung Tuấn, hơn nữa ký tên là Lâm Hân. Cô không hiểu. Em và cô ấy cũng không quen biết đâu, sao lại mời em chứ? Giang Cung Tuấn xuề ra hai tay, nói, cái này thì anh không biết, người ta tự mình đến đưa thiệp mời, anh cũng không thể không lấy được, cho nên liền đem về cho em coi thử. Đường Sở Vi liếc mắt nhìn Giang Cung Tuấn một cái, trên mặt mang theo ghen tuông, gửi cho em thì còn có thể nói được, tụi em dù sao cũng là cùng một trường đại học, nhưng lại gửi cho anh. Giang Cung Tuấn đúng lúc giải thích nói, Sở Vi, anh cam đoan, anh chắc chắn không quên biết cô ta, cũng chưa từng gặp qua cô ta. Em cũng chỉ là nói một chút, coi anh bị dọa kìa. Đúng lúc này, tin tức trong nhóm chat của Đường Sở Vi vang lên. Cô lấy điện thoại ra, mở xem tin tức trong nhóm chat. Và, tin lớn đó. Lâm Đại Hoa hậu giảng đường của trường chúng ta năm đó gửi thiệp mời cho tôi, nói ngày mai là sinh nhật 25 tuổi, muốn tổ chức tiệc chúc mừng ở nhà hàng Đại Trường Giang. Tôi cũng nhận được thiệp mời. Tôi liền không tin, Lâm Hân này, thật sự là Lâm Hân hoa hậu giảng đường thấp hơn chúng ta hai khóa năm đó sao? Là Lâm Hân đến từ gia tộc lớn ở Kinh Thành. Là Lâm Hân đang giữ chức chủ tịch của công ty dược phẩm Trường Sinh sao? Đúng vậy, người đưa thiệp mời nói, chính là cô Lâm Hân đó. Nhóm chat tiên lặng lâu ngày tại giờ phút này lại náo nhiệt lên, toàn bộ lớp học mấy chục người đều nhận được thiệp mời. Sau khi Đường Sở Vi nhìn thấy mấy tin tức này liền càng không hiểu, này, đây là có chuyện gì vậy, lớp chúng ta và Lâm Hân cũng không có quen biết gì nhau, sao lại đều gửi thiệp mời chứ? Sở Vi, đây là cơ hội của con đó. Hà Diệp Mai ở một bên nhìn cờ hờ mờ trạm di động của Đường Sở Vi, bà nhìn thấy mấy tin tức này liền nói, mẹ biết công ty dược phẩm Trường Sinh, đây cũng là một tập đoàn lớn, ở Trường Giang cũng được coi là ông lớn, đây là tập đoàn y dược lớn được các bệnh viện tỉnh thành lớn săn đón, bây giờ Lâm Hân mời con nhất định phải nắm bắt, đây là cơ hội để con xây dựng thêm các mối quan hệ xã hội tốt nhất. Tuy là nói như vậy nhưng Đường Sở Vi vẫn là không thể hiểu được. Chủ tịch công ty dược phẩm Trường Sinh tiếng tăm lừng lây, sao có thể phát thiệp mời cho tất cả bạn cùng lớp của cô được chứ? Giang Cung Tuấn hỏi, Sở Vi, em có đi không? Vi chứ, tại sao lại không đi? Đường Sở Vi cầm túi xách lên. Năm đó lúc ở trường học, cô là trò cười. Cô không tự tin, cô tự ti. Bây giờ dung mạo cô đã bình phục, lòng tự tin cũng đã trở lại. Giang Cung Tuấn vuốt tóc, nói, ừ, đây là trường hợp lớn, cấp bậc quần áo trong tủ của em đều quá thấp, chúng ta đi ra ngoài mua cái khác đi, hơn nữa em nhìn xem, em một chút trang sức đều không có. Nói vậy, ai nói không có cấp bậc, em cảm thấy rất tốt mà. Đường Sở Vi chu miệng. Mua quần áo cái gì, cô không có tiền đâu đó. Giang Cung Tuấn sao lại không biết Đường Sở Vi suy nghĩ cái gì, cười nói, đi thôi, anh có tiền, thẻ của anh không phải để ở chỗ của em sao, đây chính là tích cóp suốt 10 năm của anh đó, anh để dành không ít tiền đâu. Thôi, hay là quên đi. Đường Sở Vi lắc đầu, cô cũng không phải à người khoe khoang lãng phí, cô đối với hàng xa xỉ cũng không có theo đuổi gì. Đi, sao lại không đi chứ? Hà Diệp Mai nói, con gái, đây chính là tụ hội lớn, là tiệc sinh nhật của chủ tịch tập đoàn Trường Sinh, chúng ta không thể keo kiệt, phải mua lê vật đặc một chút. Dạ, được rồi. Đường Sở Vi không thể thay đổi được, đành phải gật đầu. Ừ, đi đi. Giang Cung Tuấn đi qua nắm tay Đường Sở Vi. Đường Sở Vi theo bản năng tránh né, nhưng sau khi tránh ra, cô mới nhận thấy được không đúng, lại đi lên chủ động kéo tay Giang Cung Tuấn, đối với anh xin lỗi cười cười. Giang Cung Tuấn cũng ảm đạm cười. Hai người nắm tay đi ra cửa, Giang Cung Tuấn chạy xe điện. Đường Sở Vi ngồi ở phía sau, ôm eo anh, đầu chôn vào sau lưng anh. Giang Cung Tuấn cũng không muốn luôn chạy xe điện, dự định mua chiếc xe, không khỏi hỏi, Sở Vi, em thích xe gì? Xe. Đường Sở Vi hơi bất ngờ, nói, buổi sáng tụi em đi xem triển lãm xe, em nhìn thấy một chiếc xe thể thao Ferrari màu đỏ, rất đẹp, sau này có tiền em nhất định mua một chiếc. Đường Sở Vi tự làm cho mình một động tác cố lên. Cô không phải ham mê xe sang, chỉ đơn giản là thích, nếu lái một chiếc xe như vậy, nhất định rất có phong cách. Thích thì đi mua thôi. Ha. Đường Sở Vi gõ vào gót của Giang Cung Tuấn một cái, giận măng, đừng nói mấy lời không thực tế như vậy, anh biết chiếc xe đó bao nhiêu tiền không? Đó chính là siêu xe Ferrari số lượng có hạn, em thấy giá cả hơn 200 ngàn vạn, đem anh bán đi cũng mua không nổi đâu. Sở Vi. Hả? Sở Vi, anh nói thật với em không được tức giận. Ừ, anh nói đi. Giang Cung Tuấn nhỏ giọng nói, thật ra trước kia anh là một quan lớn ở vùng Nam Cương, nhưng lại lợi dụng chức vụ, thu một ít tiền mới bị cắt chức trở thành một binh lính nhỏ, cuối cùng bị đuổi khỏi quân đội. Á, Đường Sở Vi thất thanh kêu lên, anh, em đã nói sẽ không tức giận. Đường Sở Vi thở phì phò đánh lên đầu của Giang Cung Tuấn, mảng, anh làm gì không được, sao lại làm chuyện trái pháp luật như vậy? Cũng không phải trái pháp luật, em có biết Nam Cương không, đó là biên cảnh của 18 nước, người có tiền đặc biệt nhiều, nhưng rất hỗn loạn, mấy người có tiền này đều tặng tiền cho tướng quân ở Nam Cương, tìm kiếm sự bảo vệ, anh cũng lấy một ít, nhưng lại bị bên trên biết được, lúc này mới bị đuổi đi, tóm lại là, anh có chút tiền, nếu em thích vậy chúng ta liền đi mua xe đi. Em cũng không nhất định phải mua. Đường Sở Vi trực tiếp từ chối. Giang Cung Tuấn, em cảnh cáo anh, em không quan tâm trước kia anh làm gì, nhưng ở bên cạnh em, anh không được tiếp tục làm chuyện trái pháp luật. Sở Vi, đây không phải là chuyện trái pháp luật, cái này ở Nam Cương rất bình thường, anh chỉ là xui xẻo, bị bên trên phát hiện mà thôi, em không biết, những tướng quân khác thu nhiều hơn anh nhiều, mấy người đó sau khi kiếm được tiền đều lựa chọn giải ngũ, cầm tiền mua xe sang, mua biệt thự cao cấp, sống tự do tự tại. Giang Cung Tuấn bắt đầu từng bước để cho Đường Sở Vi tiếp nhận thân phận của anh. Nếu mấy chuyện này đều có thể tiếp nhận được, vậy chuyện anh là Hắc Long, sau này nói ra cô cũng sẽ không quá kinh ngạc. Thật sao? Đường Sở Vi cũng không phải là rất bảo thủ. Nhưng cô biết, thu chỗ tốt của người khác, đây là hối lộ. Giang Cung Tuấn gật đầu, đương nhiên, lão đại của chúng ta, em biết Hắc Long chứ, chính là một trong năm đại chủ soái, là sự tồn tại nổi tiếng giống như là Tiêu Giao Vương vậy đó, anh ta thu lấy mới là nhiều, thậm chí anh ta còn đánh vào nước địch, chiếm lấy mỏ vàng của địch quốc, sang tay bán lại cho thương buôn khác, thu vào tay chính là mấy trăm tỷ đó. Đường Sở Vi sợ hãi kêu lên, hả, nhiều như vậy? Chương 62, anh mua nổi sao? Không nhiều lắm, không nhiều lắm. Giang Cung Tuấn giải thích, này chỉ là một trong số đó mà thôi, người có tiền ở biên cảnh Nam Cương rất nhiều, tặng tiền cho lão đại anh, mỗi lần đều là mấy triệu, tài sản của lão đại rất nhiều, có thể nhiều đến mấy tỷ. Vậy còn anh thu nhiều ít? Không nhiều lắm, chỉ mấy triệu thôi. Giang Cung Tuấn cũng không dám nói quá nhiều. Đường Sở Vi nghe vậy vẫn là bị dọa đến rồi, mấy triệu còn không nhiều. Cô chợt sụ mặt, trách cứ, Giang Cung Tuấn anh thật là giỏi, ngày thường thấy anh còn rất trung thực, không nghĩ đến cũng là đầy bụng ý nghĩ xấu xa, một lòng một dạ chỉ nghĩ cách thu tiền. Chuyện này không phải rất bình thường sao? Mẹ anh cũng đã nói, một nhà bác cả ở công ty, lợi dụng chức quyền thu lợi ích, vớt đến đầy người nước luộc, nào là xe sang nào là biệt thự cao cấp, ông nội cũng chỉ biết nhắm một con mắt mở một con mắt, mà ba anh lại quá trung thực, bị mẹ mắng đến máu chó đầy đầu. Đường Sở Vi cũng đang suy nghĩ. Nói như vậy còn rất có đạo lý. Nhưng mà chuyện này tính chất không giống nhau. Đây là xí nghiệp trong gia tộc, tham chính là tiền của gia tộc. Còn Giang Cung Tuấn chính là trắng trợn trái pháp luật. Tuấn, anh đem tiền trả lại đi, cũng đừng lo lắng, chỉ cần chúng ta lo lắng, chắc chắn có thể kiếm được tiền, nếu bên trên tiếp tục truy cứu tiếp. Anh liền xong rồi, em cũng không muốn đến nhà giam thăm anh. Giang Cung Tuấn cười nói, Sở Vi, không có nghiêm trọng như vậy, anh đã lên tòa án quân sự rồi, xử lý của bên trên đối với anh chính là đuổi ra quân đội, suốt đời không thể nhập ngũ, mà tiền này, bên trên cũng đã thu lại, đây là Lao Đại giúp ta nói chuyện, Lao Đại thấy ta đi lính 10 năm, vào sống ra chết, coi như là thưởng cho anh đi. Giang Cung Tuấn bắt đầu lừa dối. Anh nói rất nhiều mới có thể khiến Đường Sở Vi miễn cưỡng tiếp nhận. Một tên lính nhỏ, sao có thể tự do lái xe ra vào quân khu? Bây giờ cô đã biết. Thì ra Giang Cung Tuấn cũng từng là một nhân vật lớn, bởi vì nhận hối lộ, mới bị đuổi khỏi quân đội, anh thật sự có quen biết với nhân vật lớn. Tuy rằng Giang Cung Tuấn có chút tiền, nhưng để cô tùy tiện mua xe, cô vẫn là không nỡ. Nếu tiền này ngay cả chủ soái đều thừa nhận, xem như là thưởng cho Giang Cung Tuấn, vậy thì Đường Sở Vi đã có tính toán khác. Cô tính toán lấy tiền này làm vốn để gây dựng sự nghiệp. Cô bắt đầu nói với Giang Cung Tuấn về lý tưởng, khát vọng của mình. Nói xong, cô bỗng nhiên mở miệng, "Đúng rồi, Tuấn, tiền này anh cũng không được để cho mẹ em biết, nếu không bà sẽ mang ra ngoài khoe khoang." Thậm chí là trực tiếp lấy đi, đây là tài sản tư nhân của chúng ta, mẹ em người này, giống với ông nội đều là người thích mặt mũi. Vậy, chúng ta đi mua xe. Đường Sở Vi đánh nhẹ vào đầu của Giang Cung Tuấn, mua cái đầu anh, tiền ở chỗ của em sẽ do em bảo quản, mua cái gì, em nói mới tính, đúng rồi, anh về trước đi, em tự mình đi mua quần áo. À, Đường Sở Vi, em qua cầu rút ván, anh chỉ mới nói cho em biết trong thẻ có chút tiền, em liền đuổi anh trở về, em qua ăn cháo đá bát. Không phải, em sẽ chọn rất lâu, em sợ anh mệt. Nay thì có là gì? Năm đó còn ở trong quân đội, lại khổ lại mệt anh đều sống nổi đến bây giờ, hơn nữa ở cùng cô gái mình thích, sao có thể nói mệt được chứ? Đường Sở Vi nghe vậy thì cười đến vui vui vẻ vẻ. Cô ôm chặt eo Giang Cung Tuấn rất nhanh, hai người liền chạy xe điện đến một tiệm chuyên bán trang phục nữ. Cửa hàng này ở trường Giang Vân là có chút tiếng tăm, quần áo bên trong đều rất đắt, động động đều là mấy ngàn đến một vạn một bộ, thậm chí là vài vạn cho đến 10 vạn. Đường Sở Vi vốn không định mua đồ đắt như vậy, nhưng Giang Cung Tuấn cố ý muốn tới đây. Cô không lay chuyển được anh, nên đành vào xem thử. Cửa hàng trang phục trang trí rất xa hoa. Trên giá áo xếp đầy những bộ quần áo hoa lệ. Đường Sở Vi nhìn đến hai mở tờ tỏa sáng, cô cũng giống như những cô gái khác, vui vẻ đứng lên nhìn xem cái này, sờ sờ cái khác. "Này, cô đừng sờ lung tung, nếu sờ hư rồi, cô mua nổi không?" Một âm thanh bất mãn truyền đến. Đường Sở Vi theo tiếng nhìn lại, nhìn thấy một nhân viên bán hàng ăn mặc tây trang có vẻ mặt không vui đang nhìn chăm chăm cô. Cô đúng lúc giải thích, "Thật xin lỗi." "Sở Vi, em xin lỗi làm gì, chúng ta là người mua, khách hàng chính là thượng đế, em giải thích với cô ta làm gì?" Trên mặt Giang Cung Tuấn mang theo vẻ không vui. Đường Sở Vi quá yếu đuối, tính cách này sẽ rất có hại. Đường Sở Vi kéo tay Giang Cung Tuấn, "Tuấn, thôi bỏ đi, chúng ta đi chỗ khác xem thử, nơi này quá đắt, một bộ trên cả vạn đồng." Cô kéo tay Giang Cung Tuấn bước đi. Tuy rằng Giang Cung Tuấn nói với cô trong thẻ có tiền, nhưng cô vẫn là không nỡ bỏ ra nhiều tiền như vậy mua quần áo. Nghèo nàn, không có tiền còn sờ mó lung tung, nhân viên bán hàng vẻ mặt khinh bỉ. "Gói," Giang Cung Tuấn đã tức giận, nhưng Đường Sở Vi lại đúng lúc lôi kéo anh, "Được rồi, đi thôi." Cô rất hiểu tính tình của Giang Cung Tuấn, anh ở trên đại hội gia tộc đều có thể đánh người. Chuyện này nếu giải quyết không tốt, nhất định sẽ xảy ra chuyện ai, người tham gia quân ngũ đều có tính tình nóng nảy. Giang Cung Tuấn bị Đường Sở Vi lôi kéo mới không tức giận. Hai người cùng nhau đi ra cửa trước. Sở Vi, là cô phải không? Ngay cửa lớn, một cô gái nhìn chằm chằm Đường Sở Vi, trên mặt đầy vẻ kinh ngạc. Hả? Đường Sở Vi nhìn lại, thấy là một cô gái khoảng 27-28 tuổi. Cô ta mặc quần áo màu lam, trong tay cầm túi sách hương ngoại nhân, đeo hoa thai vàng, vòng tay ngọc bích, trên cổ trăng non còn có dây chuyền thạch anh. Đeo vàng mang bạc, xinh đẹp có khí chất. Cô ta còn kéo theo một người đàn ông hơn 30 tuổi, trên người anh ta cũng là một thân hàng hiệu, khí thế đầy đủ, vừa thấy liền biết là một nhân vật lớn. Cô là? Đường Sở Vi không nhận ra người đến là ai. Đường Sở Vi, thật sự là cô sao? Cô gái mặc quần áo màu lam, đeo vàng mang bạc đi tới, cười duyên nói, cô quên sao? Tôi là Phùng Tiểu Hội. À, Tiểu Hội, thì ra là cô. Đường Sở Vi bỗng nhiên nhớ ra, lúc học đại học, trong lớp đúng là có một người tên là Phùng Tiểu Hội. Sở Vi, nghe nói cô khôi phục dung mạo, còn được bầu làm người đẹp nhất thành phố Trường Giang, còn nghe nói, nhà họ Đường nhận một đứa con rể đưa tới cửa. Ừ. Đường Sở Vi kéo Giang Cung Tuấn qua, giới thiệu nói, đây là chồng tôi, Giang Cung Tuấn. Phùng Tiểu Hội cũng kéo người đàn ông đẹp trai bên cạnh qua, hào phóng giới thiệu nói, đây là chồng tôi, Tôn Tuấn Trạch, người nhà họ Tôn, nhà họ Tôn ở Trường Giang chính là tồn tại chỉ đứng sau tứ đại gia tộc mà thôi. Ánh mắt của Tôn Tuấn Trạch cũng dừng lại trên người Đường Sở Vi. Tên tuổi của Đường Sở Vi, người thành phố Trường Giang không ai không biết, không ai không hiểu. Cô từng là cô gái xấu nhất nhưng bây giờ cô đã là cô gái đẹp nhất rồi. Sự tương phản này quá lớn, người ngoài không biết còn rất khó tin. Tôn Tuấn Trạch nhìn thấy Đường Sở Vi bây giờ, trong thân sắc mang đầy sự tham lam. Anh ta lại liếc mắt nhìn Giang Cung Tuấn một cái trên mặt mang đầy trào phúng, "Sở Vi, nhà họ Đường của cô nói sao cũng được coi như một gia tộc lớn, sao cô có thể tìm một người chồng phế vật như vậy được chứ? Trong tộc của tôi còn không ít đàn ông độc thân, như vậy đi, cô ly hôn với tên phế vật này, tôi giúp cô giới thiệu một người khác được không?" Tôn Tuấn Trạch nhìn chăm chăm Đường Sở Vi, giúp cô ra chủ ý. Nói là muốn giới thiệu cho đàn ông độc thân trong tộc nhưng thật ra anh ta muốn để dành cho chính mình hơn. "Cảm ơn ý tốt của anh Tôn." Đường Sở Vi giả cười, lôi kéo Giang Cung Tuấn rời đi. "Ai, Sở Vi, cô đến đây để mua quần áo tham gia sinh nhật của Lâm Hân phải không?" Phùng Tiểu Hộ đúng lúc lôi kéo Đường Sở Vi. "Ừ." Đường Sở Vi nhìn cô ta, "Có chuyện gì sao?" "Cô đến trường đi học, ở trong lớp đều là bị ghét bỏ, cũng những người này cũng không quá quen thuộc, bây giờ làm sao vậy? Một đám người thấy cô đều nói nhiều như vậy." "Sở Vi, tôi nghe nói một nhà của cô đều bị đuổi khỏi nhà họ Đường, sao bây giờ lại có tiền mua quần áo đắt như vậy chứ?" Sắc mặt Đường Sở Vi trầm xuống. Cho dù cô có đơn thuần thì cũng nghe ra Phùng Tiểu Hội đang chế nhạo cô. Cô mặc kệ cô ta, không muốn cùng người hám lợi như vậy tranh chấp. "Hai vị khách quý, mời vào bên trong." Ngay tại phía sau, nhân viên bán hàng lúc trước mặt lạnh trào phúng Đường Sở Vi đã đi tới. Cô ta nhìn thấy Phùng Tiểu Hội đeo vàng mang bạc, cầm trong tay túi sách mấy vạn, liền cong lưng đón tiếp, bộ dạng kia thật giống như là nên đón thượng đế, thái độ hoàn toàn khác xa khi đối mặt với Đường Sở Vi. Phùng Tiểu Hội ngẩng đầu, kéo Tôn Tuấn Trạch nên ngang đi vào. "Cô?" Đường Sở Vi tức giận phát run. Giang Cung Tuấn đứng một bên thản nhiên nói, "Nhìn đi, anh đã nói em đừng đi, chúng ta lại không thiếu tiền." "Ôi trà." Lời nói của Giang Cung Tuấn làm cho Phùng Tiểu Hội dâng lên hứng thú, liền bật cười, "Tên lính quèn như anh lại không thiếu tiền, quần áo ở chỗ này, anh mua nổi sao?" Chương 63, để cho Tôn Thái Vương quỳ xuống đất nhận sai. "Tuấn, chúng ta đi thôi." Đường Sở Vi lôi kéo Giang Cung Tuấn. Cô sợ Giang Cung Tuấn không kiềm chế được, khoe ra bản thân có tiền. Giang Cung Tuấn đã nói với câu nguồn gốc của tiền, tiền này chính là không quá sạch sẽ nha. Tuy rằng Giang Cung Tuấn đã nói, anh là bởi vì thu tiền này mới lên tòa án, bị xóa tên khỏi quân đoàn, đuổi khỏi quân đội, suốt đời không thể nhập ngũ. Tiên này chính là bên trên thấy anh đi lính 10 năm, cuối cùng khen thưởng cho anh. Từ lý luận mà nói thì tiên này là hợp pháp. Nhưng mà nghĩ đến lý do có số tiên này, Đường Sở Vi vẫn là có chút lo lắng. Có thể không gây chuyện thì đừng gây chuyện, nếu bên trên lại truy cứu thì đây chính là tội lớn. Cho nên, cô lôi kéo Giang Cung Tuấn định đi. Đường Sở Vi muốn đi, Giang Cung Tuấn cũng không muốn nói thêm cái gì. "Ha." Phùng Tiểu Hội lại đi ra cười lạnh nói, "Nghèo hèn chính là nghèo hèn." Tôn Tuấn Trạch nghĩ ra một ý, đi qua nói, "Sở Vi, cô thích bộ quần áo nào, tôi mua tặng cô được không?" "Cảm ơn, không cần đâu." Đường Sở Vi lôi kéo Giang Cung Tuấn bước đi. Nhưng mà, Giang Cung Tuấn lại cảm giác được bản thân bị sỉ nhục vô cùng. Làm cho trước mặt anh, lại mua quần áo tặng cho vợ anh. "Đường Sở Vi, chồng tôi muốn tặng quần áo cho cô, đây là vinh hạnh của cô dám từ chối sao?" Phùng Tiểu Hội đi tới, trở tay chính là một cái tát hướng về phía mặt của Đường Sở Vi đánh tới, "Đừng cho mặt mà không biết xấu hổ." Cô ta là người của gia đình bình thường, tuy cũng được xem là nhà giàu có, nhưng trong giới thượng lưu một chút địa vị cũng không có, mà chồng cô ta cũng thường xuyên làm trò ở trước mặt cô ta, dụ dỗ cô gái khác, thậm chí là mang người về nhà, làm trò trước mặt cô ta. Cô ta biết thân phận của mình. Cô ta có được hôm nay tất cả đều là nhờ vào Tôn Tuấn Trạch. Không có Tôn Tuấn Trạch, cô ta không là gì cả. Đường Sở Vi không biết điều cũng làm cô ta tức giận. Cô ta biết, Tôn Tuấn Trạch dâng lên hứng thú với Đường Sở Vi, cô ta cũng muốn giúp Tôn Tuấn Trạch lừa cô lên giường, như vậy Tôn Tuấn Trạch vui vẻ, nói không chừng còn có thể khen ngợi cô ta. Cô ta muốn giúp Tôn Tuấn Trạch, nhưng một cái tát đánh ra lại bị Giang Cung Tuấn chặn lại. Giang Cung Tuấn giữ chặt cổ tay cô ta. "A, đau Phùng Tiểu Hội đau đến kêu to. Tuấn Thôi bỏ đi Đường Sở Vi lôi kéo Giang Cung Tuấn. Lúc này anh mới buông tay. Phùng Tiểu Hội lại giống như một người phụ nữ đánh đá, chỉ vào Giang Cung Tuấn chửi ầm lên, mày là thứ gì mà dám đánh tao, mày có biết tao là ai không? Nói xong, cô ta liền tủi thân liếc nhìn Tôn Tuấn Trạch làm nũng nói, chồng ơi, phế vật đánh em. Tôn Tuấn Trạch biết, Phùng Tiểu Hội đoán được suy nghĩ của anh ta, muốn giúp anh ta. Anh ta lạnh lẽo nhìn Giang Cung Tuấn, Giang Cung Tuấn, mày có biết tao là ai không? Tao là người nhà họ Tôn. Giang Cung Tuấn lại là vẻ mặt không chút để ý, nói, Tôn Thái Vương là gì của mày? Đó là bác cả của tao. Tôn Tuấn Trạch đắc ý nói, thế nào, sợ rồi sao? Giang Cung Tuấn nhìn Đường Sở Vi hỏi, Sở Vị, anh nghe mẹ nói, hôm qua chính là Tôn Thái Vương đưa em trai về nhà, ông ta đối với em còn rất tôn kính phải không? Phải, đúng vậy. Nhớ tới việc này, Đường Sở Vi còn rất khó hiểu. Đây là làm sao vậy, một đám nhân vật lớn đều đối với cô tôn kính như vậy nha. Không lẽ thật sự là vì Giang Cung Tuấn? Nhưng mà, cho dù anh từng là nhân vật lớn, nhưng đó cũng là ở Nam Cương, hơn nữa bây giờ anh đã bị đuổi khỏi quân đội rồi mà. Hơn nữa, tối qua cô cũng có nghe nói về chuyện của Vương Triều Thịnh Thế, biết có người của quân đội, triển khai vây đánh, quét bỏ thế lực đen tối, người thứ nhất bị lấy khai đao chính là Lâm Hùng. Việc này cùng Giang Cung Tuấn tuyệt đối không có quan hệ gì. Giang Cung Tuấn nói, em nhất định có số điện thoại của Tôn Tuấn Danh, em gọi cho cậu ta, để cậu ta thông báo với ba mình, kêu ông ta lập tức đến đây quỳ xuống đất nhận sai. Đường Sở Vi quả thật có số điện thoại của Tôn Tuấn Danh. Đây là lần trước mẹ cô cho cô. Cô lập tức giải thích nói, Tuấn, số điện thoại là mẹ cho em, tới bây giờ em cũng chưa từng gọi lần nào. Ừ, anh tin tưởng em, bây giờ gọi đi. Tuấn, thôi bỏ đi. Cô cũng không tin, một cuộc điện thoại của mình có thể khiến cho Tôn Tuấn Danh thông báo với Tôn Thái Vương, Tôn Thái Vương lại càng không có khả năng lập tức chạy đến đây nhận sai. Nhưng mà, Phùng Tiểu Hội lại cười, cười đến đau bụng, ha ha, cười chết tao rồi, mày nghĩ mày là ai vậy? Một cuộc điện thoại, người thừa kế của nhà họ Tôn sẽ đến quỳ xuống đất nhận sai với mày. Sắc mặt Tôn Tuấn Trạch cũng thật tâm trầm, nói, làm cho bác cả của tao đến quỳ xuống nhận sai, mày nghĩ mày là ai, Tiêu Giao Vương à? Giang Cung Tuấn nhấc chân đá qua. Phanh. Tôn Tuấn Trạch nháy mở tờ bị đá bay, đập vào trên giá áo, một loạt quần áo toàn bộ ngã xuống mặt đất. Chuyện này dọa choáng váng nhân viên bán hàng, cô ta ồn ào quát lên, xong rồi, mấy người xong rồi, mấy người có biết số quần áo này bao nhiêu tiền không, chuẩn bị bồi thường đi là vừa. Đường Sở Vi cũng không biết nói gì, vừa mới không để ý, không lôi kéo Giang Cung Tuấn, để cho anh đánh người. Bảo vệ. Nhân viên bán hàng kêu to, mấy bảo vệ mạnh mẽ hung ác tiến đến. Động tĩnh bên đây cũng khiến cho mấy người đang lựa quần áo trong tiệm chú ý tới. Bọn họ nhanh chóng vây quanh lại đây, vẻ mặt đều là muốn xem riêng. Đường Sở Vi có chút lo lắng, Tuấn, đi mau. Cô lôi kéo Giang Cung Tuấn bước đi. Nhưng mà bọn họ bị bảo vệ chặn lại. Âm thanh của nhân viên bán hàng lạnh lùng nói, đi. Làm dơ quần áo rồi muốn đi như vậy sao? Tôn Tuấn Trạch từ trên mặt đất đứng lên, hung ác nham hiểm rít gào lên, Giang Cung Tuấn, mày chết chắc rồi. Anh ta liền lấy ra điện thoại, gọi đi, Tam ca, là tôi đang ở đường Nam Long, ở một tiệm quần áo, tôi bị đánh, mau dẫn 30 anh em lại đây, tôi muốn đánh gây chân tên nhóc này. Sau khi gọi điện thoại, anh ta lại hung tợn nhìn Giang Cung Tuấn, nhóc con, mày đừng ở nhà, mày chết chắc rồi. Nhìn thấy trận thế này, Đường Sở Vĩ liền sợ, cô gắt gao ôm lấy cánh tay Giang Cung Tuấn. Giang Cung Tuấn vô tay cô, an ủi nói, không sao đâu, em mau gọi điện cho Tôn Tuấn Danh, để ba của cậu ta cút đến đây đi. Đường Sở Vĩ thấy Giang Cung Tuấn không chút sợ hãi. Cô nhớ tới một loạt chuyện lạ từ sau khi cô kết hôn với Giang Cung Tuấn đến bây giờ. Giang Cung Tuấn giống như đều có đoán trước. Cô nghĩ nghĩ, lấy điện thoại ra, bấm gọi cho Tôn Tuấn Danh. Giờ phút này, Tôn Tuấn Danh đang ở bệnh viện, Tôn Thái Vương đang coi chừng cậu ta. Ông ta đang nói với Tôn Tuấn Danh, chờ sau khi vết thương lành rồi, mời người nhà họ Đường đi ăn bữa cơm, cố gắng để người nhà họ Đường tha thứ, còn phải tạo mối quan hệ tốt với nhà họ Đường. Tôn Tuấn Danh đều nhất nhất gật đầu. Ngay lúc này, điện thoại của Tôn Tuấn Danh vang lên. Nhìn thấy người gọi đến chính là Đường Sở Vị, hay cậu ta bị dọa run lên, điện thoại bị rớt. Đồ không có tương lai, Tôn Thái Vương mang to, nhặt lên chiếc điện thoại đã nứt màn hình, vừa thấy người gọi là Đường Sở Vi, ông ta cũng bị dọa đến run cả người. Ông ta đưa điện thoại qua, mau nghe đi. Đường Sở Vi đã trở thành bóng ma tâm lý với Tôn Tuấn Danh. Cậu ta nghe điện thoại, Sở, chỉ Sở Vi, có chuyện gì không? Tôn Tuấn Danh nhớ tới cảnh Giang Cung Tuấn giết người, bị dọa đến khớp hàm đều run lên. Tôn Tuấn Danh phải không? Tôi đang ở đường Nam Long, cửa hàng trang phục Diêm Lệ, cậu có biết Tôn Tuấn Trạch không? Anh ta dẫn theo vợ đến mua quần áo, chúng tôi có xích mích với anh ta, cậu có thể nói với ba cậu một tiếng, để cho Tôn Tuấn Trạch không tiếp tục truy cứu được không? Đường Sở Vi nói chuyện thật cẩn thận, cô không dám nói với Tôn Tuấn Danh thông báo cho Tôn Thái Vương đến đây quỳ xuống đất nhận sai, mà là nhờ vả Tôn Tuấn Danh, để cho cậu A vận dụng quan hệ, giải quyết êm xuôi chuyện này. Tôn Tuấn Danh chính là lấy được một đề hòa. Tôn Thái Vương ở một bên nghe xong, giận tím mặt, đồ phế vật không có mắt, tao lập tức đi giải quyết nó. Nói xong, ông ta chạy nhanh ra khỏi phòng bệnh. Cửa hàng trang phục. Phùng Tiểu Hội thấy Đường Sở Vi giả mô giả dạng gọi điện thoại, liền cười lạnh đi tới, quen biết Tôn Tuấn Danh. Quen biết cũng vô dụng, người nhà họ Tôn sẽ đi giúp người ngoài sao? Mà Đường Sở Vi mới vừa nói xong, Tôn Tuấn Danh liền cúp điện thoại. Bởi vì, cậu ta bị dọa không nhẹ. Nghe thấy Đường Sở Vi đắc tội với Tôn Tuấn Trạch, bị dọa đến tay run lên, di động rơi trên mặt đất, đã chết máy. Tôn Tuấn Trạch, chỉ mong không cần có chuyện gì, nếu không tao xuất viện sẽ giết chết mày. Tôn Tuấn Danh bị dọa đến chửi ầm lên. Tôn Tuấn Trạch trong cửa hàng cũng cười lớn đi ra. Ha ha, gọi điện thoại cho em họ tao. Thật buồn cười. Đường Sở Vi thấy Tôn Tuấn Danh không nói chuyện, trong lòng cũng lo lắng hồi hộp một chút, cô nhìn nhìn mấy bảo vệ đang vây quanh mình và Giang Cung Tuấn lại nhìn đến vẻ mặt ngoan độc của Tôn Tuấn Trạch, ép cờ mặt lạnh lẽo của nhân viên bán hàng và người xem náo nhiệt ở bốn phía trong lòng cũng có chút run sợ. Tuấn, nên làm sao bây giờ? Không sao đâu, chúng ta vào trong ngồi nghỉ ngơi một lát đi. Giang Cung Tuấn đỡ lấy Đường Sở Vi, đi đến khu nghỉ ngơi trong cửa hàng. Hai người ngồi xuống, anh cầm lấy một quả táo trên bàn, lấy dao gọt hoa quả gọt vỏ, đưa cho Đường Sở Vi, vợ, em ăn một chút đi. Đường Sở Vi nhìn thấy Phùng Tiểu Hội, Tôn Tuấn Trạch, còn có nhân viên bán hàng, một ít bảo vệ cũng đi tới đây, trái tim cô lại bùm bùm nhảy lên. Bây giờ cô đã sợ muốn chết rồi, sao còn có tâm trạng ăn nữa chứ? Dơ nhiều quần áo như vậy, này muốn đền bao? Nhiều tiền đây. Hơn nữa Tôn Tuấn Trạch còn gọi điện thoại kêu đến 30 người mấy người đó tới rồi thì phải làm sao đây? Cô sốt ruột đến sắc khóc, Tuấn, anh mau nghĩ cách đi mày. Chương 64, anh cũng muốn vợ tôi. Đường Sở Vi sốt ruột muốn khóc, Giang Cung Tuấn lại mang vẻ mặt không chút sợ hãi. Giang Cung Tuấn đánh Tôn Tuấn Trạch, làm ngã không ít giá quần áo, việc này làm cho giám đốc phải chạy tới. Giám đốc của cửa hàng quần áo này là một người phụ nữ chừng 30 tuổi, vẻ ngoài rất xinh đẹp, gương mặt trái xoan, tóc dài màu đen, cả người mặc đồ công sở vô cùng hấp dẫn. Tôn, cậu Tôn. Thấy Tôn Tuấn Trạch, cô ta không ngời, trên mặt đầy vẻ tôn kính. Tôn Tuấn Trạch đang ngồi ở khu nghỉ ngơi chờ anh ba dẫn người tới đánh Giang Cung Tuấn liếc giám đốc một cái, thấy cô ta cũng hơi xinh đẹp, mắt anh ta lập tức sáng lên, nhưng Đường Sở Vi đang ngồi đối diện anh ta nhất thời không có hứng thú với cô giám đốc này, thản nhiên nói, làm sao, cô biết tôi hả? Dạ, lần trước, trong một buổi tiệc, tôi đã thấy được cậu Tôn ở xa xa giám đốc Lý Mỹ Nương mặt đầy tôn kính nói với Tôn Tuấn Trạch. Tôn Tuấn Trạch khẽ gật đầu, nhìn Đường Sở Vi ngồi ở đối diện, mặt đầy lo lắng, anh ta nói với giám đốc Lý Mỹ Nương, cô tính xem, tất cả quần áo mà thằng nhóc này làm ngã giá trị bao nhiêu, bảo cậu ta đền. Cậu Tôn, tôi đã tính rồi ạ, tổng cộng làm bẩn 18 món, giá đều từ 30 triệu trở lên, tổng cộng là 540 triệu ạ. Nghe thấy chưa? Phùng Tiểu Hội hả hê nói, 540 triệu, chuẩn bị tiền bôi thường đi, nhìn bộ dạng của anh chắc cũng không lấy ra được bấy nhiêu đó tiền, nào, vì xuống nhận sai với chồng tôi thì chúng tôi sẽ trả giúp anh. Tuấn, bồi thường tiền đi. Đường Sở Vi nhỏ giọng nói, nhà họ Tôn không dễ chọc, Tôn Tuấn Trạch đã gọi điện thoại kêu người, nếu bây giờ không đi thì lát nữa sẽ không đi được. Đường Sở Vi không ngồi yên được, bây giờ cô chỉ muốn đi. Mặc dù 540 triệu nhiều, nhưng Giang Cung Tuấn đã nói trong thẻ có tiền, hơn nữa cứ coi như là mua quần áo, mặc dù có cái không vừa người, nhưng đem đi sửa một chút thì vẫn có thể mặc được. Vợ, không sao, anh chờ anh ta kêu người đến, chẳng lẽ em đã quên, anh xuất thân là lính hay sao? Trên mặt Giang Cung Tuấn mang nụ cười trả lời Đường Sở Vi. Tuấn, đừng làm rộn, em nghe nói, Tiêu Giao Vương mới nhậm chức, đã ra mệnh lệnh, gần đây các ngành liên quan quản rất nghiêm, đánh nhau gây lộn có thể là tội lớn đó. Đường Sở Vi nhìn người bảo vệ đứng ở một bên nhìn chằm chằm, cô cũng vô cùng sợ hãi. Bây giờ nếu dùng tiền giải quyết được thì cứ dùng tiền giải quyết. Đi. Sắc mặt của Tôn Tuấn Trạch tâm trầm, lạnh lùng nói, hôm nay, cậu đi một bước cho tôi xem. Nghe vậy, mấy người bảo vệ nhảy tới trước một bước. Giang Cung Tuấn căn bản cũng chưa từng nghĩ tới việc rời đi. Mấy tên bùi lời, anh mới không để vào mắt. Cậu Tôn. Vào thời phút này, một cá 30 nhiều tuổi, đầu trọc, mặc màu đen áo ba lỗ, trên người xăm chứ con cọp đàn ông đi tới, mà sau lưng hăn, đi theo 20 nhiều người hơn 20 người tiến vào cửa hàng bán quần áo, những người khách khác đều sợ run lên, không dám đến gần anh ba. Chính là thằng nhóc này, cắt đứt hai chân nó cho em Tôn Tuấn Trạch đứng lên, chỉ Giang Cung Tuấn. Sau đó đờ cờ ý nhìn Đường Sở Vị một cái, Đường Sở Vị, nếu em đi với tôi, hôm nay tôi sẽ bỏ qua cho ông chồng vô dụng này của em. Nhìn dáng vẻ của Đường Sở Vị, Tôn Tuấn Trạch nuốt nước miếng. Đồng thời trong lòng anh ta hận Giang Cung Tuấn muốn chết. Thằng nhóc này có tài đức gì mà có thể có cô vợ xinh đẹp như vậy? Anh ta là cậu Tôn, cũng chưa từng hưởng thụ cực phẩm như vậy bao giờ. Nghĩ tới những thứ này, anh ta lập tức tức giận. Anh ba nháy mắt với đám đàn em của mình, đánh nó. Đường Sở Vi lập tức nóng ruột trong nháy mắt, cô vội vàng đứng lên, "Cậu Tôn, chúng tôi có mắt không biết Thái Sơn, đắc tội anh, vân xin anh tha thứ cho." "Ha ha, bây giờ có nói xin lỗi thì cũng vô dụng." Phùng Tiểu Hội bật cười, "Đường Sở Vi, trừ phi cô ở bên chồng tôi mấy ngày, nếu không, chồng cô sẽ chết chắc." Giang Cung Tuấn kéo Đường Sở Vi đang đứng lên ăn năn cầu xin, ép cờ mặt âm u nhìn Tôn Tuấn Trạch, "Thì ra anh cũng muốn vợ của tôi." "Ừ." Tôn Tuấn Trạch cũng không chối bỏ. Người phụ nữ mà anh ta đã nhắm tới, không người nào có thể tránh khỏi lòng bàn tay của anh á được. Anh ta nhìn chăm chăm Đường Sở Vi, nhìn vẻ ngoài tuyệt vời của cô, gương mặt vô cùng xinh đẹp, trên mặt anh ta không hề che giấu vẻ tham lam của mình, anh ta đã từng chơi qua cực phẩm rồi nhưng chưa từng chơi qua loại cực phẩm như bị nhìn chăm chăm một cách trần trụi, gương mặt của Đường Sở Vi đỏ bừng, trên mặt mang theo vẻ tức giận nói, anh, Đường Sở Vi, tôi cho em một cơ hội, ở bên tôi ba ngày thì tôi sẽ bỏ qua cho chồng em, nếu không tôi sẽ đánh cho chồng em ngồi xe lăn nửa đời sau luôn. Tôi đến ba tiếng, nếu không đồng ý vậy thì đừng có trách tôi. Một, Đường Sở Vi sốt ruột đến mức trên mặt cũng xuất hiện mồ hôi hột. Cô nhìn tên đầu chọc mặt mũi hung ác, rồi lại nhìn hơn 20 người đang nhìn mình chằm chằm. Cô biết, nếu như mình không đồng ý thì Giang Cung Tuấn nhất định sẽ bị cắt đứt chân. 2. Chữ 2 kêu lên, Đường Sở Vi luôn cuống. Bạn. Tôi đồng ý. Đường Sở Vi nóng lòng đến sắc khóc. Giang Cung Tuấn ngồi ở một bên, anh không nghĩ tới, Đường Sở Vĩ vì anh, lại đồng ý. Trong lòng anh vô cùng cảm động. Đường Sở Vĩ khóc thút thít nói, tôi đồng ý với anh, đừng đánh chồng tôi, đừng đánh. Trên mặt Tôn Tuấn Trạch nở một nụ cười, anh A đứng lên đi tới ôm lấy eo thon yêu kiểu của Đường Sở Vĩ, đồng ý từ sớm có phải tốt hơn không? Cửa hàng bán quần áo có không ít người tập trung xem, nhưng những người này đều đứng ở đằng xa, bọn họ đều biết đây là người nhà họ Tôn nên ai nấy đều nhỏ giọng thảo luận. Nhưng mà lúc này, Giang Cung Tuấn lại đứng lên, đá một cái làm cho Tôn Tuấn Trạch ngã trên ghế salon. Đánh, đánh nó cho tôi. Tôn Tuấn Trạch còn chưa bỏ dậy đã thở hổn hển giống to. Vào thời phút này, một tên đàn ông trung niên hấp tấp chạy tới, đây là Tôn Thái Vương từ bệnh viện chạy tới. Đường Sở Vi gọi điện thoại tới, nói là đắc tội Tôn Tuấn Trạch, ông ấy nổi giận đùng đùng, lái xe vượt đèn đỏ chạy tới. Chuyện hôm qua còn sờ sờ ở trước mắt. Mạnh Như Lâm Hùng thì giết cũng được đi, Tiêu Giao Vương còn đích thân xử lý chuyện sau này. Đây còn là vợ của một siêu cấp đại thần. Ai dám chọc? Kẻ đó nhất định là đi tìm chết. Ông ấy vội vàng chạy tới, đầu đầy mồ hôi, tóc đều bị mồ hôi làm ướt. Ông ấy vừa tới nơi thì nghe được lời của Tôn Tuấn Trạch, ông ấy lập tức tức giận, lớn tiếng gầm lên, đồ vô dụng. Tiếng gào vang lên như tiếng sấm. Tiếng gào này dẫn tới sự chú ý của không ít người. Bác cả. Cả người Tôn Tuấn Trạch run lên. Tôn Thái Vương là người nắm quyền thứ hai trong nhà họ Tôn, là người thừa kế gia tộc, nắm giữ quyền hành của gia tộc. Tôn Thái Vương chạy tới, nắm lấy tóc của Tôn Tuấn Trạch, tắt cho anh ta mấy bạt hai. Ông ta dùng hết sức như thể sợ mình đánh quá nhẹ. Tôn Tuấn Trạch tỉnh mộng, răng cũng bị đánh rất mấy cái, miệng tràn máu ra. Sau khi tát mấy cái, ông ấy lại đạp lên trên bụng của Tôn Tuấn Trạch một cái, lại đá anh ta ngã ở trên ghế salon, ngay cả ghế salon cũng bị lật ngửa. Sau đó cầm gạt tàn thuốc trên bàn lên, tức giận đập lên trên nót của anh ta. Một cái đập này đã khiến đầu của Tôn Tuấn Trạch lập tức chảy máu. Cảnh tượng xảy ra bất ngờ này làm tất cả mọi người sợ choáng váng. Phùng Tiểu Hội ngây ngẩn, một lúc lâu mới phản ứng được, cô ta cả kinh kêu lên, "Bác cả, bác làm gì vậy? Đây là Tôn Tuấn Trạch mà, là cháu của bác." "Con mẹ nó." Tôn Thái Vương vọt tới, kéo mái tóc dài của cô ta hất cô ta đụng vào bàn bịch. Đầu của Phùng Tiểu Hội đụng vào trên bàn kính lập tức vỡ tan. Vẻ mặt Đường Sở Vi sững sờ, trên mặt cô còn vương nước mắt, mới vừa rồi đã chuẩn bị tâm lý hy sinh bản thân mình để bảo vệ Giang Cung Tuấn, nhưng bây giờ lại. Trong lúc nhất thời, đầu óc cô nhạy số không kịp. Mà anh ba người Tôn Tuấn Trạch gọi tới, ngay cả thở cũng không dám. Bởi vì, gã biết người này là gia chủ của nhà họ Tôn, nhân vật lớn số 1 số 2 ở Tử Đăng. Sau khi đánh người xong, Tôn Thái Vương phịch một tiếng, quỳ xuống trước mặt Đường Sở Vi này. Đường Sở Vi sợ hãi, lui về phía sau mấy bước. Mà người ở cửa hàng bán quần áo đều trợn tròn mặt nhìn. Đặc biệt là anh ba. Gã lăn lộn ở trong xã hội làm sao sẽ không biết đến Tôn Thái Vương. Giờ khắc này, anh ba cùng với hơn 20 tên thuộc hạ của gã đều trợn mở tờ há hốc mồm. Tôn Thái Vương quỳ xuống đất, sụt sịt rơi lệ, khẩn cầu nói, "Cô Sở Vi, cháu tôi dạy đồ không nghiêm, đã đắc tội cô Sở Vi, xin cô Sở Vi đừng để bụng, hãy xem nhà họ Tôn như một quả dăm mà thả ra đi." Một lời làm gợn từng lớp sóng. Nhà họ Tôn là một gia tộc lớn, mặc dù không ở trong nhóm 4 gia tộc lớn, nhưng tài sản tuyệt đối không thể ít hơn 4 gia tộc lớn. Đường Đường là người quản lý tập đoàn nhà họ Tôn, lại quỳ xuống trước mặt Đường Sở Vi ư? Mà Tôn Tuấn Trạch bị đánh bầm dập, đang đứng ở một bên bối rối, bác cả của anh ta làm sao lại quỳ xuống trước mặt Đường Sở Vi? Phùng Tiểu Hội mặt đầy máu cũng trợn tròn mắt, đây là Tôn Thái Vương uy phong tám hướng đảo. Nhân viên bán hàng của cửa hàng quần áo cũng hóa đá. Giám đốc Lý Mỹ Nương trợn mắt há hốc mồm. Tôn Thái Vương quỳ xuống đất, không ngừng dập đầu, trán cũng chảy chua. Mỗi một cái dập đầu để phát ra tiếng vang thanh thúy, lòng của mọi người cũng sẽ lộp bộ một tiếng. Chương 65, người đàn ông đeo mặt nạ quỷ. Tất cả mọi người đều hoảng sợ há to miệng. Đường Sở Vi thử người ra mấy giây sau mới phản ứng được. Cô vội vàng đi đỡ Tôn Thái Vương đang dập đầu ở trên đất, sốt ruột nói, "Ông Tôn, ông làm gì vậy? Mau đứng dậy đi. Cô Sở Vi, cầu xin cô tha thứ cho đứa cháu hư đốn này của tôi." Giang Cung Tuấn đứng ở một bên đột nhiên nói, hình như anh ta bảo Sở Vi ở bên anh ta 3 ngày thì phải. "Cái gì?" Nghe vậy, Tôn Thái Vương giận tím mặt. Ông ấy tức giận đứng lên, tìm đồ ở khắp nơi, thấy được một chiếc ghế gỗ, cầm nó lên đập về nửa người dưới của Tôn Tuấn Trạch. "A!" Cửa hàng bán quần áo truyền tới tiếng gầm thét tan nát cõi lòng. Đáy quần của Tôn Tuấn Trạch trong nháy mắt chảy ra một bãi máu. Anh ta đau đớn đến hôn mê ngay lập tức. Tiểu Hội mặt mày đầy máu bị dọa sợ. Sắc mặt cô ta tái nhợt, không ngừng lui về phía sau, khóc lóc tỉ tê. Những người khác cũng bị sợ lui lại mấy bước, tất cả bọn họ đều thở ra một hơi lạnh. Quá độc ác. Quài ghế này đập xuống, Tôn Tuấn Trạch hỏng là cái trả. Cơ S ra hú khi đập xong, Tôn Thái Vương lại quỳ xuống đất một lần nữa, "Cô Sở Vi, cô xem bây giờ đã hết giận chưa?" Đường Sở Vi cũng bị dọa sợ, sắc mặt tái nhợt, theo bản năng lui về phía sau, kéo cánh tay của Giang Cung Tuấn, nhìn anh một cái, "Tuấn, cái này." Vẻ mặt của Giang Cung Tuấn đầy vô tội nói, "Em nhìn anh làm gì, ông ta cũng không phải cầu xin anh tha thứ, Sở Vi, em có biết nhân vật lớn nào hay không?" "Em..." Đường Sở Vi có chút khiếp sợ. "Nhân vật lớn? Cô biết người đó sao?" "Có điều, cô lại nghĩ tới một người. Đó chính là lần trước ở tầng cao nhất của khách sạn Từ Đảng, nhà họ Tiêu tổ chức buổi đấu giá. Cô bị Tiêu Chính bắt, phá hỏng mặt, ngay vào lúc cô tuyệt vọng thì một người đàn ông đeo mặt nạ quỷ xuất hiện cứu cô. Chẳng lẽ là anh ta?" Đường Sở Vi hơi mất hồn. Cô chợt khẽ lắc đầu, phủ nhận suy nghĩ trong lòng mình. Cô biết người này giết Tiêu Bối Hoa của nhà họ Tiêu, còn giết Tiêu Trinh, ngay sau đó giết ba tộc trưởng của gia tộc lớn khác. Nhưng người này đã bị Tiêu Giao Vương bắt, bị bản chết rồi. Nhưng mà trừ người này ra, cô hình như không quen biết nhân vật lợi hại nào khác cả. Hơn nữa cô và người đàn ông đeo mặt nạ quỷ này cũng không tính là quen biết nữa. Mười năm nay cô không bước chân ra khỏi cửa thì làm sao quen biết nhân vật lớn nào? Chẳng lẽ là Giang Cung Tuấn? Cô nghi ngờ nhìn Giang Cung Tuấn một cái. Ngay sau đó cô lại phủ nhận ý nghĩ trong lòng. Không thể nào là Giang Cung Tuấn được. Mặc dù anh đã từng làm quan lớn ở Nam Cương, nhưng vi phạm vào chuyện nào đó, bị xét xử, đuổi khỏi quân đội. Ầm, bịch. Thấy Đường Sở Vi một lúc lâu mà vẫn không lên tiếng, Tôn Thái Vương tiếp tục quỳ xuống đất dập đầu. Đường Sở Vi không nghĩ ra, cũng không suy nghĩ nhiều nữa, cô vội vàng đỡ Tôn Thái Vương đứng dậy, nói: "Tôn, ông Tôn, ông xem, anh ta đã chảy nhiều máu như vậy rồi, mau đưa anh ta đi bệnh viện đi. Cảm ơn cô Sở Vi đã tha thứ." Tôn Thái Vương mừng rỡ, cuối cùng cũng được cô tha thứ. Nếu không, nhà họ Tôn của ông ta coi như xong đời. Tôn Thái Vương đứng lên, nhìn Giang Cung Tuấn một cái, vừa nhìn thấy người, ông ta lập tức không kiềm chế được mà run lên, thiếu chút nữa là ngã xuống đất. Giang Cung Tuấn nói: "Ông Tôn, ông làm sao vậy? Không nghe được lời Sở Vi nói sao? Mau dân đi bệnh viện đi, còn nữa, chuyện đánh người này không liên quan gì đến Sở Vi nhà tôi, ông đừng báo cảnh sát bắt Sở Vi nhé." "Dạ, là tôi đánh, tuyệt đối không liên quan đến cô Sở Vi." Vừa nói xong, Tôn Thái Vương lập tức gọi một cuộc điện thoại. Chẳng mấy chốc đã có mấy người chạy tới mang Tôn Tuấn Trạch đang chết ngất, và cả Phùng Tiểu Hội mặt đầy máu và kinh ngạc đi. "Cái đó, quần áo còn phải bồi thường nữa không?" Giang Cung Tuấn nhìn giám đốc của cửa hàng bán quần áo đang đứng ở một bên, giám đốc mới lấy lại tinh thần, cả người run lên, vội vàng nói: "Không, không cần." Ngay cả Tôn Thái Vương cũng dập đầu nhận sai, cô ta nào dám chứ? Mà những người khác trong tiệm đã sớm thông báo chuyện này cho bà chủ. Bà chủ của cửa hàng quần áo đất tiên này không phải ai khác mà chính là Lâm Hân. Mặc dù Lâm Hân là chủ tịch Dược phẩm Trường Sinh, nhưng Dược phẩm Trường Sinh là của gia tộc, Lâm Hân cũng chỉ là hỗ trợ quản lý mà thôi, trừ việc đó ra, cô ta cũng có không ít nghề tay trái. Cửa hàng này chính là một trong số đó. Cô ta nghe được là Đường Sở Vi và Giang Cung Tuấn gây chuyện ở trong tiệm, nhanh chóng từ công ty chạy tới. Giang Cung Tuấn nhìn đám người anh ba còn đứng ở một bên, anh nhướng mày một cái, nói: "Chủ của anh cũng đi rồi, anh còn muốn ra tay với tôi hay sao?" Cả người anh ba run lên, sợ hãi không ngời, cung kính nói: "Xin lỗi, đúng đúng, thật xin lỗi, bây giờ chúng tôi lập tức đi ngay." Nói xong, gã cũng không dừng lại thêm, mang đàn em nhanh chóng bỏ chạy. Hít. Đường Sở Vi hít sâu một hơi qua hảo rượu. Tất cả những thứ này thật sự là quá sức tưởng tượng. Vào thời khắc này, một chiếc phe da di chạy tới đầu ở cửa. Một cô gái mặc áo màu trắng, quân túi hộp màu đen, vóc người cao gầy, vẻ ngoài tuyệt đẹp, khí chất xuất trần đi tới lốc gốc, lốc gốc. Giày cao gót tiếp xúc với mặt đất, phát ra tiếng vang thanh thúy. Tổng giám đốc Lâm. Thấy cô gái đi tới, trên mặt của tất cả nhân viên bán hàng trong cửa hàng đều mang vẻ tôn kính. Giám đốc Lý Mỹ Nương cũng kính cẩn kêu lên: "Tổng giám đốc Lâm." Lâm Hân nhìn Giang Cung Tuấn một cái, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở trên người Đường Sở Vi, lập tức tỏ ra thân mật, kéo tay cô, cười nói: "Sở Vi, thật sự là cậu sao?" Đường Sở Vi ngẩn người ra. Trong lúc nhất thời, cô không nhận ra người phụ nữ xinh đẹp trước mắt này. "Sở Vi, là tớ, tớ là Lâm Hân đó, năm đó ở trường học, lúc nghe giáo sư Tề giảng bài, cậu phát biểu nhận được tiếng vỗ tay của mọi người, lúc ấy tớ cũng ở đó." Đường Sở Vi nhớ lại, hình như đúng là có chuyện như vậy. Chẳng qua là, cô không biết Lâm Hân mà. Cậu chính là Lâm Hân đã đưa thiệp mời cho tôi, chủ tịch Lâm Hân của Dược phẩm Trường Sinh sao?" "Đúng vậy." Lâm Hân kéo tay của Đường Sở Vi, nói: "Tớ đã nghe nói lại chuyện này rồi, tớ sẽ lập tức đuổi nhân viên bán hàng mắt chó coi thường người này đi, cậu tới mua quần áo đúng không? Ơi, tớ mang cậu đi lầu 2, đích thân chọn đồ giúp cậu." Đường Sở Vi được sủng ái mà lo sợ. Đây là ai kia chứ? Chủ tịch của Dược phẩm Trường Sinh, làm sao lại đối xử tốt với cô như vậy? Giống như cô bạn thân không có gì giấu nhau vậy. Cô nhìn Giang Cung Tuấn một cái. Giang Cung Tuấn cười nói: "Em đi đi." Nhận được sự cho phép, Đường Sở Vi mới gật đầu, dưới sự hướng dẫn của Lâm Hân, cô đi lên lầu 2. Lầu 2 là nơi bán đồ xa xỉ, giá cả còn đắt hơn lầu 1, đều là lễ phục giá trị từ 300 triệu trở lên, mỗi một món đều sáng chói như sao, vô cùng chói mắt. Đường Sở Vi học thiết kế thời trang, thấy những bộ quần áo xinh đẹp, lễ phục mỹ lệ này, hai mắt lập tức sáng lên. Nhưng, cô không mất đi lý trí, nhìn Lâm Hân đứng ở một bên, vóc người thướt tha, xinh đẹp không thua mình, cô không nhịn được hỏi: "Lâm, tổng giám đốc Lâm, tôi và cậu cũng không quen biết nhau, sao cậu lại đưa thư mời cho tôi, hơn nữa sao cậu lại nhiệt tình với tôi như vậy, cậu hãy nói sự thật cho tôi biết đi, làm ai bảo cô làm như vậy?" Lâm Hân hé miệng cười một tiếng. Xem ra, Đường Sở Vi không biết thân phận của Giang Cung Tuấn. Nếu cô không biết thì cô ta cũng không nói ra làm gì ai nha, cậu nói những lời này làm gì chứ, tớ luôn rất ngưỡng mộ cậu, cậu là một tiếng tài, mọi mặt đều nổi bật. Đường Sở Vi hỏi lại lần nữa: "Là Giang Cung Tuấn hay là người đàn ông đeo mặt nạ?" Trong số những người mà cô quen biết, người có thể có khả năng như vậy cũng chỉ có hai người mà thôi. Nhưng là ai thì cô không xác định được, cô đã có một lần nghi ngờ đó là Giang Cung Tuấn. Nhưng mà, đây chẳng qua là hoài nghi. Người đàn ông đeo mặt nạ ư? Lâm Hân sửng sốt, chợt nghĩ tới khoảng thời gian trước có một người đàn ông đeo mặt nạ quỷ làm mưa làm gió. Hơn nữa, cô ta còn nghe nói, người đàn ông đeo mặt nạ quỷ này đã từng cứu Đường Sở Vi ở trên buổi đấu giá do nhà họ Tiêu tổ chức, còn giết Tiêu Thanh ở trước mặt mọi người. Nhớ tới tập đoàn Éo La lúc trước, Tiêu Giao Vương ra mặt giải quyết hậu quả cho Giang Cung Tuấn. cô ta cũng đã đoán ra được một ít người đàn ông đeo mặt nạ quỷ này chính là Hắc Long, và cũng là Giang Cung Tuấn. Đang mỹ sắc. Nếu không, xảy ra nhiều chuyện như vậy, làm sao đến lượt Tiêu Giao Vương kế nhiệm mới xử ban một người đàn ông đeo mặt nạ? Nhất định là Tiêu Giao Vương vì giải quyết hậu quả cho Giang Cung Tuấn, giảm bớt lời lẽ sai trái của xã hội nên mới tìm một người để chết thay. Nghĩ tới những chuyện này, Lâm Hân hé miệng cười một tiếng. Hắc Long này rốt cuộc muốn làm gì đây? Sở Vi, cậu không biết thân phận của người đàn ông đeo mặt nạ quỷ đó sao? Sao tôi lại biết người này chứ? Lâm Hân nhỏ giọng nói ở bên tai cô, anh ta chính là người mà cậu cứu thoát khỏi trận hỏa hoạn nhà họ Giang vào 10 năm trước, bây giờ có thể người này có thế lực rất lớn, chắc cậu cũng biết đến chuyện của 4 gia tộc lớn nhỉ, đây chính là lý do anh ta trở về để báo thù. Hả? Đường Sở Vi cả kinh. Người mà cô đã cứu 10 năm trước. Cô biết, cô đã cứu một người trong trận hỏa hoạn tại biệt thự nhà họ Giang. Nhưng người được cứu thoát là ai thì cô cũng không biết. Càng không biết đến ân oán của nhà họ Giang và 4 gia tộc lớn. Anh ta là ai, chẳng lẽ là Giang Cung Tuấn? Đường Sở Vi nghĩ đến Giang Cung Tuấn cũng họ Giang, không khỏi nghĩ đến anh. Lâm Hân vỗ hót Đường Sở Vi một cái, cậu suy nghĩ nhiều rồi, chồng của cậu Giang Cung Tuấn là một tên vô dụng nào có thế lực lớn như vậy. Chương 66, còn có người tham gia. Thấy Lâm Hân chê bai Giang Cung Tuấn, trong lòng Đường Sở Vi có chút không vui. Chồng tôi không phải đồ vô dụng, còn không phải vậy sao? Lâm Hân cười nói, nhưng tớ lại nghe nói anh ta là đứa con rể đến ở rể nhà họ Đường, không có công việc, cả ngày chỉ biết ở nhà quét sân, nấu cơm, ăn bám nhà họ Đường, trước đó còn lái con xe đạp điện đến Vĩnh Nhạc đón cậu ta làm, chuyện này đã trở thành trò cười trong miệng người dân từ đăng. Cậu còn nói nữa thì tôi sẽ không để ý tới cậu đâu. Sắc mặt của Đường Sở Vi trở nên không vui. Được rồi, tớ giỡn thôi. Lâm Hân vội vàng nói xin lỗi. Xem ra Đường Sở Vi rất thích Giang Cung Tuấn, cô ta muốn ly gián mối quan hệ của Đường Sở Vi và Giang Cung Tuấn quả thật có chút khó khăn. Cô ta chuyển đề tài, cậu thích gì thì cứ việc chọn, tôi tặng cho cậu, dáng người của cậu đẹp như vậy, vẻ ngoài lại xinh đẹp, mặc như thế nào cũng xinh cả. Vẻ không vui trên mặt Đường Sở Vi lúc này mới tiêu tan. Nhưng cô có tiền, cô cũng không muốn Lâm Hân trả. Dưới sự giúp đỡ của Lâm Hân, cô chọn được một bộ quần áo màu trắng. Cô thích màu trắng, màu tượng trưng cho sự thuần khiết. Lúc tính tiền, cô mới biết bộ đồ đó trị giá 540 triệu. Cô lập tức hoảng sợ, không nghĩ tới bộ quần áo này lại mắc như vậy. Sở Vi, tớ đã nói với cậu rồi, tớ sẽ trả tiền bộ đồ này cho cậu, cửa hàng quần áo này là tớ mở mà. Không, không cần. Đường Sở Vi cản lại, cô lấy từ trong túi xách ra một tấm thẻ đen mới lấy ở chỗ Giang Cung Tuấn. Giờ phút này, cô cũng có chút khiếp sợ. Lỡ trong thẻ không có tiền thì sao? Vậy không phải là sẽ càng mất mặt hơn à? Nhân viên thu ngân nhìn Lâm Hân. Lâm Hân nhìn đen trong tay Đường Sở Vi một cái, nhất thời hít một ngụm khí lạnh, trên mặt chợt mang theo vẻ hâm mộ, trong lòng vì hâm mộ nên sinh ra ghen thi. Người khác không biết thẻ này, nhưng cô ta thì biết. Đây là tấm thẻ Hắc Long độc nhất vô nhị, cả nước chỉ có một tấm. Cà đi. Đường Sở Vi ngay cả thẻ Hắc Long cũng lấy ra, Lâm Hân cũng không cố tình muốn trả tiền quần áo cho Đường Sở Vi nữa. Đường Sở Vi khiếp sợ đưa thẻ tới. Nhân viên thu ngân nhận lấy bằng hai tay, cà lên trên máy bổ một cái. Đường Sở Vi nhập mật khẩu mà Giang Cung Tuấn nói. Thật ra thì tấm thẻ Hắc Long không có mật mã, bởi vì đây là tấm thẻ độc nhất vô nhị thuộc về Giang Cung Tuấn, không cần mật khẩu. Mà nhập mật mã vào, dù có sai thì cũng không sao. Thanh toán thành công. Nghe thấy đã cả thẻ thành công, Đường Sở Vi thở phào nhẹ nhõm, trong thẻ thật sự có tiền. Cô Đường, xin cô hãy cất kỹ thẻ của cô. Đường Sở Vi nhận lấy thẻ Hắc Long bỏ vào trong túi. Sắc mặt của Lâm Hân đầy tươi cười nhìn Đường Sở Vi, "Sở Vi, tiếp theo cậu muốn đi đâu? Tớ đi dạo cùng cậu." "Hả?" Đường Sở Vi sững sốt một chút. Đây là chủ tịch dược phẩm Trường Sinh, cô có tài đức gì mà có thể để cho Lâm Hân cùng đi dạo phố? Dù sao tớ cũng không bận. Giang Cung Tuấn nói, dẫn tôi đi mua một ít đồ trang sức nữa. Ừ, tớ đi cùng cậu. Được. Đường Sở Vi được sủng ái mà đâm ra lo sợ. Giang Cung Tuấn ở khu nghỉ ngơi lầu dưới, anh đang hút thuốc, trong tay cầm điện thoại di động chơi trò tợ lăn xoài zombie. Tuấn. Tiếng nói của Đường Sở Vi truyền tới. Anh lập tức cất điện thoại di động vào trong túi, đứng lên, cười hỏi, sao rồi? Đường Sở Vi giơ cái túi trong tay lên, mua được một món, nhưng mà. Cô ấp á đúng, nói, có hơi đắt, 540 triệu lợ. Cô lớn như vậy nhưng chưa từng mặc quần áo đắt đến thế, cô cũng sợ Giang Cung Tuấn trách măng, trách cô quá phô trương lãng phí. Giang Cung Tuấn cười nói, mới có 540 triệu thôi mà, anh cũng không thiếu tiền, đi thôi, đi dạo thêm một chút. Lâm Hân đi tới, cười nói, Giang Cung Tuấn, anh đi về trước đi, tôi cùng Sở Vi đi dạo. Hờ mờ mờ. Giang Cung Tuấn cau mày. Lâm Hân cười nói, yên tâm đi, tôi bảo đảm sẽ đưa Sở Vi trở về nhà anh toàn. Giang Cung Tuấn nhìn Đường Sở Vi. Đường Sở Vi cũng không biết vì sao Lâm Hân lại đối xử nhiệt tình với mình như vậy, lẽ nào là vì người đàn ông đeo mặt nạ quỷ kỳ lạ đó ư? Cô càng muốn đi tìm hiểu người mà cô đã cứu 10 năm trước là ai, người cứu cô thoát khỏi tay Tiêu Trinh là ai. Cô suy nghĩ một chút rồi nói, Tuấn, anh đi về trước đi, em và Tổng Giám Đốc Lâm đi dạo một chút. Đường Sở Vi đã nói vậy rồi, Giang Cung Tuấn cũng không cố tình đi theo chi nữa, anh gật đầu nói, ừ, cẩn thận một chút, có chuyện gì thì gọi điện thoại cho anh. Lâm Hân kéo Đường Sở Vi rời đi. Lúc đi, cô ta còn khẽ mỉm cười với Giang Cung Tuấn. Đưa cánh tay nhỏ bé lên làm động tác bái mai. Giang Cung Tuấn cũng không suy nghĩ nhiều, có Lâm Hân ở đây, Đường Sở Vi cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Anh cũng đi ra khỏi cửa hàng bán quần áo, sau khi nhìn Đường Sở Vi lên xe thể thao của Lâm Hân, lúc này anh mới coi chiếc xe đạp điện nhỏ bé của mình rời đi. Nhưng anh không về nhà mà là đến phòng khám Trần Tục. Lúc anh đến phòng khám Trần Tục thì nó đã đóng cửa, anh trực tiếp lấy chìa khóa ra mở cửa, tiến vào phòng khám bệnh, sau đó đóng cửa lại đi vào trong phòng ngủ. Cho đến lúc chạm vào tối, Nô Huy cùng Hoa Hồng Đen Bạch Tâm mới trở về. Giang Cung Tuấn nghe được thanh âm, cũng tỉnh dậy, từ trong phòng đi ra. "Ôi, anh Giang, anh ở đây hả?" Thấy Giang Cung Tuấn, Bạch Tâm hơi kinh ngạc. "Ừ." Giang Cung Tuấn nhẹ giọng ừ một tiếng, hỏi, "Chuyện làm như thế nào rồi?" Nô Huy cười nói, "Anh Giang, một buổi chiều đã xử lý xong hết toàn bộ, bây giờ trung tâm thương mại nội thành mới xây dựng đã là sản nghiệp dưới tên anh, có thể kêu gọi kinh doanh với bên ngoài rồi." "Ừ." Giang Cung Tuấn ngồi xuống, cầm một điếu thuốc ở trên bàn lên đốt. "Đúng rồi, người bốn của gia tộc lớn có đi nghĩa trang của nhà họ Giang Quỷ Lệ không?" Nô Huy lắc đầu, "Em luôn phái người theo dõi, một người cũng không đi." Nghe vậy, sắc mặt của Giang Cung Tuấn trầm xuống. Anh Giang Nô Huy muốn nói nhưng lại thôi nói. Nô Huy do dự chốc lát mới nói, "Căn cứ vào tình báo mới nhất tra ra được thì 10 năm trước, đến nhà họ Giang, trừ bốn gia tộc lớn ra thì còn có những người khác." "Đúng." Giang Cung Tuấn đập bàn một cái, bàn gỗ trong nháy mắt chia 5 xẻ 7. Bạch Tâm sợ hãi, thân thể run lên một cái. "Tại sao trước kia cậu không nói?" Trên mặt Nô Huy mang theo sự ấy nấy, anh ta nói, "Anh Giang, em xin lỗi anh, là sơ sót của em, chỉ điều tra bốn gia tộc lớn mà bỏ quên một số chi tiết." Sắc mặt Giang Cung Tuấn âm trầm, anh nói, "Còn có ai?" Nô Huy vội vàng nói, "Bốn gia tộc lớn là Bạch, trong đó còn có Hắc, nhưng những người này không lộ mặt, mà là nấp trong bóng tối, nói như vậy, 10 năm trước nhắm vào nhà họ Giang, không chỉ là bốn gia tộc lớn ở Tử Đăng mà ngay cả thế lực ngầm ở Tử Đăng gần như cũng tham gia, hơn nữa, phía sau màn còn có một người giật dây." Giang Cung Tuấn biết người sai khiến phía sau màn Hoa Nguyệt Sơn cư đồ ở trong tay người nào thì người đó chính là kẻ sai khiến phía sau màn. Rốt cuộc còn có người nào? Nô Huy nói, "Anh Giang, bây giờ Tiêu Giao Vương là người kế nhiệm, đứng đầu Nam Quân, với thế lực của chúng ta ở Nam Cương, em không có quyền vận dụng mạng lưới tình báo của Tử Đăng, không xác định được những thế lực ngầm đã tham gia." "Tiêu Giao Vương?" Giang Cung Tuấn nghĩ ngợi, chợt dừng tay nói, "Chuyện này cứ lòng lòng ở cờ hở Tiêu Giao Vương. Như thế, vậy cũng chỉ có tìm một người hỏi thăm." Giang Cung Tuấn hỏi, "Ai?" Nô Huy nói, "Người này tên là Quỷ Lao Đại, biệt hiệu là Quỷ Kiến Sầu, chuyên nhận việc mua bán tình báo, được mệnh danh là trong thiên hạ không có chuyện nào mà gã không biết, người này thế lực rất vững chắc, không chỉ có ở Tử Đăng, mà còn có mạng lưới tình báo trong thế giới ngầm, ngay cả một số chuyện mà phía tình báo chính phủ không cách nào điều tra được thì gã cũng có thể tra ra được. Liên lạc với Quỷ Kiến Sầu, tôi phải biết, 10 năm trước ngoài bốn gia tộc lớn ra thì còn có những thế lực nào tham gia diệt nhà họ Giang tôi." "Dạ, em lập tức đi sắp xếp." Giang Cung Tuấn dựa vào ghế, hít một hơi thật sâu. Anh không nghĩ tới chuyện 10 năm trước lại dính líu sâu như vậy. Nhưng, bất kể dính dáng đến người nào, chỉ cần có liên quan đến chuyện này. Như vậy, cũng chỉ có một kết quả, đó chính là... chết. Chương 67, chuyện 10 năm trước không đơn giản. Biết được 10 năm trước diệt nhà họ ra ngoài bốn gia tộc lớn ra còn có một số thế lực ngầm xen vào, sắc mặt của Giang Cung Tuấn âm trầm đến đáng sợ. Nô Huy lập tức đi sắp xếp. Thân phận của anh ta vô cùng lớn, muốn sắp xếp những chuyện này rất đơn giản. Chẳng mấy chốc anh ta đã sắp xếp chuyện này đâu vào đó. "Anh Giang, em đã sắp xếp xong xuôi. Tối hôm nay chúng ta sẽ gặp Quỷ Kiến Sầu ở tiệm sửa chữa ngoại ô." Ừ, Giang Cung Tuấn gật đầu. "Anh Giang, Quỷ Kiến Sầu làm mua bán tình báo, hơn nữa giá cả đắt không theo thói thường, chúng ta có nên chuẩn bị tiền trước hay là sao ạ?" Giang Cung Tuấn nhìn Nô Huy một cái, hỏi, "Nô Huy, cậu theo tôi bao lâu rồi?" Nô Huy nói, "Chắc là khoảng 8 năm." "Đúng vậy, 8 năm, tính tình của tôi như thế nào cậu còn không biết sao, lão đại của một thế lực, tôi phải tốn tiền ư?" "Dạ, anh Giang dạy đúng ạ." Giang Cung Tuấn nhìn đồng hồ, "Bây giờ mới hơn 7 giờ, đi ngoại ô cần lái xe hơn 1 giờ. Tối hôm nay sợ rằng phải rất khuya anh mới trở về." Anh móc điện thoại ra gọi cho Đường Sở Vi. "Sở Vi, em về nhà chưa? Anh có chút việc bận, tối hôm nay sợ rằng sẽ về rất trễ, hoặc có thể không đi trở về." Bộ dạng lúc Giang Cung Tuấn gọi điện thoại cùng với người mới vừa rồi giống như hai người. Bạch Tâm cũng cho là mình nhìn lầm rồi, sát thần chấn động Nam Cương lại có một mặt dịu dàng, hơn nữa trên mặt còn mang theo nụ cười như vậy hay sao? Cô ta kéo kéo Nô Huy, nhìn ngoài cửa một cái. Nô Huy gật đầu, đi ra ngoài. Bên ngoài, Bạch Tâm thắc mắc hỏi, "Anh Huy, anh Giang đang cứ gọi điện thoại cho ai vậy? Làm sao đông nhiên biến thành một người khác thế?" Cô ấy đó, Ngô Huy thở dài nói, "Có lẽ là người phụ nữ hạnh phúc nhất trần đời này. Người yêu của anh Giang." "Chuyện của anh Giang, em tốt nhất đừng nên hỏi nhiều. Em đây không phải là muốn biết một chút sao, sợ sau này vô tình đắc tội." Sau khi Giang Cung Tuấn gọi điện thoại cho Đường Sở Vi xong, anh đi ra ngoài thấy Bạch Tâm và Ngô Huy đang to nhỏ với nhau, anh ho khan một tiếng, "Khụ, hai người nói chuyện gì vậy?" Một tiếng ho khan này làm Bạch Tâm sợ đến mức cả người run lên. Ngô Huy thì lại cười nói, "Cũng không có gì đâu anh, Hoa Hồng Đen muốn hỏi thăm chuyện của chị dâu đó mà." Giang Cung Tuấn nhìn Bạch Tâm một cái. Bạch Tâm hoảng hốt, nhất thời cúi đầu. Giang Cung Tuấn thản nhiên nói, "Sau này không có Hoa Hồng Đen, chỉ có Bạch Tâm." "Dạ, anh Giang, em lỡ lời rồi." Giang Cung Tuấn vỗ bả vai của Ngô Huy, cười nói, "Ngô Huy, cậu cũng lớn rồi, là lúc suy nghĩ đến chuyện lập gia đình, thích người như thế nào, tôi giới thiệu cho cậu, máy bay, gái mới lớn, quyến rũ hay ngây thơ." Khu. Mặt mo của Ngô Huy đỏ lên, "Giang, anh Giang, chuyện này để sau hắn nói." Giang Cung Tuấn sụ mặt nói, cậu cũng sắp hơn 30 tuổi rồi, nhân lúc bây giờ chúng ta còn ở Tử Đằng, giải quyết chuyện lớn cả đời trước, mặc dù tôi nộp đơn xin nghỉ việc nhưng phía trên vẫn chưa phê duyệt, không chừng ngày nào đó Nam Cương rối loạn sẽ điều tôi trở về, cho nên phải nắm chắc thời gian. Dạ, anh Giang dạy dỗ đúng, gặp được người mình thích thì em sẽ theo đuổi. Theo đuổi cái đầu cầu, Giang Cung Tuấn gõ đầu anh ta một cái, rồi nói, với cái đầu gồ này của cậu, đánh nhau với người ta thì tạm được, để cho cậu theo đuổi phụ nữ thì thôi đi, lát nữa tôi sẽ giúp cậu xem xét một người. Bạch Tâm đứng ở một bên, nghe hai tên đàn ông nói những chuyện này cũng cảm giác có chút không được tự nhiên, tự giác đi vào trong nhà cửa phòng khám bệnh Trần Tụ. Giang Cung Tuấn và Ngô Huy ngồi cạnh bên nhau ở trên bậc thang, hai người rút ra một điếu thuốc lá, trò chuyện về phụ nữ. Trò chuyện được một lúc, Ngô Huy liền ngượng ngùng, vội vàng chuyển đề tài. Anh Giang, chuyện của nhà họ Giang 10 năm trước không đơn giản đâu, đây không đơn giản chỉ là bốn gia tộc lớn, cũng có không ít thế lực ngầm, một nhà họ Giang phải tốn công tốn sức nhiều như vậy sao? Hơ mờ mờ. Giang Cung Tuấn nhìn Ngô Huy, hỏi, nói ý kiến của cậu nghe thử. Ngô Huy suy nghĩ một chút rồi nói, em đã điều tra rồi, 10 năm trước, Tiêu Trinh cũng không phải là quân Tây Cảnh. Giang Cung Tuấn híp mắt nói, vậy cậu cảm thấy lai lịch lớn cỡ nào? Ngô Huy cười một tiếng, lớn nữa thì có thể lớn cỡ băng anh Giang bây giờ không? Được rồi, bất định hấp đi, chuẩn bị xe, đi gặp Quỷ Kiến Sâu một chút, tôi muốn xem thử gã hiểu chuyện của nhà họ Giang 10 năm trước đến bao nhiêu. Dạ. Ngô Huy nhanh chóng rời đi, đến bãi đậu xe gần đó. Chẳng mấy chốc Ngô Huy đã lái một chiếc xe hơi Trường An màu đen đi tới. Ngô Huy lái xe, đưa Giang Cung Tuấn và Bạch Tâm đến tiệm sửa chữa ngoại ô. Bởi vì thời gian dư giả cho nên Ngô Huy lái rất chậm. Đến tiệm sửa chữa ngoại ô thì đã sắp 9 giờ bên ngoài một tiệm sửa chữa lớn. Nơi đây đậu một chiếc xe Trường An màu đen. Ngô Huy đang lái xe chỉ tiệm sửa chữa phía trước nói, anh Giang, nơi này chính là nơi hoạt động của Quý Kiến Sầu, ngoài mặt là một tiệm sửa chữa, thật ra thì bên trong có toàn bộ lực lượng võ trang. Vẻ mặt Giang Cung Tuấn không quan tâm cho lãm, nói, xuống xe. Ba người cùng nhau xuống xe, đi vào tiệm sửa chữa còn chưa tiến vào cửa, một người đàn ông ăn mặc cũ nát, cả người là dầu liền đi tới, nói, thật xin lỗi, bây giờ là buổi tối, muốn sửa xe ngày mai hắn tới. Ngô Huy nói, chúng tôi tới gặp Quỷ lão đại, đã hẹn trước. Hờ mờ. Nghe vậy, gã thợ máy nhìn đám người Giang Cung Tuấn một cái, chợt gật đầu, đi với tôi. Gã thợ máy mang ba người tiến vào sân sau của tiệm sửa chữa, vào trong một căn phòng. Trong phòng còn có cửa ngầm. Sau khi gã mở cửa ngầm ra thì xuất hiện một lối đi xuống dưới đất. Ở cửa lối đi còn có mấy người đàn ông tay cầm súng tự động. Gã thợ máy hơi gọc tay với đám người ở bên trong, gặp lão đại, đã hẹn trước, lục soát người. Bên trong có hai người đi ra phải lục soát người bọn họ. Làm gì? Nô Huy chắn ở trước người Giang Cung Tuấn, lạnh lùng nói, anh biết đây là ai không? Gã thợ máy lạnh lùng nói, đây là quy củ, không lục soát người, vậy thật xin lỗi, cút. Giang Cung Tuấn kéo Nô Huy ra, hơi khoát tay, nói, nếu đi tới địa bàn của người khác thì phải tuân thủ quy củ của người khác. Lúc này Ngô Huy mới gật đầu. Người ở cửa vào bắt đầu lục soát người. Từ trên người Ngô Huy lục soát ra được một khẩu súng. Mà Bạch Tâm thì chủ động giao súng của cô ta ra trên người Giang Cung Tuấn lại không có vũ khí, nhưng lại lục soát ra một cây ngân châm, ngay cả ngân châm cũng cho anh giữ lại. Đi thôi. Sau khi lục soát người xong, gã thợ máy mới mở miệng. Đám người Giang Cung Tuấn đi theo sau lưng thợ máy tiến vào lối đi xuống dưới đất. Lối đi này rất dài, đi thẳng vào sâu trong lòng đất, đi cùng đều là lính đánh thuê võ trang đầy đủ. Ngô Huy nhỏ giọng nói, thế lực của Quý Kiến Sầu không chỉ có ở Tử Đăng mà là chiếm cứ các thành phố lớn. Đây mới thật là hoàng đế dưới đất, ở trên giang hồ được gọi là Quỷ lão đại, Lâm Hùng bị anh Giang giết trước đó ở trong mắt Quỷ Kiến Sầu ngay cả răm cũng không băng. Ừ. Giang Cung Tuấn nhẹ khẽ gật đầu. Lão đại của một thế lực dưới đất, anh đúng là không để vào mắt. Chỉ cần anh muốn, gọi điện thoại cho Tiêu Giao Vương thì nơi đây sẽ thất thủ trong nháy mắt, chẳng mấy chốc đã đến cờ hở sâu trong lòng đất. Giang Cung Tuấn phát hiện, nơi đây là có sòng bạc dưới đất, hội tụ không ít người. Giang Cung Tuấn nhìn một cái, cũng không lý tới sau khi người bọn họ bị dẫn vào một phòng kín, gã thợ máy nói, lão đại đang gặp khách, chờ ở đây. Giang Cung Tuấn nhẹ khẽ gật đầu, ừ. Nếu đã tới, vậy thì chờ một lát, nếu như không hỏi ra thứ mình muốn vậy thì chỗ này không cần tồn tại nữa rồi. Chương 68, Quỷ Kiến Sầu, Quỷ Lão Đại. Căn mật thất dưới đất này không tính là lớn, chỉ có hơn 50 mét vuông. Hai bên trái phải đều là tường đá, trước sau là cửa sắt. Bọn họ vừa bước vào thì cửa sắt đã bị khóa lại. Cửa sắt trước mặt đang đóng, hơn nữa còn có rèm vải màu đen che lại nên không thấy được tình cảnh phía sau cánh cửa. Thấy cửa sắt bị khóa lại, Bạch Tâm hơi nhíu mày, nhìn về phía Giang Cung Tuấn, anh Giang, này. Giang Cung Tuấn hơi khoát tay, nói, không sao cả, chờ đi. Anh ngay cả núi đao biển lửa cũng xông vào rồi, làm sao sẽ lo lắng thế lực nhỏ ở nơi còn con này chứ? Giang Cung Tuấn rất bình tĩnh, nhưng Bạch Tâm thì lại vô cùng căng thẳng. Mặc dù cô ta cũng từng lăn lộn ở trên giang hồ, nhưng cô ta chính là kẻ trộm mộ, không quen biết với những lao đại này. Anh Giang, anh Huy, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Trên gương mặt tươi cười của cô ta đã xuất hiện mồ hôi hột, bởi vì lúc tới cô ta đã thấy được nơi đây phòng bị nghiêm ngặt, ít nhất có 100 tên lính đánh thuê võ trang đầy đủ. Lô Huy an ủi, không có sao. Nếu như thật sự xảy ra chuyện, không cờ nờ lao đại ra tay, một mình tôi cũng có thể xử được bọn họ. Nghe vậy, lúc này Bạch Tâm mới yên tâm không ít. Mấy người ở trong căn nhà đã chờ đợi chừng 10 phút. 10 phút sau, trong rèm vải màu đen trước mặt chuyển tới một tiếng nói hơi khàn khàn, Nô Huy mà Bát Gia giới thiệu tới đúng không? Nô Huy nghe được tiếng nói thì lập tức đáp lại, không sai, chính là Bát Gia giới thiệu tôi tới đây. Nói đi, muốn mua tin tức gì? Nô Huy nhìn Giang Cung Tuấn một cái. Giang Cung Tuấn mở miệng nói, chính là làm ăn như vậy sao? Ít nhất phải để cho chúng ta ngồi chứ, còn nữa, dù gì ông cũng nên lộ mặt đi. Sau khi bị dẫn vào nhà đá, ngay cả ghế ngồi cũng không có, Giang Cung Tuấn cũng đã cảm thấy khó chịu. Bây giờ quỷ kiến sầu xuất hiện nhưng lại không hiện thân, mà cách rèm vải màu đen nói chuyện với anh. Trong rèm vải màu đen chuyên tới một tiếng nói khàn khàn, ở chỗ tôi, bất kể là người nào tới cũng chỉ có thể đứng, còn gặp mặt thì không cần, nói đi, cần tin tức gì? Giang Cung Tuấn nói, tôi muốn biết, 10 năm trước, Diệt nhà họ ra ngoài 4 gia tộc lớn ra còn có những thế lực dưới đất cũng tham dự, tôi cần danh sách của tất cả bọn họ, còn muốn biết, ai là kẻ đứng sau màn. Nhà đá lâm vào yên tĩnh trong nháy mắt. Sau một lúc lâu, mới có tiếng nói chuyển tới, đây là chuyện vô cùng bí mật, bị giấu kín nhiều năm, không có ai tới mua tin tức này, anh muốn mua thì phải trả tổng cộng 30.000 tỷ Giang Cung Tuấn nói, không thành vấn đề, tôi phải lấy được tài liệu trước đã. Màu đen rèm vải bên trong, chuyển tới một tiếng hừ lạnh thanh, ở chỗ của tôi, không có tiền lệ nhận được tin trước, đưa tiền trước, đưa tiền rồi mới tin tức, quỷ kiến sầu tôi luôn rất có uy tín, nếu như tôi không có tin tức, tôi tuyệt đối sẽ không ra giá. Nghe vậy, sắc mặt của Giang Cung Tuấn châm xuống. Bạch Tâm đứng ở sau lưng chỉ cảm thấy lạnh lẽo. Chỉ có Ngô Huy biết Giang Cung Tuấn đã tức giận. Tối hôm nay, nơi đây sợ rằng sẽ máu chảy thành sông. Giang Cung Tuấn bước về phía trước từng bước một. Đừng hành động thiếu suy nghĩ. Một tiếng quát lạnh truyền tới. Ngay sau đó, sau lưng bọn họ xuất hiện mấy chục lính đánh thuê võ trang đầy đủ, trong tay những người này cầm vũ khí, vô số điểm đỏ nhắm ngay ba người Giang Cung Tuấn. Giang Cung Tuấn nhướng mày một cái. Ngân châm của anh đã bị thu rồi, muốn giải quyết mấy chục lính đánh thuê võ trang đầy đủ sau lưng là điều không thể nào. Anh xoay người, nhìn Ngô Huy một cái, trong thẻ còn có tiền không? Ngô Huy gật đầu đáp, còn một chút, mặc dù không nhiều. Nhưng 30.000 tỷ thì có. Giang Cung Tuấn gật đầu một cái, ừ, trao đổi. Nói rồi anh nhìn về miếng vải đen phía trước, nói, được, tôi đồng ý, nếu như tin tức ông cho tôi có bất kỳ vấn đề nào thì cũng chớ trách tôi. Ha ha, yên tâm, quỷ kiến sâu tôi luôn luôn coi trọng chữ tín, tuyệt đối sẽ không lừa gạt khách hàng. Giang Cung Tuấn hỏi, giao dịch thế nào? Trực tiếp chuyển tiền. Giang Cung Tuấn gật đầu, được. Giờ phút này, mấy chục lính đánh thuê sau lưng cầm vũ khí đi tới, để vũ khí ở trên đầu ba người bọn họ. Ngay sau đó, miếng vải đen phía trước bị vén lên. Một người đàn ông mặc quần áo đen, mang khăn trùm đầu đi tới, mở cửa sắt ra. Giang Cung Tuấn nhìn theo, phát hiện sau cửa S là một căn phòng sang trọng. Ở trên ghế salon trong phòng có một người đàn ông trung niên đang ngồi. Người đàn ông đó đại khái chừng 40 tuổi, vẻ ngoài hơi mập, mặc áo ba lỗ, trên cánh tay xăm hình thanh long, trong tay còn đang xoay xoay hai quả hốc chó. Bị lính đánh thuê sau lưng dùng súng chĩa vào đám người Giang Cung Tuấn. Ba Giang Cung Tuấn đi tới. Ngồi xuống đi. Người đàn ông trung niên mập mạp mặc áo màu đen lòng dạ cũng đen như màu áo, trong tay xoay xoay hai quả hốc chó chỉ ghế salon. Giang Cung Tuấn nhìn ông ta một cái, ngồi xuống. Hai người Ngô Huy, Bạch Tâm cũng ngồi xuống ở bên cạnh Giang Cung Tuấn. Mặc dù bọn họ đã ngồi xuống nhưng lính đánh thuê lại không rời đi, vẫn giơ súng chĩa về phía bọn họ. Giang Cung Tuấn nhàn nhạt hỏi, ông chính là quỷ kiến sầu, quỷ lão đại mà bên ngoài đồn đãi. Người đàn ông không lên tiếng, nhìn người đội khăn trùm đầu một cái, người này lập tức hiểu ý, cầm một cái laptop đi tới. Người đàn ông mặc áo ba lỏ màu đen chỉ máy vi tính trên bàn, nói, ngân hàng Thụy Sĩ, chuyển tiền đi, sau khi chuyển tiền xong, lập tức giao tài liệu. Giang Cung Tuấn bật cười. Quỷ lão đại, nhiều người giơ súng như vậy, tôi dám chuyển tiền sao? Nếu như sau khi tôi chuyển tiền, ông đổi ý thì há chẳng phải là đau mà không dám kêu sao? Người đàn ông trung niên mặc áo ba lỗ màu đen làm một động tác tay ý bảo anh yên tâm, nói anh có thể yên tâm, quỷ kiến sầu tôi chưa từng làm những chuyện hèn hạ như vậy, tôi có thể đi tới hôm nay là dựa vào uy tín của mình. Giang Cung Tuấn xoay người, nhìn sau lưng một cái. Chỉ một cái liếc nhìn, anh đã biết sau lưng lại có bao nhiêu người. Anh chợt dựa vào trên ghế salon, bắt chéo hai chân, rung chân mấy cái. Nô Huy thấy vậy, lập tức hiểu ý. Giang Cung Tuấn dựa vào trên ghế salon sau, nói, tôi cũng nghe đồn quỷ lão đại rất chú trọng uy tín, nhưng tôi vẫn không yên tâm, như vậy đi, ông đưa tài liệu cho tôi trước, tôi xem, chắc chắn không có sai lầm thì sẽ đưa tiền cho ông. Dâm, quỷ kiến sâu đập lên bàn một cái. Theo một cái vô của ông ta, lính đánh thuê sau lưng Giang Cung Tuấn nhanh chóng tiến về phía trước mấy bước, mấy cây súng để ở trên đầu ba người. Cậu nhóc, cần tôi nói mấy lần, ở chỗ tôi đưa tiền trước, đưa tin tức sau, không có tiên lệ đưa tin tức trước. Giang Cung Tuấn cười nhạt, nói, làm ăn mà, đương nhiên có thể trả giá. Trước kia không có, không có nghĩa là sau này không thể có. Anh và Ngô Huy tỏ ra rất ung dung. Hoa Hồng Đen thì ngược lại, bị người dùng súng để vào gót, cô không dám núp ních, trên trán đổ mồ hôi hột. Cùng lúc đó, bên ngoài căn phòng, nơi đây có một ông lão hơn 60 tuổi, ông ta rút tấu thuốc ra, nhìn camera giám sát. Hình ảnh theo dõi chính là hình ảnh Giang Cung Tuấn đang ở nhà đá. Ông lão giơ tay lên. Người đứng sau lưng ông ta lập tức đi tới, tôn kính kêu lên, "Lão đại, đã tra ra lai lịch của ba người này chưa?" "Lão đại, đã điều tra xong, người đàn ông trong phòng đó tên là Giang Cung Tuấn." Mới đến Tử Đăng không bao lâu, trong tài liệu nói anh ta là làm lính trở về từ Nam Cương, nhưng cấp bậc không cao, chỉ là một tên lính quèn, bây giờ là con rể ở rể nhà họ Đường. Người bên cạnh tên là Ngô Huy, mở một phòng khám bệnh ở Tử Đăng. Cô gái kia trước mắt tạm thời không điều tra ra được tin tức gì, hẳn là người nhập cư bất hợp pháp. Nghe vậy, lão giả cau mày. Một người làm lính giải ngũ trở về, một người mở phòng khám bệnh, làm sao lại tới mua tin tức nhà họ Giang diệt vong 10 năm trước chứ? Mấy người này thật không đơn giản bị người dùng súng chĩa vào đâu, nhưng mặt không đổi sắc, còn chuyện trò vui vẻ. Đây tuyệt đối là người đã trải qua tình cảnh sống chết rồi, Lao Bát giới thiệu.
Đúng vậy, thưa lão đại.
Gọi điện thoại cho Hở Cờ, Lao Bát hỏi thăm lai lịch của ba người này.
Dạ.
Chương 69, nói ra sẽ dọa chết ông. Giang Cung Tuấn ngồi ở trên ghế salon, bắt chéo hai chân, lấy ra một điếu thuốc đốt lên. Lúc này mùi thuốc lá tràn ngập trong phòng đá dưới đất. Đối diện, người đàn ông trung niên mặc áo ba lỗ màu đen, trong tay xoay xoay hai hạt tóc chó, nói lại lần cuối, muốn tin tức thì lập tức chuyển tiền. Giang Cung Tuấn hơi khoát tay, nói, được rồi, tôi không mua, cái hố này của ông quá lớn rồi. Anh đứng lên.
Nô Huy, Hoa Hồng Đen cũng đứng theo người đàn ông trung niên mặc áo ba lỗ màu đen cả giận nói, xem nơi này của tôi là đâu, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao.
Giang Cung Tuấn cười nhạt, nói, muốn giao dịch cũng được, kêu lao đại của các người tự mình tới đi, đây có thể xem là mua bán lớn, ông vẫn không ăn được. Người đàn ông trung niên mặc áo ba lỗ màu đen hơi sững sờ, chợt bật cười, anh nói tôi không phải là quỷ kiến sầu ư?
Giang Cung Tuấn chỉ camera giám sát ở một góc chết, nói, lão đại của ông nhất định đang nấp trong bóng tối mà xem, không hổ là quỷ kiến sầu, làm việc lại cẩn thận như vậy, phái một tên thuộc hạ tới nói chuyện làm ăn với tôi, đã không có thành ý như vậy thì xem như bỏ đi.
Ở một căn phòng khác, sắc mặt của ông già hơn 60 tuổi, hút tẩu thuốc càng ngày càng nghiêm trọng. Giá Giang Cung Tuấn không đơn giản, đầu bị súng chĩa vào, chẳng những mặt không đổi sắc mà còn quan sát cẩn thận như vậy. Ông ta nhìn hình ảnh theo dõi, không có hành động thiếu suy nghĩ. Mà Giang Cung Tuấn thì ngồi ở trên ghế salon nhìn người đàn ông trung niên mặc áo ba lỗ màu đen, cười nhạt, ông giả bộ rất giống, gần như là không có bất kỳ sơ hở nào.
Đã như vậy sao anh nói tôi không phải là quỷ kiến sâu?
Khí thế. Giang Cung Tuấn thản nhiên nói, quỷ kiến sâu có thế lực cực lớn, là một hoàng đế dưới đất chân chính, là một lao đại, ở trên đầu người khác, trên người nhất định sẽ có một loại khí thế vô hình, nhưng ông thì không có.
Chỉ như vậy thôi sao?
Đúng, chỉ như vậy.
Ở một căn phòng đá khác, một tên thuộc hạ đi tới, nói, lão đại, tôi đã gọi điện thoại cho Hắc Lão Bát rồi, nhưng thằng nhóc này ấp úng, không nói nhiều, chỉ nói người muốn mua tư liệu không dễ trọng.
Được rồi, tôi đã biết.
Ông lão hơi dừng tay, chợt đứng lên, đi ra khỏi căn phòng này.
Mà Giang Cung Tuấn vừa nói xong thì xoay người muốn đi.
Bút bút bút.
Vào giờ phút này, một tràng pháo tay vang lên. Ngay sau đó, một ông lão mặc áo dài màu xanh, dáng vẻ tuy già yếu nhưng lại rất có tinh thần đi tới. Ông ta vỗ tay, cười nói, lợi hại, thật là lợi hại.
Giang Cung Tuấn nhìn thấy ông lão đi tới.
Người này vừa đi tới, anh lập tức cảm nhận được một loại khí thế mạnh mẽ trên người ông lão.
Anh biết, quỷ kiến sâu thật sự đã tới.
Anh không nghĩ tới, quỷ kiến sâu nổi tiếng trong giới giang hồ lại là một ông già.
Ông già khoát tay với lính đánh thuê, lui ra.
Dạ. Lúc này đám lính đánh thuê này mới lui về phía sau.
Đại ca.
Người đàn ông trung niên mặc áo ba lô màu đen hơi cong người, tôn kính kêu một tiếng.
Quỷ kiến sâu khẽ gật đầu, ngồi xuống ở trên ghế salon, mà người đàn ông trung niên mặc áo ba lỗ màu đen thì đứng ở sau lưng ông ta.
Quỷ kiến sâu nhìn đám người Giang Cung Tuấn, nói, cậu muốn mua chân tướng vụ cháy của nhà họ Giang 10 năm trước sao?
Giang Cung Tuấn nhìn ông ta, nói, đúng vậy, ông có không?
Quả thật là có, nhưng giá vẫn vậy, 30 ngàn tỷ.
Giang Cung Tuấn hé miệng cười một tiếng, nói, 30 ngàn tỷ thì quá mắc, tôi trả 30 ngàn.
Nghe vậy, sắc mặt của quỷ kiến sâu trở nên âm trầm trong nháy mắt.
Người đàn ông trung niên mặc áo ba lỗ màu đen đứng sau lưng ông ta móc súng ra, hướng về phía Giang Cung Tuấn, lạnh lùng nói, cố tình kiếm chuyện đúng không?
Không sai.
Sắc mặt của Giang Cung Tuấn trầm xuống, chợt ném tàn thuốc trong tay tới.
Một cái tàn thuốc nho nhỏ ở trong tay Giang Cung Tuấn lại trở thành ám khí kinh khủng. Người đàn ông trung niên mặc áo ba lỗ màu đen còn chưa kịp nổ súng, cổ tay đã bị đâm trúng, cơn đau đớn kịch liệt chuyển tới tay khiến ông ta đánh rơi súng trên mặt đất.
Giang Cung Tuấn lắc người một cái, lăn từ trên bàn qua, trong nháy mắt xuất hiện trước người đàn ông mặc áo ba lỗ màu đen, một cước đá tới, đem hẳn đá bay, sau đó nhặt cây súng trên đất lên, một loạt hành động nhảy chỉ xảy ra trong chớp mắt.
Quỷ kiến sâu còn chưa kịp phản ứng, thuộc hạ của ông ta đã bị đá bay, một khẩu súng cũng đã để trên nót của ông ta.
Nghe được động tĩnh, những tên lính đánh thuê vừa mới đi lại vòng trở lại, toàn bộ giơ súng lên hướng về phía Giang Cung Tuấn.
Gãy quỷ kiến sâu bị chia súng, ông ta không chút nào núng, vẻ mặt ung dung, thản nhiên nói, cậu biết nơi này là đâu không? Cho dù cậu giết tôi thì cậu cho rằng mình có thể còn sống đi ra ngoài hay sao?
30 ngàn, có bán hay không?
Giang Cung Tuấn dùng súng chĩa vào đầu của quỷ kiến sâu, trên mặt mang nụ cười nghiền ngẫm, nói, tốt nhất là ông bảo thuộc hạ của ông đi ra ngoài, nếu không, ngón tay tôi run một cái thì đầu ông sẽ nở hoa ngay lập tức.
Giờ phút này, người đàn ông mặc áo ba lỗ màu đen từ dưới đất bò dậy, ông ta thở hổn hển mà to, khốn kiếp, lão sược.
Quỷ kiến sầu hơi khoát tay, lúc này người đàn ông mặc áo ba lỗ màu đen mới ngừng.
Quỷ kiến sầu bình tĩnh ngồi ở trên ghế salon, thần sắc bình tĩnh, hỏi, mi rốt cuộc là ai hay?
Nô Huy, nói cho ông ta tôi là ai.
Nô Huy lại ngồi xuống.
Bạch Tâm sợ đến mức mặt đã toàn là mồ hôi, thấy Nô Huy ngồi xuống, cô ta cũng ngồi xuống theo.
Nô Huy cười nhạt, nói, Quỷ kiến sầu, tôi khuyên ông đừng nên biết, biết rồi, ông sẽ sợ chết đấy, phải không?
Quỷ kiến sầu không cho là đúng, cười một tiếng, nói nghe xem thử. Những năm nay tôi cũng đã gặp không ít nhân vật lớn, tôi muốn nhìn xem là nhân vật lớn nào mà có thể làm tôi sợ chết khiếp.
Nô Huy GN từng chữ nói, dùng súng chĩa vào ông là Hở Cờ Long, thống soái 500 triệu Hắc Long quân ở Nam Cương Hắc Long, ngày nay là một trong năm đại soái của nước Đoan Hùng.
Nghe vậy,
thân thể của hơn 20 tên lính đánh thuê tay cầm vũ khí run lên. Bọn họ nhanh chóng ngã lùi lại mấy bước, ngay sau đó để súng xuống, quy xuống đất, thân thể run lẩy bẩy. Cho dù là lính đánh thuê thì làm sao không biết Hắc Long? Đây chính là sát thần danh tiếng đỉnh đỉnh trên quốc tế. Quỷ Kiến Sầu cũng run lên, trên khuôn mặt ung dung không sợ hãi đổ mồ hôi hột. Giang Cung Tuấn trực tiếp ném vũ khí trong tay cho người đàn ông mặc áo ba lỗ màu đen, đi tới ngồi xuống bên cạnh Ngô Huy, lại rút thuốc ra hút. Anh không quan tâm đến hơn 20 tên lính đánh thuê đang quỳ sau lưng. Quỷ Kiến Sầu xoa xoa mồ hôi trên trán. Ông ta không hề hoài nghi thân phận của Giang Cung Tuấn. Từ lúc Giang Cung Tuấn bị súng để vào đấu, biểu hiện ung dung ổn định, ông ta cũng biết Giang Cung Tuấn không đơn giản rồi. Cộng thêm trong nháy mở tờ đã khống chế được thuộc hạ của ông ta nên ông ta vô cùng tin tưởng thân phận của Giang Cung Tuấn. Thì ra là Hắc Long đến chơi. Quỷ Kiến Sầu mở miệng, nhưng bây giờ ông ta đã không còn ung dung bình tĩnh như trước, mà cả người run rẩy, nếu như không phải là ngồi ở trên ghế salon thì ông ta đã tê liệt trên đất rồi. Bây giờ có thể tiếp tục bàn chuyện mua bán không? Giao, chúng tôi sẽ giao ngay lập tức. Quỷ Kiến Sầu lập tức sai bảo, mau đi mang tất cả tài liệu về vụ hỏa hoạn của nhà họ Giang 10 năm trước tới đây. Dạ. Người đàn ông mặc áo ba lỗ màu đen đứng ở sau lưng vội vàng gật đầu rồi xoay người rời đi. Mới vừa đi mấy bước thì lại ngã xuống đất. Ngay sau đó ông ta lập tức bò dậy, nhưng vì sợ hãi nên hai chân của ông ta đã không còn chút sức nào, nên lại tiếp tục ngã xuống đất. Ông ta bèn lăn một vòng đến kho tài liệu, cả tài liệu về vụ hỏa hoạn của nhà họ Giang 10 năm trước tới. Tình huống như chuyện, Bạch Tâm hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm không hổ là Hắc Long, dưới tình huống này, anh còn có thể bình tĩnh như vậy. Không hổ là Hờ Cờ Long, một cái tàn thuốc ném ra cũng có thể tổn thương người khác. Cô ta bị khả năng của Hắc Long làm cho hoảng sợ. Hôm nay, cuối cùng cô ta cũng thấy được bản lĩnh của người đàn ông số một thiên hạ rồi. Giang Cung Tuấn không lên tiếng. Quỷ Kiến Sầu đối diện anh lại ngồi không yên. Bầu không khí trong nhà đã có chút bất thường, khoảng chừng 5 phút sau, Quỷ Kiến Sầu cũng không nhịn được nữa. Bởi vì, giờ phút này khí thế trên người Giang Cung Tuấn quá mạnh mẽ, Quỷ Kiến Sầu hoàn toàn không chịu nổi, thân thể của ông ta tuột khỏi ghế, ngay sau đó quỳ xuống đất, chủ soái, cầu xin anh tha cho tôi một con đường sống. Giang Cung Tuấn nhìn ông ta một cái, thản nhiên nói, ông làm gì vậy, đứng lên nói chuyện, chỉ mong ông cho tôi tài liệu có ích với tôi. Nếu không, thế giới này cũng coi như chưa có Quỷ Kiến Sầu. Một luồng ý lạnh từ bàn chân của Quỷ Kiến Sầu xông thẳng tới óc, cả người ông ta run lên, mới ngã xuống đất, ngay sau đó lại bò dậy lần nữa tới, quỳ xuống, không ngừng dập đầu nói, cầu xin chủ soái tha mạng. Chương 70, từ đằng sắp loạn rồi nhà đá dưới đất của tiệm sửa chữa. Hơn 20 tên lính đánh thuê quỳ xuống đất. Quỷ Kiến Sầu hoàng đế dưới đất của năm tỉnh, Quỷ lão đại cũng run lấy bẩy quỳ xuống đất. Ông ta có thể đi tới hôm nay, ngồi vững vàng ở vị trí hôm nay, quen biết không ít nhân vật lớn, nếu không thì đã bị đánh đổ từ lâu rồi. Nhưng mà Quỷ lão đại của thế giới dưới đất uy phong tám hướng, giờ phút này lại quỳ như chó chết vậy. Chẳng mấy chốc, người đàn ông trung niên mặc áo ba lỗ màu đen đã ôm một số tài liệu đi tới, thấy lão đại mình quỳ xuống đất run lấy bẩy, ông ta cũng sợ hãi bổ nhào xuống, tài liệu trong tay rơi đầy đất. Giang Cung Tuấn nhìn Ngô Huy một cái. Ngô Huy hiểu ý, đứng dậy đi tới, nhặt một đống tài liệu trên đất lên. Anh ta cầm đi tới đưa cho Giang Cung Tuấn. Giang Cung Tuấn nhìn chăm chú. Không hổ là mạng lưới tình báo mà Quỷ Kiến Sầu phụ trách, rất nhiều tin tức phía chính phủ cũng không tra được, trong tài liệu của Quỷ Kiến Sầu lại ghi rất rõ ràng. Nhà họ Giang, 10 năm trước là gia tộc số 1 từ đằng. Nhà họ Giang là gia tộc từ thủ đô chuyển tới. 30 năm trước, Giang Thời đi tới từ đằng, sáng lập nhà họ Giang. Thấy những tin tức này, Giang Cung Tuấn cau mày. Nhà họ Giang là từ thủ đô chuyển tới đây. Đây là chuyện gì xảy ra? Sao anh chưa từng nghe ông nội nói đến? Anh nhìn Ngô Huy một cái. Ngô Huy cũng đang nhìn tài liệu trong tay Giang Cung Tuấn, thấy ánh mắt của Giang Cung Tuấn, anh ta nhất thời sợ run lên, lập tức quỳ xuống đất. Ngô Huy quỳ, Bạch Tâm cũng hoảng hồn, cũng quỳ theo. Ngô Huy, cậu làm việc thế nào vậy, ngay cả tin tức đơn giản như vậy cũng không tra được. Giang, anh Giang trên trán Ngô Huy đổ mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, vội vàng giải thích, cái này, em không biết, em vận dụng đường dây phía chính phủ để điều tra, nếu như không tra ra được thì có lẽ đã bị người xóa đi. Giang Cung Tuấn hơi khoát tay, nói, đứng lên đi, đừng có hở một chút là quỳ xuống, cậu là anh em của tôi. Dạ, Ngô Huy đứng lên, xoa xoa mồ hôi đổ trên trán. Mặc dù Giang Cung Tuấn xem anh ta như anh em, nhưng, anh ta biết chừng mực, anh ta chỉ là một thuộc hạ mà thôi. Giang Cung Tuấn tiếp tục nhìn tài liệu trong tay. Nhà họ Giang có một bảo đồ, Hoa Nguyệt Sơn cư đồ. Bức tranh này chuyên từ ngàn năm, nghe nói trong tranh cất giấu bí mật rất to lớn, bức họa này vô giá. Bức họa này luôn bị một số nhân vật lớn dòng nó. Một âm mưu nhằm vào nhà họ Giang đã mở ra vào lúc này. Tiêu Trinh đại diện cho 4 gia tộc lớn ở Tử Dương thuyết phục em gái mình Tiêu Nhàn Nhã tiếp cận con trai của Giang Thời là Giang Nhiên, gả cho Giang Nhiên. Một năm sau, Tiêu Nhàn Nhã tìm được cơ hội, xuất hiện ở trên giường Giang Thời, Tiêu Nhàn Nhã hãm hại Giang Thời, dẫn đến Giang Thời thân bại danh liệt, hai ba con Giang Thời và Giang Nhiên đoạn tuyệt quan hệ. Ngay sau đó, Tiêu Nhàn Nhã tố cáo Giang Nam lơ là cương vị, tham ô. Làm Giang Nam tức giận tái phát bệnh tim, Tiêu Nhàn Nhã đẩy ông ấy từ lầu 3 ngã xuống chết tươi. Buổi tối hôm đó, hai giới hắc bạch tề tụ tại nhà họ Giang. 25 người của 4 gia tộc lớp tập trung lại ở bờ hồ Hoa Nguyệt của biệt thự nhà họ Giang, trói mấy chục miệng ăn nhà họ Giang lại, tra hỏi tung tích của Hoa Nguyệt Sơn cư đồ. Thế lực ngầm chờ đợi ở bên ngoài biệt thự nhà họ Giang, tiếp ứng 4 gia tộc lớn. Lần này, thế lực ngầm ra tay có Đoàn Vương gia, Hở Cờ Phong Lâm Hùng, Cửu Chỉ Thiên, những thứ khác thì không biết. Người đứng sau màn cũng không biết. Hoa Nguyệt Sơn cư đồ cũng không biết. Giang Cung Tuấn tiếp tục lật xem tài liệu mới nhất. 10 năm sau, tộc trưởng của một trong 4 gia tộc lớn là Tiêu Bối Hoa chết, Tiêu Trinh chết, những tộc trưởng của 3 gia tộc khác cũng chết, Lâm Hùng chết. Suy đoán, người nhà họ Giang mà Đường Sở Vi cứu thoát khỏi trận hỏa hoạn đó đã trở lại báo thù. Thân phận của người đàn ông đeo mặt nạ quỷ không biết. Tiêu Giao Vương xử ban người đàn ông đeo mặt nạ quỷ ngay trước mọi người. Xem nhất tin tức mới xong, Giang Cung Tuấn hít sâu một hơi, tài liệu vô cùng cặn kẽ. Ở trong phần tài liệu này, có rất nhiều chuyện trước kia anh không biết. Ví dụ như nhà họ Giang là chuyển từ thủ đô tới chuyện này, ông nội không nói với anh, tin tức mà Ngô Huy điều tra được cũng không có những tin tức này. Còn có thành viên của những thế lực ngầm đã ra tay, Ngô Huy cũng không tra ra được, trên phần tài liệu này lại có mấy người, nhưng mấy người này cũng chưa từng vào nhà họ Giang, mà là núp ở nhà họ Giang để tiếp ứng, phòng ngừa xảy ra sự cố. Trong đó có hở cờ Phong Lâm Hùng. Giang Cung Tuấn cũng không nghĩ tới, Lâm Hùng mà mình đã giết trước đó lại cũng là một trong những đầu sỏ diệt nhà họ Giang. Anh Lâm vào trong suy nghĩ. Trong tài liệu này đã nói rõ, trừ người đã biết ra, nhất định còn có những người khác. Hoa Nguyệt Sơn cư đổ rốt cuộc ở nơi nào, người đứng sau màn là ai? Giang Cung Tuấn không mở miệng, bầu không khí trong phòng đá vô cùng yên tĩnh. Hồi lâu sau, Giang Cung Tuấn cầm bật lửa ra đốt tài liệu trong tay. Nhìn quỷ kiến sầu và thuộc hạ của ông ta còn đang quỳ trên mặt đất, anh lạnh lùng nói, đứng lên rồi nói chuyện. Không, không dám, cả người quỷ kiến sầu run rẩy đứng lên. Giang Cung Tuấn chợt gầm một tiếng, một tiếng gầm này làm cho quỷ kiến sâu hoàng đế dưới đất của năm tỉnh sợ không thôi, thân thể ông ta liền ngã xuống đất, muốn đứng lên nhưng hai chân không có sức. Giang Cung Tuấn đứng lên, lôi cổ áo ông ta, kéo ông ta dậy, lạnh giọng hỏi, Hoa Nguyệt Sơn cư đồ ở nơi nào, nhân vật lớn trong tài liệu đó là ai, ai là kẻ đứng sau màn? Tôi không biết. Trên khuôn mặt giàn mua của quỷ kiến sầu đổ mồ hôi, hàm răng run rẩy, chủ soái, tôi thật sự không biết. Giang Cung Tuấn tức giận đẩy quỷ kiến sầu ngã xuống đất, vô dụng, nếu không biết thì giữ ông lại có ích lợi gì? Trên người Giang Cung Tuấn buộc phát ra sát khí đáng sợ. Đừng. Quỷ kiến sầu sợ đến mức cả người run rẩy, vội vàng nói, chủ soái, Hoa Nguyệt Sơn cư đồ ở thủ đô, về phần đang ở trong tay của người nào ở thủ đô thì tôi thật sự không điều tra ra được, tôi chỉ là một mạng lưới tình báo, tổ chức tình báo của tôi còn chưa dám len lỏi vào trong thủ đô. Đúng rồi. Quỷ kiến sầu nhớ ra cái gì đó, đống nhiên nói, Hoa Nguyệt Sơn cư đồ, hình như là có quan hệ với một món đồ cổ. Nghe vậy, Giang Cung Tuấn tỉnh táo lại. Anh ngồi xuống, hít sâu một hơi, sau đó đốt một điếu thuốc, nói, đứng lên nói. Dạ vâng. Quỷ kiến sầu bò đi tới trước ghế salon, dùng hết toàn lực mới từ dưới đất bò dậy, ngồi ở trên ghế salon. Nói, đó là món đồ cổ nào? Không biết, món đồ cổ này mới ra khỏi đất không lâu trước đây, nghe nói là được moi ra từ trong cổ mộ của Lan Lang Vương ở biên giới Nam Cương, nhóm người trộm mộ xảy ra lục đục, giành cổ vật, hơn nữa món vật phẩm này đã chạy vào trong thị trường đồ cổ từ đăng. Ông có biết tung tích bây giờ của món đồ cổ này không? Tạm thời không biết, tôi lập tức vận dụng toàn bộ hệ thống đi thăm dò, cầu xin chủ soái cho tôi một chút thời gian, một khi có tin tức, tôi lập tức thông báo anh. Nghe vậy, Giang Cung Tuấn nhìn Bạch Tâm một cái. Xem ra, Bạch Tâm không nói láo, cái nhìn này làm Bạch Tâm sợ run lên. Giang Cung Tuấn đứng lên, hỏi, Nô Huy, có 30.000 không? Nô Huy móc túi ra một đống tiền lẻ, lấy ra một tờ 30.000 nhăn nhúm đưa tới. Giang Cung Tuấn tiện tay ném một cái, trong tay tiên giấy giống như là ám khí bay ra ngoài, cắm chính xác vào đầu cạnh trên ghế salon mà quỷ kiến sâu đang ngồi. Quỷ kiến sâu chỉ cảm thấy bên tai truyền tới tiếng xé gió, ngay sau đó mảng nhĩ bị chấn động nghe dại, ông ta sợ hãi không dám lộn xôn. Tôi đã nói trả tiền thì sẽ trả tiền, sau khi điều tra được tin tức thì lập tức thông báo cho tôi, không đúng, đến phòng khám bệnh trần tục thông báo cho Ngô Huy. Giang Cung Tuấn đứng dậy rời đi, Ngô Huy và Bạch Tâm theo sát phía sau. Sau khi mấy người rời đi, quỷ kiến sâu hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Ông ta lấy khăn lụa ra, không ngừng lau mồ hôi hột đổ trên trán. Mẹ ơi, hờ cờ Long Nam Cương, tôn sát thần này làm sao lại chạy đến Từ Đăng, chẳng lẽ cậu ta chính là người mà Đường Sở Vi cứu thoát khỏi trận hỏa hoạn nhà họ Giang 10 năm trước? Đúng rồi, nhất định là như vậy. Quỷ kiến sầu thấy Giang Cung Tuấn, nhất thời liền nghĩ đến rất nhiều, ông ta điều tra Giang Cung Tuấn, biết anh là con rể ở rể nhà họ Đường. Chuyến hót. Đường Đường là hờ cờ Long, vì sao phải ở rể? Đây là báo ơn rồi. Báo đáp ơn cứu mạng của Đường Sở Vi, hơn nữa nghe nói hờ cờ Long còn là một vị thần y rể. Lúc này Đường Sở Vi mới có thể khôi phục nhan sắc hai lần, ông ta cũng biết, người đàn ông đeo mặt nạ quỷ làm chấn động Tử Dương trước đó chính là Giang Cung Tuấn, đứa con rể tới ở rể nhà họ Đường, cũng chính là Hắc Long Nam Cương. Tử đang sắp loạn rồi. Chương 71, huyền thoại cả đời. Sau khi lấy được tài liệu mong muốn, nhóm người Giang Cung Tuấn rời khỏi bên ngoài, ở trên xe. Nô Huy khởi động xe, điều khiển xe trở về thành phố. Giang Cung Tuấn tựa vào ghế ngồi bên cạnh người lái, vẻ mặt suy tư, không biết đang suy nghĩ gì trong lòng. Nô Huy. Rất lâu sau, giọng nói của Giang Cung Tuấn cắt ngang bối cảnh yên tĩnh. Vâng, Giang đại ca, anh nói đi. Điều tra Đoàn Vương gia, Cựu Chỉ Thiên là người nào, có lai lịch gì, tiện thể đưa tôi tới bệnh viện một chuyến, tôi phải tìm Tiêu Nhàn Nhã lại lần nữa. Vâng, Nô Huy gật đầu. Phụ. Giang Cung Tuấn thở dài một hơi. Nếu như không đi tìm quỷ kiến sầu, anh còn không biết thì ra người tham gia tiêu diệt nhà họ Giang 10 năm trước, ngoại trừ 4 gia tộc lớn, cũng không có ít người hiện tại, anh hối hận. hối hận vì giết chết Tiêu Trinh. Tất cả những việc này đều do Tiêu Trinh dẫn đầu. Nếu như Tiêu Trinh không chết, anh có thể có thêm nhiều thông tin hơn, thậm chí biết được kẻ đứng phía sau là ai. Nhưng tình huống lúc đó, cơn thịnh nộ của anh cao ngất trời, cũng không suy nghĩ được nhiều như vậy, chỉ muốn Tiêu Trinh chết đi. Dọc đường không có tiếng nói nào, rất nhanh trở về lại thành phố. Giang đại ca, anh cần bọn em không? Giang Cung Tuấn hơi dừng tay, nói không cần, không còn sớm, cậu về nghỉ ngơi sớm một chút, đợi lát nữa tôi tự bắt xe về.
Vâng.
Giang Cung Tuấn xuống xe, Nô Huy quay xe rời đi. Dọc trên đường đi, Bạch Tâm không nói lời nào. Cho đến khi Giang Cung Tuấn rời khỏi, thần kinh căng thẳng của Bạch Tâm mới được thả lỏng.
Nô, anh Nô, ở chung một chỗ với Giang đại ca, áp lực quá lớn, ngay cả thở mạnh em cũng không dám.
Nô Huy cười nói Giang đại ca thật ra không có đáng sợ như vậy, đối xử rất tốt với bạn bè, chỉ có đối với kẻ thù thì anh ấy không chừa bất kỳ thủ đoạn nào thôi. Hơi thở trên người Giang đại ca quá lạnh. Nghe thế, Nô Huy hơi sững sờ, chợt thở, dài nói đó là do cô không biết trên người Giang đại ca đã xảy ra những chuyện gì.
Vâng.
Nghe thế, Bạch Tâm hứng thú, hỏi anh Nô, nói cho em một chút chuyện của lão đại được không? Bạch Tâm từng là thành viên của nhóm chống mộ, hàng năm trà trộn ở Nam Cương, cô A đã sớm nghe qua danh tiếng của Hắc Long, nhưng không biết rõ về Hắc Long. Trên mặt Nô Huy lộ ra vẻ mặt đau lòng, nói trên lưng Giang đại ca gánh vác quá nhiều, tôi nhớ lần đầu tiên tôi gặp anh ấy, anh là một thiếu niên hay trầm mặc ít nói, mỗi ngày anh ấy đặc huấn đến khuya, mỗi ngày chỉ ngủ vài giờ, trừ việc này ra, đều đặc huấn ở đây. Giang đại ca vào sống ra chết, từ bị kẻ thù bắt sống, bị đánh là cho thương tích đời mình, xương cốt cả người đều bị đánh gãy. Một năm trước ở cuộc chiến Phong Thần, quân ta bị mai phục, một mình Giang đại ca xông vào trụ sở chính của kẻ địch, trận chiến ấy, máu chảy thành sông, xác chết chất thành núi, cuối cùng Giang đại ca xách đầu tướng soái trở về. Trận chiến này, oanh động khắp Nam Cương, cả thế giới khiếp sợ, làm cho danh tiếng Giang đại ca bay xa. Sau trận đó, anh ấy được sắc phong thành một trong năm tổng thống linh hắc.
Long.
Nô Huy thở ra một hơi thật dài. 10 năm cuộc đời của Giang Cung Tuấn trong quân đội chính là một câu chuyện truyền kỳ. Nếu viết thành sách, mấy triệu chữ cũng không viết xong câu chuyện truyền kỳ của đời anh. Nghe đến mấy cái này, Bạch Tâm bị chấn động không nhỏ. Cô không ngờ trên người Giang Cung Tuấn đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Vậy y thuật thì sao? Bạch Tâm nghi vấn người ta đồn Giang đại ca có y thuật vô song, hơn nữa vũ khí sử dụng còn được gọi là châm đoạt mệnh, một cây châm bạc có thể cả đánh lén.
Chuyện này tôi cũng không biết.
Nô Huy lắc đầu. Anh ta không biết sao Giang Cung Tuấn lại có y thuật như vậy. Nhưng anh ta theo Giang Cung Tuấn cũng học được một ít. Cùng lúc đó, Giang Cung Tuấn lại vào bệnh viện, đến phòng bệnh của Tiêu Nhàn Nhã. Bà ta bị Giang Cung Tuấn cắt khuôn mặt, chém cổ tay. Hiện tại chỗ cổ tay đã được nối, nhưng vẫn chưa xuất viện, còn ở trong bệnh viện. Từ sau khi biết được thân phận của người đàn ông mang mặt nạ quỷ, mấy ngày nay bà ta sống một ngày bằng một năm, mỗi ngày đều lo lắng, không thể nào an ổn, tinh thần bất an.
Cạch cạch cạch.
Trời tối người yên, trên hành lang bệnh viện truyền đến tiếng giày da va chạm với mặt đất. Giang Cung Tuấn đi tới phòng bệnh của Tiêu Nhàn Nhã, đẩy cửa đi vào.
Là ai? Là ai?
Tiêu Nhàn Nhã vốn là đã vô cùng suy sụp hãi hùng, mấy ngày nay liên tục thấy ác mộng. Nghe được thanh âm, nhận thấy được có người đi tới, bà ta lôi kéo chăn, co lại thành một đoàn, vẻ mặt khủng hoảng, nhìn chằm chằm cửa một cách đề phòng.
Giang Cung Tuấn bật đèn.
Phòng bệnh đen nhánh vào giờ khắc này trở nên sáng sủa. Thấy là Giang Cung Tuấn, Tiêu Nhàn Nhã sợ đến toàn thân run lên, thiếu chút nữa thì lăn từ trên giường xuống. Giang Cung Tuấn đi tới, kéo cái ghế ngồi ở trước giường, nhìn vẻ mặt e ngại tựa như thấy được ma quỷ của Tiêu Nhàn Nhã.
"Chủ nhân."
Tiêu Nhàn Nhã mở miệng, khớp hàm đều run rẩy, nói không rõ ràng, tựa hồ bị người bóp lấy yết hầu, nói không ra lời. "Không cần khẩn trương, tôi không phải là tới giết bà, bây giờ còn chưa phải lúc, tôi liền tới hỏi bà một vài vấn đề."
"Ngài
hỏi đi." Tiêu Nhàn Nhã tựa như nhìn thấy quỷ, thân thế lạnh run kéo chặt chăn, toàn thân co lại thành một đoàn, chỉ ló đầu ra ở bên ngoài. 10 năm trước, đến nhà họ Giang ngoại trừ tứ đại gia tộc thì còn có những ngựa tôi không biết."
"Cái gì?"
Giang Cung Tuấn sầm mặt lại. Tiêu Nhàn Nhã cảm thấy nhiệt độ gian phòng đang giảm xuống, một cơn lạnh lẽo kéo
tới,
toàn thân bà ta run lên.
"Không biết.
Tôi thực sự không biết." Tiêu Nhàn Nhã sợ đến mà khóc. Thời khắc này bà ta nào có phong phạm của nữ công nhân, giống như một cô gái nhỏ. Là một cái bị đe dọa mà khóc thút thít nói, còn có những ai tôi thực sự không biết, chuyện này đều là anh tự an bài. Tiêu Trinh có từng nói với bà, sau khi mang Hoa Nguyệt Sơn cư đồ đến thủ đô đã tặng cho ai không?
"Không có, chưa từng nói, anh tự chưa bao giờ nói những thứ này cho tôi."
Đúng rồi, lần này sau khi ba tôi chết, anh tư suốt đêm trở về, sau đó đi ngay một chuyến đến thủ đô, sau khi trở về đã biết Đường Sở Vi đã từng cứu một người trong trận hỏa hoạn ở nhà họ Giang 10 năm trước, lúc này mới bước.
Bách Đường Sở Vi, hỏi người cô ta cứu là ai?
Không hỏi được gì, Giang Cung Tuấn cũng rất tức giận. Anh nắm chặt nắm tay. Tiêu Nhàn Nhã cảm ứng được sát ý. Giờ khắc này, bà ta biết, bản thân sắp chết nhưng, trên mặt lại mang theo vẻ mặt giải thoát. Rốt cuộc phải chết, rốt cuộc không cần phải bị hành hạ nữa. Bà ta nhắm nghiền hai mắt, đợi tử vong đến. Nhưng mà, Giang Cung Tuấn lại không ra tay. Anh thả lỏng quả đấm, đứng dậy đi khỏi.
Tiêu Nhàn Nhã, kỳ hạn 1 tháng không bao lâu, mau sớm tra rõ Hoa Nguyệt Sơn cư. Đồ đang ở trong tay ai, còn có, bà đừng mơ nghĩ đến chuyện tự sát, nhà họ Tiêu từ trên xuống dưới hơn 100 người, bà chết, bọn họ cũng sẽ chôn cùng bà.
Giang Cung Tuấn đã rời khỏi. Nhưng, Tiêu Nhàn Nhã vẫn còn trong cơn khủng hoảng. Sau một hồi, bà ta dường như phát như điên, không ngừng tự tát tay, không ngừng tự mắng. Tiêu Nhàn Nhã, mày bị ngu cái gì vì, tại sao muốn đi chọc vào nhà họ Giang, đáng đời mày, anh Tư, anh đã dẫn nhà họ Tiêu vào hố lửa rồi, anh đi rồi, toàn bộ nhà họ Tiêu phải làm sao đây? Tiếng khóc vang lên trong phòng bệnh. Khóc thương tâm liệt phế, ruột gan đứt từng khúc. Chương 72, người phụ nữ hoàn hảo. Bây giờ đã là 11 giờ đêm rồi hôm nay, Đường Sở Vi đã đi dạo cùng với Lâm Hân cả buổi chiều, cô tìm mọi cách để nghe ngóng về danh tính của người đàn ông đeo mặt nạ quỷ. Nhưng, Lâm Hân lại nói rằng cô ta không biết hôm nay, cô cũng hốt hoảng cả ngày. Đêm đã khuya, cô nằm ở trên giường. Nhớ lại những chuyện đã qua 10 năm trước, cô đi chơi ở vùng ngoại ố cùng với bạn học và chơi ở bên sông, đột nhiên họ nhìn thấy một ngôi biệt thự ở đáng xa đang bốc cháy, khi họ chạy đến thì cô đã nghe thấy tiếng kêu cứu đau thương từ trong biệt thự truyền ra. Do dự một lúc, cô đã lao vào đám cháy và cứu được một người ra ngoài. Sau khi cứu người đó ra ngoài thì người này đã nhảy xuống sông. Mạch suy nghĩ chuyển chỗ khác. Lần trước tại tầng cao nhất của khách sạn Từ Đằng, cô bị Tiêu Trinh ép lên sân khấu đấu giá và Tiêu Trinh đã dùng một con dao vạch vào mặt của cô. Cô tuyệt vọng, bất lực, muốn sống không được mà muốn chết cũng không xong. Đúng lúc cô đang tuyệt vọng thì một người đàn ông đeo mặt nạ quỷ xuất hiện. Cho dù như thế nào thì cô cũng không thể quên được cảnh này. Cô không thể nào quên được một đôi tay mạnh mẽ đã bế cô lên, kéo cô thoát ra khỏi từ trong tuyệt vọng và bất lực. Tuy nhiên, ngay sau đó cô liền bất tỉnh. Những chuyện xảy ra sau đó cô đều không biết gì cả. Lâm Hân nói, người đàn ông đeo mặt nạ quỷ chính là người mà mình cứu ra từ đang đám cháy vào 10 năm trước, anh ta rốt cuộc là ai? Đúng lúc này, chuông điện thoại vang lên. Cô cầm điện thoại ở bên cạnh lên và nhận ra là Giang Cung Tuấn gọi điện đến. Cô thu lại những suy nghĩ của mình, khế lờ cơ đầu, Đường Sở Vị, cô là người đã có chồng rồi, sao có thể nghĩ đến người đàn ông khác? Vứt bỏ những suy nghĩ trong đầu và trả lời điện thoại. Vợ à, anh đang ở ngoài, lúc ra ngoài anh quên mang theo chìa khóa, em mau mở cửa cho anh. Vâng. Đường Sở Vi đứng dậy rồi bước ra khỏi phòng, cô đi mở cửa cho Giang Cung Tuấn. Giang Cung Tuấn đứng đợi ở cửa nhà một lúc thì cánh cửa được mở ra. Đường Sở Vi đang mặc bộ đồ ngủ bước ra. Đây là một bộ đồ ngủ màu trắng, rất mỏng và hơi trong suốt, chủ yếu là do chưa mặc áo lót nên mọi thứ bên trong như ẩn như hiện. Sắc mặt Đường Sở Vi không hài lòng, anh nhìn xem, bây giờ đã là mấy giờ rồi mà anh còn chạy đi đâu? Ánh mắt Giang Cung Tuấn thật thà sờ sơ đầu, anh giải thích một người đồng đội của anh giải ngũ trở về nên cùng nhau ăn một bữa cơm và nói chuyện phía một hồi, quay về thì đã muộn rồi, anh xin lỗi. Anh mau vào đi. Đường Sở Vi cũng không trách nữa mà kéo Giang Cung Tuấn vào nhà. Về đến phòng, Giang Cung Tuấn rất tự giác đã đi lấy chiếu dùng cho mùa hè, cầm lấy cái gối rồi trải nằm xuống đất. Đường Sở Vi ngủ ở trên giường, quay người, cô nhìn thấy Giang Cung Tuấn đang ngủ trên đất thì lập tức hít một hơi sâu, quay người đi. Đêm lặng lẽ trôi qua ngày hôm sau. Hôm nay là sinh nhật lần thứ 25 của Lâm Hân và bữa tiệc sinh nhật của cô ta được tổ chức ở khách sạn Từ Đằng. Lâm Hân là chủ tịch điều hành của tập đoàn dược phẩm Trường Sinh và chắc chắn là một trong những nhân vật giỏi nhất ở thành phố Từ Đằng. Nhưng Lâm Hân là người thủ đô, không phải là người gốc Từ Đằng nên không nằm trong bốn nhà quyền thế lớn. Bằng không thì với tài sản của dược phẩm Trường Sinh thì nhất định có thể đè bẹp bốn nhà quyền thế lớn. Bữa tiệc sinh nhật của Lâm Hân mời rất nhiều người, chỉ cần là người có máu mặt ở thành phố Từ Đằng thì đều nhận được thiệp mời. Cô ta không phải là người của công chúng nên chỉ muốn tổ chức sinh nhật một cách kín đáo, nhưng cô một ta là người của một gia tộc lớn. Mặc dù nhà họ Lâm rất mạnh ở thủ đô nhưng đây là Từ Đằng, cô ta mới đến Từ Đằng chưa được một năm, mối quan hệ còn chưa nhiều nên cô ta cũng muốn nhân cơ hội này để kết bạn với nhiều người hơn ở Từ Đằng để cô ta đặt nên móng vững chắc cho sự nghiệp. Ở Từ Đằng nhà họ Đường. Phòng của Đường Sở Vi. Đường Sở Vi mặc một chiếc váy trắng cổ chữ V, chiếc váy rất hợp với dáng người của cô, làm tôn lên vóc dáng rất hoàn hảo, ngực to, mông cong, hoàn toàn để lộ ra tấm lưng mịn màng. Đường Sở Vi chưa từng mặc quần áo hở. Hang như vậy, cô cảm giác được sau lưng mình lạnh lạnh, không nhịn được mà hỏi anh Giang, em mặc thế này có bị lộ quá không? Giang Cung Tuấn ngồi ở bên cạnh nhìn Đường Sở Vi đang đứng ở trước gương trang điểm và không ngừng chỉnh trang quần áo. Thật sự rất đẹp, quả thực là hơi lộ, em nhìn xem, trên lưng chỉ có vài sợi dây đai và một nửa lưng bị lộ ra ngoài. Đều trách Lâm Hân, cô ấy nói chiếc váy này rất hợp với em. Trên mặt Đường Sở Vi mang theo sự than phiền. Giang Cung Tuấn nói thật ra thì cũng không có gì, chỉ là lộ lưng mà thôi. Em thấy phía trước. Đường Sở Vi quay người lại. Vừa nhìn thì Giang Cung Tuấn suýt chút nữa chảy máu mũi. Chiếc váy có cổ chữ V, núi non cũng bị lộ ra một chút, còn khoét sâu. Trên chiếc cổ chàng ngần đeo một chiếc vòng cổ thạch anh mới anh vừa hay chạm trên móc câu. Thật là lộng lẫy, như thế thật sự khiến người ta nghĩ bậy nghĩ bạn. Mái tóc đen dài của cô được cuộn lại. Đường Sở Vi lúc này thật sự giống như một con thiên nga trần vô cùng cao sang, thật đẹp. Giang Cung Tuấn không khỏi cảm thán nói trang sức rất phù hợp với chiếc váy này, quả thực là quá hoàn hảo. Thật vậy sao? Trên mặt Đường Sở Vi tràn đầy vẻ vui mừng. Đương nhiên rồi, vợ của anh là người phụ nữ đẹp nhất trên thế giới này. Nếu như em mặc chiếc váy này đến dự tiệc sinh nhật của Lâm Hân thì nhất định em sẽ là tâm điểm chú ý của mọi người ở đó. Khoe miệng Đường Sở Vi nhếch lên. Sau đó, cô lấy thỏi son mới mua ngày hôm qua ra rồi nhẹ nhàng tô lên một chút. Tấm tắc. Tô son lên càng làm cho cô trở nên gợi cảm và quyến rũ hơn, đôi môi đỏ mọng tạo cho người đối diện một loại cảm giác va chạm mạnh. Ngay cả Giang Cung Tuấn cũng thấy rung động trong lòng, thật sự quá xinh đẹp. Ngay sau đó, Đường Sở Vi đi một đôi giày cao gót màu trắng. Cách ăn mặc này thật sự đã toát ra khí chất. Mái tóc dài được cuộn lên, gương mặt xinh đẹp, đôi môi đỏ gợi cảm kết hợp với chiếc váy trắng. Ánh mắt Giang Cung Tuấn nhìn ngưng động lại Đường Sở Vi đứng ở một bên, mí môi gọi chồng à. Hả? Giang Cung Tuấn phản ứng lại từ trong sự lơ đãng, khen Đường Sở Vi, anh nuốt nước miếng quá đẹp, vợ à, chúng ta không đi nữa, anh sợ.
Anh sợ cái gì?
Giang Cung Tuấn trịnh trọng nói em xinh đẹp như vậy, còn anh lại tầm thường thế này, nộ nhờ em được người giàu có nhìn chúng rồi đá anh thì anh phải làm sao?
Phụt.
Đường Sở Vi lập tức bật cười, vươn cánh tay mảnh khảnh sờ lên trán của Giang Cung Tuấn đồ ngốc này, anh nói cái gì vậy, em là vợ của anh, bây giờ là vậy, sau này cũng là vậy, em tuyệt đối sẽ không bao giờ phản bội anh.
Lúc này, chính bản thân Đường Sở Vi cũng có chút chột dạ.
Bởi vì tối ngày hôm qua, cô đã nghĩ đến người đàn ông khác suốt cả đêm. Cô đã nghĩ về người đàn ông đeo mặt nạ quỷ đã cứu cô suốt đêm. Nghĩ đến những chuyện này thì mặt cô hơi ửng đỏ, có chút xấu hổ. Mặt cô đỏ lên lại càng làm cô trở nên quyến rũ hơn. Cô vội vàng đổi chủ đề, nói được rồi, chúng ta đi thôi.
Cạch cạch.
Cô đi giày cao gót ra khỏi phòng không a. Vừa bước ra ngoài thì nghe thấy một câu cảm thán. Đường Tấn đang ngồi trên ghế sofa, trong miệng đang ngậm cục nước đá thì lập tức đứng dậy, cầm điện thoại ở bên cạnh, hét lớn chị đừng núp nhích. Em chụp một cậu ta nhanh chóng bật camera điện thoại và chụp liên tiếp mấy tấm hình. Nhìn Đường Sở Vi hoàn mỹ ở trong bức. Ảnh có thể gọi là tiên nữ, Đường Tấn không nhìn được mà thốt lên cảm thán chị muốn mê hoặc hết đàn ông ở trên thế giới này sao?
Nghe vậy, Đường Sở Vi lộ ra vẻ đắc ý.
Con gái à, con.
Hà Diệp Mai cũng bước ra khỏi phòng, nhìn thấy Đường Sở Vi ăn mặc sửa sang như vậy thì ngay lập tức ngẩn ra.
Ở ví, chiếc váy này, chiếc vòng cổ này, đôi bông tai này, đôi giày cao gót này đều là mua hôm qua sao?
Đúng vậy mẹ.
Cái này, bao nhiêu tiền vậy?
Hà Diệp Mai cũng xuất thân từ nhà quyền quý, vừa nhìn bà ta liền nhận ra những thứ Đường Sở Vi mặc hoàn toàn không giống với phần đông, đây chắc chắn không phải là hàng vỉa hè.
Sắc mặt Đường Sở Vi hoảng hốt, vội vàng nói không có, không nhiều, tất cả cộng lại cũng chỉ là mấy triệu đồng.
Hà Diệp Mai đột nhiên nghiêm mặt con coi mẹ là đồ ngốc sao?
Nô Mịch ngồi trên ghế sofa nói mẹ, chị ấy một cửa hàng quần áo sang trọng, hình như là mà 540 triệu đồng, quần áo, vòng cổ, hoa tai, giày cao gót của chị ấy cộng lại ít cũng phải 900 triệu đồng.
Cái gì?
Giọng nói của Hà Diệp Mai tăng lên 80 đệ xì bèn con lấy tiền ở đâu?
Đường Sở Vi kịp thời giải thích mẹ, hôm qua con đã gặp Lâm Hân ở dược phẩm Trường Sinh, là chủ tịch Lâm tặng con.
Đường Sở Vi không dám nói đây là tiền của thành phố Tử Đằng, chuyện này nếu như để mẹ cô biết được thì số tiền này chắc chắn sẽ không được nhận.
Nhìn thấy Đường Sở Vi ăn mặc sang trọng, vẻ mặt Ngô Mịch lộ ra vẻ ghen tị, trong lòng võ
cùng khó chịu, kỳ quái nói chủ tịch Lâm tặng chị.
Đường Sở Vi, chị thật sự coi mình là một nhân vật lớn rồi, người ta là chủ tịch của dược phẩm Trường Sinh, dựa vào cái gì mà tặng chị đồ đắt như vậy?
Giang Cung Tuấn ở bên cạnh nói thật sự là người ta tặng đó.
Hà Diệp Mai quan sát kỹ Đường Sở Vi rồi lại nhìn Giang Cung Tuấn ăn mặc bình thường ở trước mặt.
Vốn dĩ bà ta đã đồng ý Giang Cung Tuấn nhưng bây giờ, bà ta càng ngày càng cảm thấy, Đường Sở Vi và Giang Cung Tuấn không hợp.
Chương 73, nghe nói người bên trên tức giận.
Con gái mình xinh đẹp như vậy, còn có khí chất hơn cả những ngôi sao nổi tiếng trên TV nó thế này thì chắc có thể trở thành vợ của nhà giàu có được. Như vậy thì còn đỡ hơn là gả cho Giang Cung Tuấn, cả ngày cứ đờ đẫn trong nhà làm một bà vợ nội trợ.
Bà ta nghe nói hôm nay những người đi tham gia yến tiệc sinh nhật của Lâm Hân đều là những người có vai vế trong xã hội. Họ toàn là sếp lớn của các công ty.
Bằng vào sắc đẹp của Sở Vi bây giờ, hoàn toàn có thể lọt vào được mắt xanh của những vị phú hào giàu có đó.
Bà ta kéo Sở Vi đến một bên, nhỏ giọng nói Sở Vi, hôm nay những vị đi khách sạn lớn từ đằng kia tất cả đều là các phú hào chân chính đấy.
Mẹ nghe nói, vị cậu chủ cổ của nhà hàng Ngọc Thực kia cũng sẽ đi.
Đây là cơ hội của con đấy, nhớ nhân cơ hội mà gạ gẫm người ta một chút.
Mẹ.
Trên mặt Đường Sở Vi mang theo vẻ không vui, mẹ đang nói cái gì vậy?
Con đã là người có chồng rồi, làm sao mà có thể làm ra loại việc không biết liêm sỉ này?
Nó á.
Hà Diệp Mai liếc mắt nhìn Giang Cung Tuấn đứng ở một bên một cái, dùng giọng điệu ra lệnh nói Giang Cung Tuấn, hôm nay cậu cứ ở trong nhà đi, chỗ nào cũng không được đi.
Theo cái nhìn của Hà Diệp Mai, Giang Cung Tuấn cùng đi tham gia yến hội chỉ sẽ làm mất mặt của Đường Sở Vi.
Anh mà đi, những vị thai to mặt lớn đó nhìn Sở Vi thì sẽ cảm thấy Sở Vi không sạch sẽ.
Mẹ.
Vẻ mặt của Đường Sở Vi rất ấm ức, cô nói sao mà mẹ vẫn còn như vậy?
Cô cho rằng Hà Diệp Mai đã thay đổi, biến thành người không tham quyền, không tham thiên. Không ngờ rằng bây giờ mới chỉ qua một hai ngày, bà lại quay trở về dáng vẻ vốn có.
Sở Vi, mẹ chỉ là vì tốt cho con thôi.
Con nhìn sắc đẹp của con hiện tại, con nhìn khí chất của con bây giờ, con lại nhìn Giang Cung Tuấn xem.
Nó làm gì có chỗ nào xứng đôi được với con, nó có thể mua được cho con quần áo xinh đẹp như vậy, có thể mua được trang sức cho con à.
Hà Diệp Mai cũng không muốn chia rẽ hai người.
Nhưng Giang Cung Tuấn thật đúng là không xứng với Đường Sở Vi.
Đường Sở Vi muốn nói Giang Cung Tuấn có tiền, nhưng lời nói vừa đến bên miệng, đã nuốt trở về, thở phì phì nói Giang Cung Tuấn mà không đi, con cũng không đi.
Con.
Hà Diệp Mai không khỏi tức giận, nổi giận mắng sao mà mày lại không nghe lời của mẹ.
Mẹ chỉ vì tốt cho mày thôi.
Việc của con tự biết.
Hãy, sau này con cứ chờ mà hối hận đi. Hà Diệp Mai mang một vẻ mặt tức giận hận rèn sắt không thành thép.
Chồng ơi, chúng mình đi thôi.
Đường Sở Vi không để ý tới Hà Diệp Mai, cầm tay Giang Cung Tuấn rồi ra cửa.
Sau khi rời khỏi nhà, cô mang vẻ mặt xin lỗi chồng ơi, mẹ của em cứ như vậy.
Anh cũng đừng để trong lòng, cho dù em trở nên như thế nào, em cũng là vợ của anh.
Ừ.
Giang Cung Tuấn gật đầu, anh tất nhiên sẽ không để ý nhiều như vậy.
Hai người cùng nhau ra cửa.
Giang Cung Tuấn vẫn cưỡi chiếc xe mô tô điện nhỏ, đưa Đường Sở Vi đi khách sạn hạng sang Tử Đăng. chiếc váy của Đường Sở Vi hơi bị dài. Cô vén váy lên, ngồi ở đằng sau, một tay ôm lấy Giang Cung Tuấn. Hình ảnh này khiến cho không ít người qua đường chú ý. Đây là... Tôi không nhìn lầm chứ? Đây là cái cô mình tinh kia à, làm sao mà xinh đẹp như vậy chứ? Nhìn đồ cô ấy mặc cũng có giá trị xa xỉ mà. Làm sao nả lại ngồi mồ tò điện? Người qua đường chỉ trò trò, thậm chí còn có người lấy điện thoại ra, chụp lấy hình ảnh này, chuyển cho bạn bè cùng xem. Đối với hành động của người qua đường, Giang Cung Tuấn chẳng thèm bận tâm một chút nào. Đi xe suốt gần nửa tiếng đồng hồ, lúc này mới đến cửa của khách sạn hạng sang Từ Đằng. Ở cửa bãi đỗ xe, siêu xe tụ tập. Những vị thai to mặt lớn đó không ngừng vào bàn tiệc. Ở cửa còn đứng một cô gái thân hình nóng bỏng. Cô là chủ nhân bữa tiệc ngày hôm nay, chủ tịch của tập đoàn dược phẩm Trường Sinh Lâm Hân. Lâm Hân vẫn luôn ở cửa, quan sát chung quanh. Nhưng mà đứng đợi hồi lâu cũng chưa nhìn thấy Giang Cung Tuấn đến. Một ít người quyền cao chức trọng lục tục đi tới, cô cũng chỉ khách sáo chào hỏi một chút. Rất nhanh, một chiếc mô tỏ điện chạy tới. Người đi mô tỏ chỉ là một người đàn ông khoảng 30 tuổi, ăn mặc bình thường, bộ dáng cũng có chút bình thường, là loại người mà ở trong đám người cũng sẽ không khiến cho bất kỳ kẻ nào chú ý. Nhưng, người mà anh ấy chở theo, lại khiến cho không ít người chú ý. Nữ thần. Bà ta tiên. Bao nhiêu cặp mắt đang nhìn chăm chăm vào Giang Cung Tuấn và Đường Sở Vi đang lái xe tới. Kia là Đường Sở Vi đúng không? Đúng, chính là Đường Sở Vi của nhà họ Đường, bây giờ đã bị Đường Thành Lâm đuổi ra khỏi nhà họ Đường rồi. Đường Sở Vi cũng tới tham gia bữa tiệc sinh nhật của Lâm Hân sao? Nghe nói Lâm Hân còn mời cả lớp của Đường Sở Vi đến nữa. Nghe nói chủ yếu là bởi vì mời Trương Mạnh, cho nên mới nhân tiện mời luôn cả lớp. Là đứa con trai Trương Mạnh của chủ tịch Trương Trọng Thiên tập đoàn dược phẩm Thịnh Vượng sao? Đúng vậy, cậu Trương còn theo đuổi chủ tịch Lâm nữa. Ồ, thì ra là như vậy, nhưng mà sao ngay cả Giang Cung Tuấn cũng tới đây? Nhìn thấy Giang Cung Tuấn và Đường Sở Vi đến cùng nhau, mọi người đều xì xào bàn tán. Đúng lúc này, một chiếc xe thể thao lạm bùa ựa ini đi tới đỗ ngay ngắn vào chỗ đậu xe. Một người đàn ông đẹp trai trong bộ vest trắng bước ra khỏi xe. Nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo tới ngay, cậu Trương Mạnh tới rồi kìa. Tại cửa lớn khách sạn, Lâm Hân vẫn đang đứng đợi Giang Cung Tuấn. Nhìn thấy anh ấy đi mổ to điện đưa theo cả Đường Sở Vi tới ngoài cửa khách sạn, lập tức đi tới. Hôm nay cô ta mặc một chiếc váy ngắn màu đen, mái tóc xoăn gọn sóng màu hạt rẻ, trên người mang theo vẻ xinh đẹp quyến rũ của cô gái thành phố. Trương Mạnh đi tới, đúng lúc nhìn thấy Lâm Hân đi ra ngoài khách sạn, anh ta còn tưởng rằng Lâm Hân đặc biệt tới đón mình, mang theo bộ mặt được sủng mà sợ vội vàng đi nhanh đến, khuôn mặt đẹp trai trắng trẻo mang theo vẻ tươi cười. "Hân, em tự mình đến đón anh sao? Anh vui lắm." Lâm Hân nhíu mày, liếc mắt nhìn Trương Mạnh một cái. Hóa ra là cô Lâm vẫn luôn đợi cậu Trương sao? Chắc hẳn là cả lớp của Đường Sở Vi cũng vì dính được chút ánh sáng của Trương Mạnh mới được chủ tịch Lâm gửi thiệp mời đến. Nhiều người lúc này mới bừng tỉnh ra. Nghe những lời bàn tán xung quanh, Trương Mạnh cảm giác thật có mặt mũi. Anh ta cho rằng trong khoảng thời gian này nỗ lực theo đuổi Lâm Hân, cuối cùng đã làm cô ta cảm động rồi, chắc Lâm Hân tính toán trong buổi tiệc sinh nhật này đồng ý làm bạn gái của anh ta. Anh ta tự tin lần này sẽ có được Lâm Hân. Lúc này, Giang Cung Tuấn đã dựng xong mộ to điện, dắt tay Đường Sở Vi tới. "Lâm Hân." Đường Sở Vi mỉm cười chào. Hôm qua, cô đi mua sắm cùng Lâm Hân một buổi chiều, giờ đã trở thành bạn tốt rồi. Lâm Hân đi vòng qua Trương Mạnh, đi tới trước mặt Đường Sở Vi, khen ngợi nói: "Sở Vi, mình đã nói rồi mà, bộ quần áo này rất hợp với cậu, đẹp quá đi mất, nhìn dáng người này, khuôn mặt này của cậu, ngay cả con gái như mình cũng hâm mộ muốn chết, giờ mình thích cậu rồi phải làm sao bây giờ?" "Đường Sở Vi." Trương Mạnh nhìn đến người trước mặt dung mạo không kém Lâm Hân, thậm chí Đường Sở Vi còn xinh hơn cả Lâm Hân, hai mắt anh ta bỗng chốc sáng ngời. Anh ta biết đây chính là Đường Sở Vi. Nghe nói cô ấy đã khôi phục được dung mạo. Chỉ là gần đây, anh ta một lòng một dạ đều ở bên người người Lâm Hân, không để ý đến những lời đồn đại từ bên ngoài, bây giờ nhìn thấy Đường Sở Vi ở trước mắt, anh ta nhìn không chớp mắt. "À, là Trương Mạnh sao? Xin chào." "Xin chào." Đường Sở Vi lập tức đưa tay ra, bắt tay cùng Trương Mạnh. Giang Cung Tuấn lại nắm lấy tay cô. Trương Mạnh đang định vươn tay ra, nhưng nhìn tay Đường Sở Vi bị kéo trở về, anh ta không khỏi liếc mắt nhìn Giang Cung Tuấn một cái, "Nhớ mày anh là?" Đường Sở Vi lập tức giới thiệu lớp trưởng Trương, "Đây là chồng của tôi, Giang Cung Tuấn." Trương Mạnh nhìn kỹ Giang Cung Tuấn từ đầu đến chân. Cả người không có ưu điểm gì, trên mặt lộ ra một tia giễu cợt, đây là người con rể Giang Cung Tuấn được người ta bàn tán gần đây ở từ đằng sau. Người ta nói cái tên phế vật Giang Cung Tuấn kia còn không biết sợ là gì, dựa vào quan hệ mà mượn một chiếc xe vào khu quân trang, nghe nói cấp trên biết được chuyện này rất tức giận, không lâu sau Giang Cung Tuấn sẽ phải gặp trừng phạt thôi, chỉ sợ nửa đời sau đều phải ăn cơm tù đấy nhỉ. Điều này đâu phải nghe đồn, Đường Sở Vi cũng đã nghe qua. Nhưng cô không nghĩ tới lại nghiêm trọng như vậy. Không khỏi thốt lên một tiếng a, chuyện này nghiêm trọng đến vậy sao? Chương 74, nếu em thích thì tặng em. Trương Mạnh gật đầu ứng, tình hình rất nghiêm trọng, có người nói xe mà tên đồ bỏ Giang Cung Tuấn này mượn là của một đại ca nào đó. Chờ đại ca này trở về thì tài xế hay cấp trên của Giang Cung Tuấn đều sẽ ra hầu tòa án quân sự. Hả? Đường Sở Vi bị dọa sợ, không khỏi nắm chặt Giang Cung Tuấn tay. Mà Lâm Hân thì liếc mắt nhìn Trương Mạnh, thầm hừ một tiếng. Xét xử Hắc Long, ai dám? Sự xuất hiện của Giang Cung Tuấn cùng Đường Sở Vi đã đưa tới sóng to gió lớn. Bởi vì hiện tại nhà họ Đường đã trở thành trò cười ở Từ Đằng. Đường Thành Lâm dùng một tấm thư mời giả đi tham gia lễ kế nhiệm của Tiêu Giao Vương, Giang Cung Tuấn lại lấy một chiếc xe ra tỏ vẻ, còn thật sự xem bản thân là nhân vật lớn. Giang Cung Tuấn, tự anh phạm tội nhưng đừng liên lụy đến Sở Vi, anh nên ly hôn với Sở Vi đi. Anh căn bản không xứng với cô ấy. Trương Mạnh tiếp tục mở miệng. Trong lòng anh ta cũng có dự định. Chuyện anh ta ở cùng Lâm Hân cũng sẽ không ảnh hưởng việc anh ta âm thầm phát sinh gì đó với Đường Sở Vi. Trông à, làm sao bây giờ, Đường Sở Vi là sợ thật. Bởi vì cô biết Giang Cung Tuấn đã phạm phải chuyện gì, nếu như phía trên muốn truy cứu xuống thì sẽ rất phiền toái. Giang Cung Tuấn kéo tay cô, an an ủi nói yên tâm đi, không có chuyện gì, thật sự có chuyện, anh cũng sẽ không liên lụy em. Ây ra, đừng nói trước, đi vào ngồi đi. Lâm Hân kéo tay của Đường Sở Vi, dẫn cô vào quán rượu. Lâm Hân. Trương Mạnh đuổi theo. Vì để tổ chức lần này tiệc sinh nhật nên Lâm Hân đã bao hẳn cả tầng thứ 8. Sau khi Giang Cung Tuấn đi tới tầng thứ 8 thì tìm được một chỗ nghỉ ngơi, ngồi trên ghế salon, lấy điện thoại di động ra chơi tờ Lands VS Zombies. Mà Đường Sở Vi thì bị Lâm Hân kéo đi mất. Giới thiệu một vài người bạn thân cho cô quen biết. Những người này đều là tiểu thư nhà giàu chân chính, trong đó cũng không thiếu người đến từ thủ đô. Sau khi Giang Cung Tuấn đến, bạn học trong lớp của Đường Sở Vi cũng lục tục đến. Hiện tại bọn họ cũng đều đã biết sở dĩ bọn họ có thể nhận được thư mời, hoàn toàn là bởi vì thể diện của lớp trưởng Trương Mạnh. Bọn họ không quen Lâm Hân nên cũng không dám đi chào hỏi. Nhưng bọn họ quen Trương Mạnh nên đều vây quanh Trương Mạnh. "Bạn Trương, gần đây mình đang thất nghiệp, cậu có thể tìm cho mình một công việc trong tập đoàn dược phẩm Thịnh Vượng của gia tộc cậu không? Chỉ cần là nhân viên tôi cũng được." Mình thấy Đường Sở Vi bây giờ cũng rất đẹp, khí chất không như Lâm Hân, lớp trưởng Trương, mình cảm thấy cậu hoàn toàn có thể cơ đấy, có thể qua lại với Lâm Hân, còn có thể dây dưa với Đường Sở Vi. "Lớp trưởng, mặt mũi của cậu ghê gớm thật, vì cậu nên bọn mình mới có thể tới sang trọng như vậy đấy, đây chính quán rượu lớn nhất ở Từ Đằng, một bàn ở nơi này ít nhất cũng phải 200 ngàn đấy." "Lớp trưởng, cậu còn chưa bày tỏ với Lâm Hân à? Lần này là một cơ hội đó." Một đám người vây quanh Trương Mạnh, không ngừng nịnh bợ tân bốc. Được bạn học nịnh bợ, Trương Mạnh dễ chịu. Giờ khắc này, anh ta cảm thấy rất phồng mũi. Anh ta thực sự cho rằng, Lâm Hân nghề mặt anh A mới mời toàn bộ tiểu đội tới tham gia tiệc sinh nhật. Anh ta rất muốn đi thổ lộ, dường như anh ta đã có thể nghĩ đến cảnh anh ta cầm nhãn kim cương đi bày tỏ, rồi Lâm Hân đồng ý với anh ta. Nghĩ tới những thứ này, anh ta đã kích động toàn thân. "Lớp trưởng, nhanh bày tỏ đi." Dưới tình cảnh không ít người giật dây, lòng tự tin của Trương Mạnh cũng bành trướng ra. Anh ta nhìn quét toàn trường, phát hiện Lâm Hân đang tụ chung một chỗ với một vài cô gái, vừa nói vừa cười. Anh ta lấy ra chiếc nhẫn kim cương đã chuẩn bị từ sớm, đi đến chỗ Lâm Hân dưới ánh mắt tò mò của không ít người. Rốt cục cũng đến trước mặt Lâm Hân. "Hửm." Lâm Hân nhìn thấy Trương Mạnh đi tới. Hôm nay Trương Mạnh mặc một bộ tây trang màu trắng, làn da của anh ta rất tốt, nhan sắc cũng khá đẹp, kiểu tóc còn là kiểu những soái ca Hàn Quốc, nhìn tổng thể rất có khí chất của một ngôi sao. Dưới ánh nhìn của không ít người, Trương Mạnh quỳ một gối xuống. "Lâm Hân, từ cái nhìn đầu tiên thấy em, hình dáng của em đã in sâu trong lòng anh, mỗi sáng mỗi tối anh đều mơ thấy em, có được em, anh như có cả thế giới, không có em, cả thế giới của anh như biến mất, anh biết em cũng yêu anh, bây giờ anh chính thức bày tỏ với em, Lâm Hân, làm bạn gái của anh nhé." "Wow, thật là lãng mạn. Nếu như tôi là Lâm Hân thì tốt rồi. Ôi, thật là lãng mạn quá, Bạch Mã Vương tử của tôi lúc nào mới xuất hiện đây?" Một vài cô gái cảm động cũng sắp khóc. Hận bản thân không phải là Lâm Hân. Lâm Hân nở nụ cười. Nhìn Trương Mạnh đang quỳ một chân dưới đất, cô ta vòng tay trước ngực, vẻ mặt như đang xem trò vui. "Trương Mạnh, là ai cho anh cái tự tin đó? Anh cảm thấy chỗ nào trên người anh xứng với tôi? Năng lực sao?" "Theo tôi được biết, nhà họ Trương của anh tuy có chút tiền nhưng một công tử nhà giàu như anh, chỉ dựa vào mối quan hệ của nhà họ Trương hứ chẳng làm ra chút thành tích gì. Gia nghiệp, chút tài sản của nhà họ Trương anh còn không bằng một chi nhánh bất kỳ của nhà họ Lâm tôi. Dũng khí ngu xuẩn này của anh là từ đâu ra? Tự tin ngu ngốc này của anh là từ đâu đến?" Âm thanh của Lâm Hân vang vọng. Nghe như thế, Trương Mạnh trợn tròn mắt. Kịch bản vốn dĩ không phải như vậy. Không phải là cô thích tôi nên mới mời tôi sao, còn mời cả lớp tôi tới dự tiệc sinh nhật. Cô còn đích thân ra cửa chờ tôi mà. Chuyện này, làm sao có thể cự tuyệt chứ? Bị cự tuyệt còn bị vả mặt một cách trần trụi như thế, Trương Mạnh có chút ngây người, vì trên đất một lúc vẫn không kịp phản ứng. "Ha ha. Nghe nói cậu Trương theo đuổi Lâm Hân rất lâu rồi, tặng hoa đến tập đoàn Trường Sinh, nhưng nhiều lần đều bị đuổi ra ngoài, anh ta còn dám tỏ tình trong tiệc sinh nhật của Lâm Hân, thật không biết can đảm ở đâu ra, lẽ nào anh ta không biết sự chênh lệch giữa nhà họ Lâm và nhà họ Trương sao?" "Đúng vậy. Tổng chủ tịch Lâm Hân ngay cả cậu cổ giật Hàn còn khinh thường, huống chỉ là Trương Mạnh." Nghe được không ít người đang nghị luận về mình, Trương Mạnh nóng nảy. Anh ta gấp đến đầu đầy mồ hôi. "Lâm Hân, không phải như vậy, nhất định là em đang thử thách anh đúng không? Anh không giận, một chút cũng không giận." "Cút." Lâm Hân quả thật lười nói nhảm với Trương Mạnh. Thằng nhóc này quả thực đã tặng hoa mấy lần đến công ty của cô ta, nhưng lần nào cũng bị đuổi ra ngoài. Cô ta cũng không ngờ Trương Mạnh lại là bạn cùng lớp với Đường Sở Vi. Vì để Giang Cung Tuấn tới dự sinh nhật của mình nên cô ta mới mời Đường Sở Vi. Nhưng cô ta biết nếu Đường Sở Vi không đến, Giang Cung Tuấn cũng sẽ không tới. Vì vậy cô ta tốn bao công sức mời cả đám bạn của Đường Sở Vi. "Lâm Hân, em đừng như vậy, anh không xứng với em sao? Anh cũng rất đẹp trai phong độ, không thua mấy ngôi sao lớn bao nhiêu. Còn lâu tôi mới thích loại thư sinh tự cho là đúng như anh." Vậy em thích kiểu người gì, anh có thể thay đổi." Trương Mạnh quỳ một chân xuống đất, bị nhiều người nhìn như vậy, anh ta có chút mất thể diện nên lời nói cũng trở nên lắp bắp. "Hửm, thích kiểu gì hả?" Lâm Hân nhìn quét toàn trường. cuối cùng ánh mắt dừng ở trên người Giang Cung Tuấn ăn mặc rất bình thường đang ngồi trên sofa chơi game chăm chú ở góc phòng, ánh mắt của cô ta lập tức trở nên dịu dàng vô cùng. Lâm Hân chậm rãi vươn ngón tay ngọc nhỏ dài, chỉ vào người Giang Cung Tuấn đang trên sofa, nói, tôi thích kiểu như anh ấy. Ánh mắt mọi người đều nhìn theo hướng ngón tay của Lâm Hân. Bọn họ nhìn thấy Giang Cung Tuấn đang ngồi trên sofa trong góc đang chơi game. Tất cả mọi người hóa đá, mắt trừng miệng há. Thích kiểu như Giang Cung Tuấn sao? Chủ tịch nắm giữ tập đoàn dược phẩm Trường Sinh danh tiếng to lớn, thích kiểu người ở rể như Giang Cung Tuấn. Nghe vậy, nhất thời Trương Mạnh liền biết, vội vàng nói Lâm Hân, anh cũng có thể ở rể nhà họ Lâm, có thể làm con rể nhà họ Lâm. Dưới ánh nhìn của Trương Mạnh, Lâm Hân là người trong gia tộc lớn chắc chắn sẽ không gả ra ngoài, chỉ sẽ bắt rể. Vì Lâm Hân, anh ta cũng bằng lòng ở rể nhà họ Lâm. Phụt. Lời của Trương Mạnh khiến cho không ít người cười vang, mà Lâm Hân lại nhìn Giang Cung Tuấn ở phía xa, vẻ mặt nghiêm túc nói anh nhận định sai rồi, tôi không phải thích người ở rể, tôi nói là thích tiểu đàn ông như Giang Cung Tuấn. Ừm, nói thế nào nhỉ, xử sự không sợ hãi, anh xem, ở đây có nhiều nhân vật lớn như vậy mà anh ấy vẫn có thể tĩnh tâm chơi game. Lời của Lâm Hân làm cho mọi người á khẩu mắt trừng miệng mở. Mà Đường Sở Vi bên cạnh lại mang đầy ghen tuông, mặt đầy bất mãn, em Lâm Hân, em đang muốn đoạt chồng với chị sao? Đúng vậy, Lâm Hân chớp đôi mắt to tròn, có thể chứ? Đường Sở Vi hơi ngẩn người, chợt hiểu, nhất định là Lâm Hân vì cự tuyệt Trương Mạnh nên mới mượn cớ tìm tấm bình phong. Cô cũng theo ý của Lâm Hân, cười nói nếu em thích thì tặng em, chồng chị cũng không tốt lành gì, ở lại nhà họ Đường, ăn uống đều tốn tiền. Chương 75. Mời khiêu vũ. Trương Mạnh tỏ tình với Lâm Hân. Lâm Hân lại nhất quyết từ chối, còn hết lời chê anh ta, còn nói thích Giang Cung Tuấn. Một câu nói ngạc nhiên gây ra hàng ngàn cơn sóng. Tất cả ánh mắt đều hướng về người Giang Cung Tuấn. Dáng người bình thường, ăn mặc cũng bình thường, hơn nữa nơi này là nơi sang trọng, trang phục của anh lại không hợp với những người xung quanh. Đến dự tiệc sinh nhật, tất cả phụ nữ đều mặc những bộ quần áo lộng lẫy. Còn đàn ông thì mặc câu phục, thắt cả vạt. Còn Giang Cung Tuấn chỉ mặc một bộ đồ màu đen rất bình thường. Giang Cung Tuấn đang nghiêm túc chơi trò tợ lạn ẻn zombie. Lúc này, một số lượng lớn zombie đổ xô đến và nuốt chửng vũ khí đậu Hà Lan của anh. A! Giang Cung Tuấn bỗng nhiên hét lên, vẻ mặt thất vọng, thất bại rồi. Ánh mắt mọi người lại hướng về phía anh kêu to một tiếng, khiến mọi người xung quanh sửng sốt. Giang Cung Tuấn có vẻ đã nhận thấy có người đang nhìn mình, thắc mắc ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện cả trăm người phía trước đang nhìn mình, anh hơi sửng sốt, xoa xoa đầu, vẻ mặt đầy thắc mắc. Anh lấy điện thoại di động ra, soi vào điện thoại xem mặt mình có vấn đề gì không. Làm gì có gì đâu chứ, anh tự lẩm bẩm. Trương Mạnh quỳ một gối trên mặt đất nhìn thấy Giang Cung Tuấn, trong lòng tức giận không có chỗ chút. Còn Lâm Hân lại cười khẽ nói, Trương Mạnh này, khi nào anh có thể trở thành người đàn ông như Giang Cung Tuấn thì hãy theo đuổi tôi, anh bây giờ vẫn chưa có tư cách đó đâu. Cô ta lại nói tiếp, ánh mắt gian xảo nhìn Đường Sở Vi một cái. Sở Vi, cái này là cậu nói tặng anh ấy cho mình đó, nếu vậy thì mình không khách khí đâu nha. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Lâm Hân đi tới trước mặt Giang Cung Tuấn, vươn bàn tay ngọc ngà thon dài, nở nụ cười quyến rũ, anh Giang, có thể mời anh nhảy cùng tôi được không? Cảnh tượng này khiến mọi người xung quanh vô cùng kinh ngạc. Lâm Hân là ai chứ? Cô chính là người nhà họ Lâm của thủ đô và là chủ tịch điều hành của dược phẩm Trường Sinh Tử Đằng. Cô ấy là nữ thân, là hình mẫu lý tưởng của mọi chàng trai. Bây giờ, hình mẫu lý tưởng của mọi chàng trai lại đi mời một người đi làm rể nhà khác khiêu vũ. Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, cho rằng mình nhìn lầm, không tin nổi cảnh tượng trước mắt này. Giang Cung Tuấn cũng sửng sốt. Chuyện này là sao vậy? Trương Mạnh đang quỳ trên mặt đất cũng đứng dậy, đi tới, vẻ mặt đầy sự bất mãn, "Lâm Hân, coi như là em không thích anh, không chấp nhận sự theo đuổi của anh, nhưng cũng không cần tìm một thằng rác rưởi như vậy làm lá chắn, tìm một loại rác rưởi để sỉ nhục anh chứ." Theo Trương Mạnh thấy, Lâm Hân nói thích Giang Cung Tuấn, còn mời Giang Cung Tuấn khiêu vũ hoàn toàn là bởi vì muốn từ chối anh ta, muốn tìm lá chắn. "Em chọn người khác, chọn người cao giáo như cậu cổ anh sẽ không nói gì, nhưng em chọn anh ta thì..." Trương Mạnh nhìn Giang Cung Tuấn ngồi trên sofa, dáng vẻ ung dung, vẻ mặt khinh bỉ nói, "Em nói anh ta không chút kinh sợ với việc này. Anh thì chưa chắc, anh ta biết thân phận của mình, biết đây là nơi nào, không ai biết anh ta cả, anh ta nói chuyện với ai chứ? Chỉ có thể ngồi đây chơi điện thoại di động." Giọng nói của Trương Mạnh truyền đến, mọi người đang kinh ngạc lúc này mới bừng tỉnh. "Thì ra là như vậy. Tôi nói rồi mà, Đường Đường là chủ tịch của dược phẩm Trường Sinh, làm sao có thể thích một kẻ làm rể như Giang Cung Tuấn này chứ? Thì ra là lấy Giang Cung Tuấn làm lá chắn à?" Đường Sở Vi cũng đi tới. Cô cũng biết Lâm Hân lấy Giang Cung Tuấn làm lá chắn. Hôm qua Lâm Hân đưa cô đi dạo phố cả ngày, đồ cô mua đều là Lâm Hân trả tiền. Cô vẫn có chút thiện cảm với Lâm Hân. Nếu Lâm Hân không thích Trương Mạnh, dùng Giang Cung Tuấn làm lá chắn, cô cũng chớp mắt cho qua, nhìn Giang Cung Tuấn, nói, "Giang Cung Tuấn, anh còn đứng đơ ra đó làm gì? Chủ tịch Lâm mời anh khiêu vũ đấy." "Vợ à, anh..." "Vợ gì chứ? Em đã tặng anh cho chủ tịch Lâm rồi." Đường Sở Vi nở nụ cười bướng bỉnh với anh. Giang Cung Tuấn xấu hổ. "Anh làm món đồ hay sao mà có thể để người ta tặng đi tặng lại?" "Anh Giang..." Lâm Hân cũng nhìn Giang Cung Tuấn, trên khuôn mặt xinh đẹp động lòng người mang theo một sự cầu cứu, nói, "Hôm nay sinh nhật lần thứ 25 của tôi, anh có thể nhảy cùng tôi không?" Giang Cung Tuấn nhìn Đường Sở Vi, hình như đang muốn hỏi thăm ý kiến của cô. Đường Sở Vi kéo anh từ trên sofa lên, đặt tay anh lên tay Lâm Hân, nói, "Không phải ai cũng được chủ tịch Lâm để ý đâu, anh đi đi." Tay Lâm Hân mịn màng, mảnh khảnh. Mà Giang Cung Tuấn, đến bây giờ vẫn chưa kịp phản ứng với chuyện đang xảy ra.
Vợ à, anh.
Được rồi, đi đi, em không ghen đâu. Đường Sở Vi đẩy Giang Cung Tuấn đi. Cô không chỉ không ghen, ngược lại trong lòng còn cảm thấy vui vẻ. Đây chính là Lâm Hân chủ tịch của Dược phẩm Trường Sinh. Cho dù là lấy Giang Cung Tuấn làm lá chắn, nhưng đây cũng là vinh hạnh của Giang Cung Tuấn, mà Giang Cung Tuấn là chồng cô. Giờ khắc này, cô cảm thấy Giang Cung Tuấn đã khiến cô nở mày nở mặt. Mà Giang Cung Tuấn được Lâm Hân đưa lên sàn nhảy, nhặt lên. Lâm Hân vươn bàn tay ngọc ngà, thon thon, một tay ôm bả vai Giang Cung Tuấn, một tay ôm eo anh, cả người sắp dán lên người anh. Còn Giang Cung Tuấn thì cả người cứng ngắc. Lúc này, anh có chút lo lắng. Lâm Hân quá xinh đẹp, ngũ quan của cô ấy sắc nét, làn da trắng nõn, trên người có một mùi thơm rất cuốn hút. Bây giờ cả người cô ấy sắp dích chặt lấy anh, trái tim anh đạp loạn nhịp, cho dù là đối mặt với Thiên Quân Vạn Mã, anh cũng chưa từng khẩn trương như vậy, bây giờ đối mặt với một người phụ nữ thế này, đột nhiên anh lại. Lâm Hân đặt tay lên bả vai Giang Cung Tuấn, ôm anh, đầu cũng sắp tựa vào bả vai anh. Cơ thể của cô lắc lư theo âm nhạc. Cảnh này khiến mọi người xung quanh rất ngưỡng mộ. Ngay cả Đường Sở Vi cũng có một chút ghen tuông. Chẳng bao lâu, bài nhạc đã kết thúc. Lâm Hân rất chi thú vị, lôi kéo Giang Cung Tuấn đi tới trước người Đường Sở Vi, đặt tay Giang Cung Tuấn vào tay Đường Sở Vi, nói một câu, "Sở Vi, cảm ơn cậu." Không cần khách khí đâu, Đường Sở Vi nhận được lời cảm ơn nhưng vừa mừng vừa lo. Mà vẻ mặt Trương Mạnh cũng giống như gan lợn. Anh ta tỏ tình chân thành như vậy, lại bị Lâm Hân từ chối trước mặt mọi người, còn khiêu vũ cùng tên rác rưởi này, dùng tên rác rưởi này để làm nhục anh ta. Không chỉ Trương Mạnh nhận thấy, tất cả mọi người ở đây đều nghĩ như vậy. Bọn họ đều cảm thấy, Lâm Hân mời Giang Cung Tuấn khiêu vũ chính là triệt để từ chối Trương Mạnh, nói cho Trương Mạnh biết, thà mời một tên rác rưởi khiêu vũ cũng sẽ không tìm anh ta, khiến Trương Mạnh đau đớn cõi lòng. Khu nghỉ ngơi, trên sofa, Giang Cung Tuấn vẻ mặt vô tội nhìn Đường Sở Vi. "Sở Vi, đây là sao vậy?" Đường Sở Vi đưa tay lên đầu Giang Cung Tuấn, nói, "Đừng thật sự cho rằng Lâm Hân sẽ thích anh, cô ấy chỉ muốn từ chối lời tỏ tình của Trương Mạnh, lấy anh làm lá chắn mà thôi." "Là vậy sao?" Giang Cung Tuấn bừng tỉnh. Anh nhìn xung quanh, và chính lúc này, anh cảm thấy rất nhiều ánh mắt không thân thiện. Những người này đều là những người theo đuổi Lâm Hân. Lâm Hân là nữ thần của bọn họ, bây giờ lại mời một tên rác rưởi cùng khiêu vũ, bọn họ đều hận Giang Cung Tuấn. Đặc biệt là Trương Mạnh. Anh ta nắm chặt nắm đấm của mình và gân xanh nổi đầy trên khuôn mặt. Mà bạn học của Trương Mạnh đều biết Trương Mạnh bị từ chối, tâm trạng không tốt, đều rất biết điều nên cũng không quấy rầy, cũng không đi võ mông ngựa. Đối với ánh mắt không thân thiện xung quanh, Giang Cung Tuấn cười nhạt, có chút khinh thường. Cách đó không xa, tại khu vực tiếp khách, Lâm Hân ngồi trên sofa, ngồi vắt chéo chân, lộ ra đôi chân dài trắng nõn, ánh mắt của cô hướng về Giang Cung Tuấn, ánh mắt đầy vẻ thích thú khó có thể che giấu. Đây là Hắc Long. Ở thủ đô, cô đã từng nghe nói về Hắc Long. Oi, Hắc Long là thần tượng, cô không ngờ rằng mình có thể gặp Hắc Long ở Tử Đằng, gặp được một trong năm đại soái Hắc Long, còn có thể khiêu vũ cùng Hắc Long. Tuy nhiên, anh có vẻ hơi nhút nhát. Lâm Hân nhớ tới chuyện khiêu vũ lúc trước, người Giang Cung Tuấn cứng ngắc, trên khuôn mặt xinh đẹp mang theo một nụ cười quyến rũ. Một trò hề không ảnh hưởng đến việc tổ chức tiệc sinh nhật. Bây giờ mới 9 giờ sáng, rất nhiều nhân vật lớn vẫn chưa đến. Theo thời gian, càng ngày càng có nhiều người có mặt, đều đến chúc mừng sinh nhật Lâm Hân. Ngay cả nhà họ Đường cũng đến. Mấy ngày trước nhà họ Đường mất hết mặt mũi, sau khi trở thành trò cười ở Tử Đằng, nhà họ Đường vẫn rất khiêm tốn. Thế nhưng, sau khi nhận được thiệp mời của Lâm Hân đưa tới, người nhà họ Đường lại lâng lâng, cảm thấy mình vẫn là gia đình danh giá. Ngay cả chủ tịch Dược phẩm Trường Sinh cũng đưa mời thiệp tới, đây không phải là gia đình danh giá thì là cái gì? Đường Thánh Long đưa theo con trai Đường Hiện, cháu trai Đường Lăng, cháu gái Đường Mỹ Hoành, còn có cháu rể Liêu Súng, vẻ mặt oai phong lẫm liệt đi vào. Ông ta cầm gậy đầu rồng, gậy chống lên mặt đất, tạo ra âm thanh lộc cộc, điều này đã thu hút rất nhiều sự chú ý. Nhìn thấy Đường Thánh Long, không ít người đều cảm thấy thú vị. Chương 76, ai đã truyền tin tức? Này, sao lại thế này? Chẳng lẽ chủ tịch Lâm mời Đường Thánh Long? Không nên, Đường Thánh Long là nỗi xấu hổ như vậy, bị tướng quân ném ra ngoài khu quân sự, thật xấu hổ mà chủ tịch Lâm còn mời ông ta sao? Chẳng lẽ trước đó chưa nghe chuyện này? Đường Thánh Long đi tới, không ít những lời bàn tán. Người trong bữa tiệc đều tự giác lui về phía sau, không muốn nói chuyện với Đường Thánh Long. Vẻ mặt của Đường Lăng đắc ý, ông nội, ông nhìn kìa, mọi người ở đây đều rất tôn kính ông, họ đã lùi về phía sau cả rồi. Nghe vậy Đường Thánh Long cảm thấy nhẹ nhõm, trên mặt không giấu nổi vẻ tự hào. Ông ta thấy Lâm Hân. Đột nhiên ông ta chống gậy bước tới, nở nụ cười trên khuôn mặt giàn mua, chủ tịch Lâm, cô đích thân mời tôi, Đường Thánh Long tôi cảm thấy rất vinh hạnh. Lâm Hân nhíu mày, nghĩ rằng đây là ông nội của Đường Sở Vi, mà Đường Sở Vi là vợ của Giang Cung Tuấn, cô nhẹ nhàng gật đầu, coi như đồng ý với Đường Thánh Long. Chủ tịch Lâm, sinh nhật vui vẻ, tặng cô một đôi vòng tay lục bảo ngọc, không quá đắt tiền, chỉ 6 tỷ đồng, hy vọng cô sẽ thích. Đường Thánh Long vừa nói xong, chuẩn bị đưa quà ra. Ông Đường, ông khách sáo quá, mau ngồi đi, Lâm Hân mời Đường Thánh Long ngồi. Cảnh này bị không ít người thấy được. Tất cả mọi người đều nghi ngờ. Một người là trưởng dòng họ, Lâm Hân đích thân mời ông ta ngồi sao? Chẳng lẽ nhà họ Đường lại định bợ Lâm Hân? Chuyện này không hợp lý. Đúng rồi, có vẻ Đường Sở Vi và Lâm Hân có quan hệ tốt nên mới như thế. Không ít người đang đoán thầm trong lòng. Lúc nãy, mọi người đều thấy được, Đường Sở Vi của nhà họ Đường với Lâm Hân ngồi cùng một chỗ, trong quan hệ của hai người rất tốt. Tuy rằng, bây giờ Đường Sở Vi bị trục xuất ra khỏi Đường gia, nhưng dù sao cô cũng là người họ Đường, nói không chừng ngày nào đó sẽ quay trở về. Bây giờ Lâm Hân đích thân mời Đường Thành Long ngồi, không ít người cảm thấy quan hệ giữa họ Đường và họ Lâm rất tốt. Lâm Hân đích thân mời, nét mặt giàn mua của Đường Thành Long sáng lên, thân thái hung hào liếc mắt nhìn bốn phía, vẻ mặt như muốn nói, tôi đích thị là chủ của nhà họ Đường. Ông Đường, ông cũng đến đây sao? Anh Thành Long, dạo này tinh thần càng ngày càng tốt nhỉ? Lập tức, có nhiều giám đốc của các công ty bước tới, nhiệt tình chào hỏi Đường Thành Long. Cho dù nhà họ Đường có trở thành trò cười, nhưng sự hợp tác với Vạn Quân vẫn còn. Bây giờ định bợ họ Lâm, nếu hợp tác với tập đoàn họ Lâm thì họ Đường kia giàu to rồi. Bây giờ không giả vờ định bợ thì khi nào mới làm lên được? Không ít người đi đến định bợ. Đường Thành Long cười không ngậm được miệng, liên tục chào hỏi những người này. Mà Đường Lăng đứng một bên, cái miệng nhỏ nhếch lên, trông anh ta giống như một hoàng tử, còn chưa nói đến kiêu hãnh đến mức nào. Nhìn Đường Thành Long, trên mặt Đường Sở Vi tỏ vẻ khó hiểu, do dự một lát, cô vẫn bước đến, gọi một tiếng, "Ông nội." Đường Thành Long ngẩng đầu lên nhìn. Nhìn bộ lễ phục màu trắng, tóc dài, phong thái quý tộc chính là Đường Sở Vi, ngẩn người ra một lát. "Sở, Sở Vi." Vâng, Đường Sở Vi đáp lại, "Ông nội." Thấy đúng là Đường Sở Vi, Đường Lăng cũng sáng mắt lên. Anh ta không ngờ rằng, Đường Sở Vi ăn mặc xinh đẹp đến thế, thân hình, diện mạo, đẹp như Lâm Hân. Đường Mỹ Hoanh nhìn thấy Đường Sở Vi, cô ta liếc mắt nhìn một cái là thấy được giá trị của Đường Sở Vi. Cô ta cũng tranh chỗ nói, "Đường Sở Vi, cô lại đi tìm Diệp Hình rồi ngủ với Diệp Hình, mấy ngày sau là thấy toàn thân toàn đồ hiệu, tất cả đồ trên người chắc cũng mấy trăm triệu nhỉ?" Đường Sở Vi bước tới chào hỏi, Đường Mỹ Hoanh lại nói những lời châm biếm. Cho dù tính tình của cô có tốt đến đâu thì trong lòng cũng tức giận, duỗi tay chỉ vào Đường Mỹ Hoanh đang ngồi trên ghế sofa, giận dữ nói, "Cô đừng có nói linh tinh." "Nói linh tinh, chẳng lẽ không đúng sao?" Đường Mỹ Hoanh cố tình nói lớn, "Không phải cô đã ngủ với Diệp Hình sao, không thì sao cô có thể mua quần áo?" Gần đây những vụ bê bối của nhà họ Đường không ngừng xảy ra, đặc biệt là chuyện hợp tác với Vạn Quân. Ngoại giới đều biết chuyện Đường Sở Vi ngủ cùng với Diệp Hình. Tuy rằng Diệp Hình mới mở cuộc họp báo phóng viên để bác bỏ tin đồn, thế nhưng càng làm như vậy thì tin đồn càng đi xa. Đường Thành Long thấy không ít người nhìn chăm chú, cũng không thể chịu nổi sự xấu hổ, bởi vì ông ta cũng tin rằng Đường Sở Vi ngủ với Diệp Hình. Cho dù là vì Đường Sở Vi nên nhà họ Đường mới hợp tác với Vạn Quân, nhưng ông ta càng chú trọng danh tiếng hơn. Không biết xấu hổ, sắc mặt Đường Thành Long trở nên u ám. "Ông nội, không phải như vậy." Đường Lăng đứng lên, quắc, "Không phải ngủ với Diệp Hình vậy, cô cho tôi biết, quần áo đẹp của cô ở đâu mà có?" Tôi Đường Sở Vi hoa nước bật khóc. Thật sự cô không ngủ với Diệp Hình. Nhưng, cô không biết giải thích như thế nào. Bởi vì tiền là của Giang Cung Tuấn đưa cho, tiền này không rõ nguồn gốc, nếu nói ra, có thể sẽ ảnh hưởng đến Giang Cung Tuấn, chắc anh sẽ ngồi tù. Giang Cung Tuấn đang ngồi phía xa sang nghịch điện thoại, đột nhiên anh nghe được động tĩnh gì, vừa đứng lên đã phát hiện ra người nhà họ Đường. Bước tới gần, thấy Đường Sở Vi đang khóc, anh không nhịn được, hỏi, "Sở Vi, làm sao vậy?" Đường Lăng cười khẩy, "Giang Cung Tuấn, chẳng lẽ anh còn không biết, vợ của anh đã lên giường với người đàn ông khác, anh xem, cả người toàn đồ hàng hiệu, váy dự tiệc này chắc cũng trăm triệu đó, đúng là, không hổ là chủ tịch của Vạn Quân, ra tay ghê gớm thật." Sắc mặt của Giang Cung Tuấn trầm xuống. Thấy Giang Cung Tuấn như muốn đánh người, Đường Sở Vi kéo anh lại, "Chồng à, chúng ta đi thôi." Cô không biết giải thích thế nào. Cô cũng không muốn tiếp tục đứng mất mặt ở đây nữa. Bốn phía đều là người muốn chỉ trỏ vào cô. Sao Đường Sở Vi không giải thích? Xem ra tin đồn đều là sự thật, cô ta đã ngủ với Diệp Hình, còn không chỉ một L, cho nên cô ta không biết giải thích thế nào. Thật là, báo vật nhân gian, chủ tịch Diệp chắc hẳn đã thấy được điều đó. Ở đây toàn những lời nói khó nghe, Đường Thành Long không thể nhịn được sự xấu hổ này. Bụp. Một tiếng đập mạnh ở trên bàn, ông ta đứng lên, quát tháo, "Đường Sở Vi, sao lại không có liêm sỉ như thế, thật mất mặt cho nhà họ Đường." Đường Sở Vi hoa nước không nói câu nào, kéo Giang Cung Tuấn đi. Thế nhưng Giang Cung Tuấn vẫn đứng yên, không để cô kéo đi. Giang Cung Tuấn nhìn xung quanh, vẻ mặt lạnh lùng, "Vừa rồi những ai nói năng sằng bậy, đứng ra đây, quỳ xuống nhận sai, nếu không thì đừng trách tôi không khách sáo." "Ha ha." Đường Lăng bật cười đầu tiên, "Giang Cung Tuấn, anh còn đứng đó còn nói không khách sáo, anh nghĩ anh là ai? Tiêu Giao Vương sao? Không khách sáo cho tôi xem nào." Đường Mỹ Hoanh cũng khinh bị mắng, "Khinh, thật không biết xấu hổ, còn hại chồng tôi, nói có được thiệp mời của Tiêu Giao Vương là do anh mới có được sao? Cái này rõ ràng là nhờ sự có mặt của chồng tôi thôi. Bởi vì chúng tôi quá phô trương, đốt pháo ở khu quân sự mới dấy lên sự bất mãn của cấp trên, điều này mới khiến chúng tôi mất tư cách vào bàn, các người đúng là những kẻ cơ hội." Bước ra đây, quỳ xuống xin lỗi, sắc mặt của Giang Cung Tuấn trầm xuống, nhìn lướt qua từng người. "Ha ha, tôi muốn nhìn thử xem anh có bản lĩnh thế nào." Giờ phút này, Trương Mạnh đứng dậy nói, "Tôi cứ nói đấy, Đường Sở Vi ngủ với Diệp Hình, anh muốn làm gì? Sự thật là như thế, chẳng lẽ không cho phép tôi nói sao? Ai tung tin đồn?" Một tiếng quát vang lên. Sau đó, một gã chừng hơn 50 tuổi bước tới. Ông ta tiến đến, mọi người đều run sợ. Diệp Hình. Ai đang nói linh tinh về cô Sở Vi? Lại một âm thanh vang lên. Một người đàn ông tức giận đi phía sau Diệp Hình. Anh ta là Cổ Giật Hàn, ông chủ nhà hàng Ngọc Thực, người nhà họ Cổ ở thủ đô. Lâm Hân cũng đứng dậy, giọng nói lạnh lùng, ai nói Sở Vi như thế thì mau quỳ xuống đây, nếu không. Đúng là làm càn, ai đã nói bậy. Ngoài cửa vang lên một giọng nói. Ngay sau đó một người khoảng 60 tuổi, mặc kiểu áo tô trung sơn, bộ dạng giả cả, nhưng có sức lực, bước tới. Nôn Tình Sủng, Phương, Thần Y Phương. Khi mọi người nhìn thấy người tới, trong nháy mắt liền kinh hãi. Giang Cung Tuấn cũng quay lại nhìn, không thể không nhíu mày. Ma xui quỷ khiến thế nào lại là Thần Y Phương, lẽ nào chính là Phương Vĩnh Cánh mà Sở Vi hay nhắc tới? Chương 77, toàn bộ quỳ xuống. Trên bữa tiệc, tất cả mọi người nhìn ra ngoài cửa. Bên ngoài ba người đi tới, một người là Diệp Hình chủ tịch Vạn Quân, còn có một ông già là Phương Vĩnh Cánh, hội trưởng hiệp hội Trung Y Y, ở Tử Đằng có danh xưng đật nhất thân y y. Địa vị ba người này ở Tử Đằng đều là tồn tại đứng trên kim tự tháp. Diệp Hình, trung tâm của nhà họ Diệp ở thủ đô, một câu có thể khiến sự tồn tại của nhà họ Tiêu trong bốn nhà quyền thế lớn phá sản. Cổ Dật Hàn, một người rất khiêm tốn, nhưng quyền thế của anh ta cũng cực lớn. Phương Vĩnh Cánh, tên này càng không cần nói. Tử Đằng là thủ đô dược liệu, mà ông ta là thân y y. Thế giới này càng có tiền càng sợ chết. Có thể nói như vậy, quyền thế của tất cả mọi người ở đây cộng lại cũng chưa chắc lớn bằng một Phương Vĩnh Cánh. Ba người đi tới, trở thành tiêu điểm chú ý của toàn trường. Ai đang đánh giấm? Ai nói cô Sở Vi? Người nào đang nói năng lung tung? Ba người đi tới, liếc nhìn toàn trường. Hội trường bữa tiệc to lớn, nháy mắt chìm trong im lặng. Đây là thế nào? Tại sao ba nhân vật lớn này đều thay Đường Sở Vi ra mặt? Mà dáng vẻ của Đường Sở Vi cũng là được yêu thương mà lo sợ. Diệp Hình còn hiểu được, Giang Cung Tuấn đã từng cứu ông ta. Nhưng Cổ Dật Hàn, Thần Y Phương, cô ta và hai người này cũng chưa từng gặp nhau nhỉ? Nhìn thấy ba nhân vật lớn có mặt, nháy mắt Trương Mạnh liền nguôi giận, không khỏi lùi lại, đứng trong đám người, sợ hãi nên không dám nói câu nào. Giờ phút này anh ta nào còn dám nói lung tung. Chỉ một Diệp Hình đã làm cho nhà họ Tiêu phá sản, tài sản nhà họ Trương mặc dù cao hơn bốn gia tộc lớn nhưng ba người này nhà họ Trương cũng không thể chơi vào. Ba người đi tới, Diệp Hình nhìn Đường Sở Vi nước mắt rưng rưng, vẻ mặt tôn kính, cô Sở Vi. Cổ Dật Hàn cũng hơi khom người, cô Sở Vi. Phịch. Phương Vĩnh Cánh, hội trưởng hiệp hội Trung Y Y, Thần Y Phương tiếng tăm lừng lây từ đằng, trực tiếp quỳ phịch xuống đất. Chuyện này khiến Đường Sở Vi bị hù dọa, cơ thể hơi lùi lại, Giang Cung Tuấn kịp thời đỡ Đường Sở Vi, nhìn Phương Vĩnh Cánh quỳ dưới đất, nhíu mày, ông là ai, ông cần gì phải dọa sợ vợ tôi? Ông Phương Vĩnh Cánh vội vàng xin lỗi. Người nhà họ Đường thì trợn mắt há mồm. Chuyện này là sao? Lúc nào quyền thể của Đường Sở Vi lớn như thế, những đại nhân này thấy cô tại sao giống như thấy Tiêu Giao Vương? Giang Cung Tuấn cũng nhìn Thân Y Phương, anh không ngờ Phương Vĩnh Cánh mà trước đó Đường Sở Vi nhắc đến, Thân Y Phương thế mà là đại ca quỷ kiến sầu tình báo mạng lưới ngầm, chuyện này thật thú vị. Diệp Hình quét mắt nhìn bốn phía, ánh mắt lần lượt lướt qua trên người từng người, liếc mắt một cái, hễ là người bị nhìn thấy đều lui lại theo bản năng. Nói, tại sao không nói? Diệp Hình tức giận hét lên, cô Sở Vi chính là rồng phượng trong biển người, cơ thể ngàn vàng, sao có thể tha thứ cho kẻ bị ổi các người đây xỉ nhục, ai mở miệng xỉ nhục? Tự đứng ra đi. Cổ Dật Hàn cũng quét mắt nhìn đám người, vẻ mặt lạnh lùng. Bây giờ đứng ra, quỳ xuống đất nhận lỗi, còn có nơi để cút, nếu không. Vẻ mặt anh ta uy hiếp. Vẻ mặt này hù dọa không ít người. Cậu cổ này tuyệt đối không chỉ nói chơi, một khi anh ta tức giận, chỉ sợ cả Tử Đằng đều phải run rẩy. Phương Vĩnh Cánh vốn cũng không dám đi nhìn Giang Cung Tuấn, ông ta vội vàng di chuyển ánh mắt, nhìn đám người, quát lạnh nói, là ai? Đứng ra cho tôi. Lâm Hân nhìn ba người này, cau mày lại. Xem ra ba người này đã biết thân phận của Giang Cung Tuấn, lúc này mới liều lĩnh ra mặt cho Đường Sở Vị, đây là đang lấy lòng Giang Cung Tuấn. Làm chủ nhân của bữa tiệc hôm nay, cô ta sao có thể là hậu? Cô ta đi tới trước mặt Đường Sở Vi, kéo tay cô, liếc nhìn đám người trên bữa tiệc, nói từng chữ, Sở Vi là bạn thân tốt nhất của tôi, các người sỉ nhục Sở Vi trong bữa tiệc sinh nhật của tôi, đây là không để tôi vào mắt sao, nơi đây có máy quay giám sát, ai nói gì, tôi tra máy giám sát là biết, bây giờ vẫn nên tự giác đứng ra đi. Thấy cảnh này, những người mở miệng trước đó kia hoàn toàn sợ hãi. Phịch. Lập tức có một người phịch một cái quỳ xuống đất không thể thừa nhận áp lực mấy ông lớn mang tới, không ngừng dập đầu xuống đất. Đây là một tổng giám đốc tập đoàn, giá trị bản thân cũng tới 100 tỷ đồng. Ở bên ngoài là một nhân vật lớn. Giờ phút này ông ta lại quỳ xuống đất giống như chó chết. Đường Sở Vi bị một màn này hù sợ. Nhưng một tay cô vừa kéo Giang Cung Tuấn, một tay vừa kéo Lâm Hân. Cô nhìn trái nhìn phải. Nhìn Lâm Hân, rồi lại nhìn Giang Cung Tuấn. Trên gương mặt xinh đẹp mang theo sự hoài nghi. Chẳng lẽ lại là người đàn ông đeo mặt nạ đó? Có một người quỳ thì có người thứ hai. Diệp Hình, Cổ Dật Hàn, Lâm Hân, ba người này đều đến từ thủ đô, đều là người của gia tộc lớn chân chính. Một Diệp Hình đã làm nhà họ Tiêu phá sản. Giờ ba người cùng xuất hiện, đây coi như xong đời. Những người nói năng lô mãng kia đều tự giác đứng ra, quỳ xuống đất. Phịch phịch. Từng người quỳ xuống. Trong nháy mắt, 20 người quỳ xuống đất. Thấy cảnh này, Đường Lăng cũng hoảng hốt. Bởi vì anh ta cũng nói Đường Sở Vi. Nhưng sau khi hơi bối rối, anh ta liền bình tĩnh đứng lên, chỉ vào một ông lớn quỳ dưới đất một cái. Những ông lớn này có sản nghiệp lớn hơn nhà họ Đường. Anh ta chỉ vào cái mũi mắng to, người nhà họ Đường tôi cũng là người các ông có thể sỉ nhục sao? Nhưng mà Giang Cung Tuấn bước đến, anh đá một phát vào đầu gối anh ta. Phịch. Đường Lăng nháy mắt quỳ xuống đất. Anh làm gì? Đường Lăng tức giận. Giang Cung Tuấn thản nhiên nói, vừa rồi hình như anh la hét sung nhất mà. Tôi thật ra là anh họ của Sở Vi. Lời Đường Lăng còn chưa hết, Giang Cung Tuấn lại đá một phát, đạp anh ta ngã xuống đất, hét lên một tiếng thê thảm. Ngay sau đó, Giang Cung Tuấn chỉ vào Đường Mỹ Oanh. Cả người Đường Mỹ Oanh run lên, vội vàng lội kéo liêu súng bên cạnh, vẻ mặt hoảng sợ, ông xã, cô muốn liên lụy nhà họ Liêu sao, còn không quỳ nhanh. Liêu súng vung tay tát cô ta một phát. Đường Mỹ Hoanh bị đánh rồi khóc lóc. Cô ta nhìn Đường Thành Lâm một cái, nhìn thấy sắc mặt Đường Thành Lâm chìm xuống, toàn thân cô ta sợ hãi mà run lên, không nhịn được đi tới, phịch một cái quỳ xuống đất. Giờ phút này đã có hơn 30 ông lớn quỳ dưới đất, còn có một người không quỳ, đó chính là Trương Mạnh. Trương Mạnh đứng một bên, quỳ cũng không được, không quỳ cũng không được. Một cái quỳ gối này, danh tiếng của nhà họ Trương anh ta sẽ hoàn toàn bị hủy. Không quỳ, mấy nhân vật lớn này truy cứu, nhà họ Trương cũng không chịu nổi. Sau khi cân nhắc lợi và hại, anh ta phịch một cái quỳ xuống đất. Cái quỳ gối này, bạn cùng lớp của anh ta đều phát sợ. Lớp trưởng cũng quỳ. Quỳ trước mặt Đường Sở Vi. Đường Sở Vi này rốt cuộc có lai lịch gì? Một bữa tiệc sinh nhật trở thành đại hội dập đầu. Đường Sở Vi nhìn một màn trước mắt này, trong đầu trống rỗng, hoang mang lo sợ, cô hoảng hốt, không biết đối đáp thế nào. Diệp Hình nhìn về phía Đường Thành Lâm, chỉ vào ông ta nói, ông cũng nói nhỉ. Nghe vậy, cơ thể Đường Thành Lâm run lên. Nhìn về phía Đường Sở Vi, sắc mặt có hơi chìm xuống, Đường Sở Vi, chẳng lẽ cháu bắt ông nội quỳ trước mặt cháu? Đường Sở Vi hoảng sợ, vội nói, ông nội, không dám, đừng, tuyệt đối đừng quỳ. Chương 78, giảng hòa cho Lâm Hân. Đường Sở Vi làm sao dám bắt Đường Thành Lâm quỳ? Đó là ông nội của cô cơ mà. Cô vội vàng chạy đến đỡ Đường Lăng đang quỳ trên mặt đất và nói, anh Đường à, anh đứng lên trước đi. Ngay sau đó cô liền đỡ lấy Đường Mỹ Hoanh, em Mỹ Hoanh à, đứng dậy rồi nói chuyện đi. Lúc đó hai người mới đứng dậy. Tuy nhiên những người khác thì không dám. Diệp Hình nhìn Đường Sở Vi rồi hỏi, cô Sở Vi à, cô nói xem nên phạt bọn họ như thế nào. Tôi sao? Đường Sở Vi có chút hoảng. Cô đã bao giờ nhìn thấy những cảnh này đâu. Những người quỳ gối này thực sự là những nhân vật lớn, có nhiều tài sản hơn cả nhà họ Đường. Diệp Hình hỏi, chi bằng cứ để họ tự tát vào mặt một cái. Dù sao hôm nay cũng là sinh nhật của Chủ tịch Lâm. Nhìn thấy máu cũng không tốt. Ông ta nhìn Đường Sở Vi rồi lại liếc nhìn Giang Cung Tuấn. Giang Cung Tuấn thì biểu cảm không có ác ý. Đường Sở Vi cũng không có ý kiến, cô nhìn về phía Giang Cung Tuấn và hỏi, chồng à, làm sao đây? Giang Cung Tuấn giang hai tay ra và nói, anh biết là như vậy, nhưng những người này nói năng lỗ mãng, anh đã sớm không vừa mắt rồi, chi bằng cứ để họ tự tát vào mặt 50 cái. Thôi bỏ đi, Đường Sở Vi không muốn làm lớn chuyện. Cho đến bây giờ cô vẫn đang khó hiểu. Tại sao những người này lại giúp cô ra mặt? Cô phản ứng lại, nhìn những người đang quỳ trên mặt đất, vội vàng nói, mọi người đứng lên trước đi. Nghe vậy ai nấy cũng đều cảm thấy như được ân xá. Đứng dậy sao? Giang Cung Tuấn cao giọng gầm lên, nếu không dạy cho các người bài học thì sau này cứ để cho các người sẵn à. Đúng vậy. Phương Vĩnh Cánh nói tiếp theo ý của Giang Cung Tuấn, cũng đột nhiên hét lớn, 50 cắt tắt làm sao đủ, phải tắt 100 cái. Diệp Hình nghe vậy cũng đột nhiên hiểu ý của Giang Cung Tuấn, liền giơ chân đá vào người đàn ông đang quỳ ở phía trước, quát lớn, ngây ra đấy làm gì, còn không mau tắt đi. Với một cú đá, ông chủ công ty này bị đá ngã xuống đất. Tuy nhiên, ông ta không dám nói nhiều, lại đứng dậy và quỳ xuống đất rồi tự tắt liên tục vào bản thân. Bởi vì công ty của ông ta cũng đang hợp tác với tập đoàn Vạn Quân, chỉ cần Vạn Quân nói một lời, công ty của ông ta sẽ phá sản ngay lập tức. Bút, bút, bút. Một người bắt đầu, những người khác đều làm theo. Tại nơi tổ chức, chỉ có âm thanh của những cái tát. Những người khác đều cảm thấy lạnh lộ. Cảnh tượng này hiếm có trong một thế kỷ qua. À ý à, mọi người làm gì vậy, mau đứng dậy, dừng lại hết đi, Đường Sở Vi vội vàng kêu lên. Chỉ nói vài câu thôi, không có gì to tát, cũng không đáng phải chịu tội như thế này. Cô dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn ba nhân vật lớn và cầu xin, mau, mau bảo bọn họ dừng lại đi. Giang Cung Tuấn nhìn vào những người đó, nói, vợ của tôi mềm lòng muốn bỏ qua cho các người, còn không mau cảm ơn đi. Về sau mà còn dám nói năng lung tung thì hậu quả các người tự biết rồi đấy. Giang Cung Tuấn nói xong, Diệp Hình mới nhượng bộ nói, được rồi, đứng dậy hết đi. Lúc này những người đang quỳ trên mặt đất đều dừng lại. Họ đứng dậy sang một bên, không ai dám nhúc nhích. Giang Cung Tuấn nhìn Đường Sở Vi, cười nói, vợ à, mau cảm ơn bọn họ đi. Nghe vậy Đường Sở Vi liền phản ứng lại, cô nhìn Diệp Hình, Cổ Giật Hàn và Phương Vĩnh Cánh một cách đầy cảm kích rồi vội vàng nói, cảm ơn ba vị rất nhiều. Sở Vi à, chỉ cần cô vui vẻ thì tôi có thể khiến họ phá sản ngay lập tức. Diệp Hình cười nói. Nghe vậy những người xung quanh đều thấy kinh hoàng. Một số người thậm chí sốc quá mà ngã xuống đất rồi quỳ xuống ngay lập tức, cầu xin, chủ tịch Diệp, tôi sai rồi, tôi không nên nói năng bừa bãi, cầu xin ngài hãy cho tôi một cơ hội đi mà. Cút. Diệp Hình liền đá một cái. Người này ngay lập tức đứng dậy và nhanh chóng rời khỏi bữa tiệc. Đường Sở Vi vẻ mặt có chút khó hiểu nhìn mấy người, do hỏi, tôi và mọi người không quen không biết, vậy tại sao lại muốn giúp tôi ra mặt? Mọi người mau giải thích đi, nếu không ở bên ngoài lại có nhiều tin đồn thất thiệt. Đường Sở Vi thật sự sợ hãi. Chuyện này hôm nay nếu truyền đi, người ngoài còn không biết nói cô thế nào. Sợ rằng sẽ nói cô đã ngủ với ba người này. Đường Sở Vi khiến mấy người sửng sốt. Giải thích? Giải thích thế nào? Chẳng lẽ nói là cô có một ông chồng châu bò? Bọn họ không dám. Giang Cung Tuấn đến Tử Đăng lâu như vậy, cũng chưa từng để lộ thân phận, nếu bọn họ nói, đây không phải muốn chết. Trong lúc nhất thời, đại sảnh trở nên yên tĩnh. Tất cả ánh mắt của khách quý đều dừng lại trên người ba người, đều nghĩ ba nhân vật lớn này vì sao tôn kính Đường Sở Vi như vậy. Giang Cung Tuấn đứng một bên, mỉm cười nhìn ba người. Vẻ mặt kia như đang nói, mấy người nói đi, nếu dám tiết lộ thân phận tôi thì đợi ăn đạn đi. Nhìn thấy vẻ mặt Giang Cung Tuấn, Ba người sợ hãi không nhẹ. Trong mắt Lâm Hân xoay rồi xoay. Cô ta biết chuyện ngày hôm nay nhất định phải có lời giải thích. Nếu không người ngoài sẽ càng truyền càng mơ hồ. Cô ta đứng ra nói, thật ra cũng không có gì, cậu còn rõ người 10 năm trước cậu cứu không?
Ừ. Đường Sở Vi gật đầu nói, hôm qua cậu từng nói với mình người nhà họ Giang 10 năm trước tôi cứu chính là người đàn ông mặt nạ quỷ quang thời gian trước gây ra xôn xao, cuối cùng bị Tiêu Giao Vương bắn chết. Lâm Hân cười nói, không sai, chính là người đó, bọn họ giúp cậu là nợ cậu ân tình cứu mạng, chẳng qua người kia không bằng lòng tới gặp cậu, lại giúp cậu trong bóng tối, ân cứu mạng 10 năm trước của cậu, người đó đã trả rồi, người đó nói, từ nay về sau sẽ không nợ cậu nữa. Nhưng không phải người đó bị Tiêu Giao Vương bắn chết rồi sao? Vẻ mặt Đường Sở Vi hoài nghi, Lâm Hân cười nói, quyền lực của người đó thực sự to lớn, nhưng không lớn như Tiêu Giao Vương. Khi còn sống người đó vẫn luôn nhớ cậu, nói thiếu cậu một mạng, dặn dò mấy. Người Diệp Hình chăm sóc cậu, bây giờ xem như đã hoàn toàn trả xong ơn cứu mạng cho cậu. Cổ Giật Hàn thấy Giang Cung Tuấn không nói, có lẽ ngầm đồng ý lời giải thích của Lâm Hân. Ông ta cũng đứng ra nói, không sai, cũng bởi vì như vậy, Sở Vi, tôi đã giúp anh ta trả ơn cứu mạng cho cô. Diệp Hình gật đầu nói, người đó nói đây là người đó nợ cô, chỉ là vẫn luôn không có cơ hội đáp trả, nếu như không phải kế nhiệm Tiêu Giao Vương, người đó sẽ ra ngoài báo đáp cô, chỉ là bây giờ không còn cơ hội, người đó đã bị Tiêu Giao Vương bắn chết. Mấy người anh một lời, tôi một câu. Nghe vậy, đám người giờ mới hiểu được. Thì ra những người này tôn kính Đường Sở Vi như vậy là bởi vì 10 năm trước Đường Sở Vi cứu người. Người Đường Sở Vi cứu chính là người bị Tiêu Giao Vương xử bản. Mấy nhân vật lớn này đều nợ ân tình của người đàn ông mặt nạ quỷ, lúc này mới giúp Đường Sở Vi. Bây giờ ân tình đã trả. Nhưng nhân vật lớn này sau này sẽ không giúp Đường Sở Vi nữa. Đường Thành Long vẫn luôn ngồi trên ghế sofa thấy cảnh này, trong lòng run rẩy mãnh liệt, ông ta tưởng rằng Đường Sở Vi thật sự có quyền lực lớn, cảm thấy nhà họ Đường sắp lên như diều gặp gió. Thì ra chuyện là như vậy. Những người này chỉ vì giúp người khác báo đáp ân tình mà thôi. Trả ân tình xong thì chẳng liên quan tới Đường Sở Vi nữa. Mà Giang Cung Tuấn thì liếc Lâm Hân một cái. Bây giờ xem như anh đã biết, Lâm Hân này đã sớm biết thân phận của anh, thậm chí còn biết anh chính là người giết tộc trưởng của 4 gia tộc lớn. Chủ tịch Lâm. Anh mỉm cười nhìn Lâm Hân. Lâm Hân liếc nhìn lại, nhìn thấy gương mặt tươi cười của Giang Cung Tuấn, chẳng biết tại sao cô ta cảm thấy toàn thân run rẩy, cơ thể cứng đờ, cô ta nở nụ cười lúng túng nói, "Anh Giang, cảm ơn cô." Giang Cung Tuấn nói ra một câu. Lâm Hân tuy biết thân phận của anh, nhưng Lâm Hân phải ra mặt mới hóa giải cục diện này, để Sở Vi có thể tiếp nhận, để tất cả mọi người nhận được lời giải thích. Nếu không mà nói, thân phận của anh sẽ có khả năng lộ ra ánh sáng. Đến lúc đó anh và Sở Vi sẽ không thể nữa. Bởi vì đôi tay anh đã dính đầy máu tươi. Sở Vi tuyệt đối sẽ không ở bên cạnh người như anh đây. Chương 79, em thật sự không phản bội anh. Quả nhiên là anh ta. Đường Sở Vi đã đoán ra rồi. Tuy nhiên, trong lòng cô lại hơi thất vọng. Bởi vì người nhà họ Giang mà cô cứu. Người đàn ông đeo mặt nạ quỷ đã cứu cô đã bị Tiêu Giao Vương bắn chết. Cô mãi mãi không bao giờ biết được người này rốt cuộc là ai, cũng không có cơ hội nhìn thấy người đã luôn âm thầm giúp đỡ cô. Cô cảm thấy có chút mất mát. Đúng vào lúc này, lại có một nhân vật lớn đến. Đây là Trương Trọng Thiên, là chủ tịch của tập đoàn Thịnh Vượng, cũng là một nhân vật lớn. Khi gã ta vừa đến thì nhìn thấy rất nhiều người. Nhìn thấy Giang Cung Tuấn, gã ta run cả người, hai chân mềm nhũn, suýt chút nữa là ngã xuống đất. Gã ta vội vàng bước tới, chào hỏi, "Cậu Giang, cô Sở Vi." "Ba." Trương Trọng Thiên đến. Trương Mạnh lập tức có sức mạnh, khuôn mặt oan ức nói, "Ba, mấy người bọn họ bắt con phải quỳ." Trước đó, dưới áp lực bị ép, Trương Mạnh đã quỳ gối. "Bây giờ ba anh ta đến rồi. Nhà họ Trương của anh ta không nằm trong 4 nhà quyền thế lớn, nhưng lại mạnh hơn 4 nhà quyền thế lớn, chỉ bởi vì nhà họ Trương anh ta không tranh giành những hư danh này. Mà dược phẩm Thịnh Vượng của nhà họ Trương cũng chỉ đứng sau sự tồn tại của tập đoàn Vạn Quân và tập đoàn Trường Sinh, ở thành phố Tử Đảng cũng là một doanh nghiệp có tiếng." "Sao?" Trương Trọng Thiên nhìn thấy Trương Mạnh chỉ vào ba người Diệp Hình, Cổ Giật Hàn và Phương Vĩnh Cánh, lập tức hỏi, "Có chuyện gì vậy?" Diệp Hình lạnh lùng nói, "Thằng nhóc này không có mắt, nói sằng nói bậy, nói những lời không hay về Sở Vi." "Sao cơ?" Nghe vậy, Trương Trọng Thiên đã vô cùng tức giận. Trương Mạnh còn cho rằng Trương Trọng Thiên nghe mấy câu nói này liền bị bắt quỷ mới tức giận. Anh ta liền nói với vẻ vênh váo tự đắc, "Ba, con mới nói có mấy câu thì bọn họ liền bắt con quỳ xuống, còn bắt con phải tự tát vào mặt mình, ba phải ra mặt giúp con." "Nghịch tử." Trương Trọng Thiên vung tay tát mạnh vào đầu của Trương Mạnh một cái. Cái tát này vô cùng mạnh. Cơ thể Trương Mạnh trực tiếp bị đánh ngã xuống đất. Trương Trọng Thiên bước tới lập tức tay đấm chân đạp. "Ba, đừng đánh nữa." Trương Mạnh không ngừng cầu xin. Sau khi Trương Trọng Thiên đánh Trương Mạnh một hồi thì gã ta tung tăng tung tẩy bước đến trước mặt Đường Sở Vi rồi đập gối quỳ mạnh trên mặt đất, "Cầu xin, Sở Vi, tôi xin cô hãy tha thứ cho đứa con bất hiếu của tôi." Đường Sở Vi đã biết chuyện gì đang xảy ra. Điều này nhất định cũng là đang nể mặt người đàn ông đeo mặt nạ quỷ. Chỉ là người đàn ông đeo mặt nạ quỷ không phải đã chết rồi sao? Những người này tại sao ai nấy đều sợ hãi như vậy? Cô cảm thấy hoảng loạn. Ngay lập tức, cô kịp thời đỡ Trương Trọng Thiên dậy. Nói, "Chủ tịch Trương, ông khách sáo rồi, chút chuyện nhỏ này ông cứ đứng dậy trước đi." Tuy nhiên, Trương Trọng Thiên lại không dám đứng dậy. Gã ta tận mắt nhìn thấy thủ đoạn của Giang Cung Tuấn, tộc trưởng của 4 gia tộc lớn đều lần lượt bị giết chết. Còn có Tiêu Nhàn Nhã bị tra tấn. Nghĩ đến cảnh tượng đó, bây giờ có muốn đứng lên nhưng gã ta vẫn cảm thấy kinh hồn bạt vía. Trên mặt Giang Cung Tuấn lộ ra vẻ không hài lòng, nói,
vợ tôi bảo ông đứng lên thì ông đứng lên, tại sao còn dài dòng như vậy? Giang Cung Tuấn giả làm cáo đội lốt hổ, định đá Trương Trọng Thiên. Trương Trọng Thiên sợ hãi vội vàng đứng lên. Lâm Hân đúng lúc đứng ra nói, mọi người, thật sự xin lỗi, để mọi người chê cười rồi, chuyện này đã bị bại lộ. Hôm nay là sinh nhật lần thứ 25 của tôi, mọi người đừng làm chuyện không vui, tiếp theo đây nên vui vẻ trở lại chứ, hiếm khi mới có dịp các ông lớn tụ họp cùng nhau, chúng ta cùng nhau bàn những việc lớn, để danh tiếng của kinh đô chấn động cả thế giới. Sau khi Lâm Hân bước ra thì chuyện này mới được cho qua. Trải qua chuyện này, Đường Sở Vi trở thành đối tượng được mọi người nịnh bợ. Bây giờ, bọn họ không còn cười nhạo Đường Sở Vi nữa, ngược lại lại cảm thấy chuyện Đường Sở Vi làm 10 năm trước là đúng đắn. Chính là vì cứu được một người, những ông lớn này mới kính trọng như vậy. Chỉ là, người này rốt cuộc là ai? Đều đã sắp bị xử bắn cả rồi, mà đám ông lớn này còn tôn kính Đường Sở Vi như vậy sao? Mà đám nhân vật lớn đó sau khi ra tay giúp đỡ Đường Sở Vi thì đều tự giác mà không đến quấy rầy. Điều này lại khiến cho mọi người suy nghĩ miên man. Lẽ nào đám nhân vật lớn này đều nợ ân tình của tên đàn ông đeo mặt nạ đó? Bây giờ sẽ không phải vẫn còn để ý Đường Sở Vi chứ? Nhất định là vậy. Không ít người âm thầm phỏng đoán. Sau khi nghĩ đến mấy việc này thì cũng không đi nịnh bợ Đường Sở Vi nữa, nịnh bợ Đường Sở Vi còn không bằng đi nịnh bợ đám nhân vật lớn đó. Hội trường, trên sofa trong góc. Sắc mặt Đường Sở Vi hoảng hốt, Giang Cung Tuấn ngồi một bên, cố ý sụ mặt xuống chất vấn, "Sở Vi, em nói thật cho anh biết, đã xảy ra chuyện gì?" "Hả?" Đường Sở Vi phản ứng lại, nhìn sắc mặt mang theo ý giận của Giang Cung Tuấn, kịp thời nhận lỗi nói, "Chồng, em xin lỗi, thật sự xin lỗi, chuyện này ngay cả em cũng còn có chút mơ hồ." Giang Cung Tuấn nhìn vào cô. Đường Sở giải thích, "Anh cũng biết đó, lúc trước cả người em toàn là vết thương, đó là bởi vì 10 năm trước, em xông vào trong lửa lớn cứu một người nên mới bị bỏng, mà người này đã trở về." Đường Sở Vi liếc nhìn bốn phía, không thấy ai, lúc này mới nhỏ giọng nói, "Anh ta chính là người lúc trước giết tộc trưởng của bốn gia tộc lớn, tên đàn ông đeo mặt nạ giết Tiêu Trình, cuối cùng bị Tiêu Giao Vương bắn chết." "Hả?" Giang Cung Tuấn giả vờ kinh ngạc, "Vậy mà quen biết tội phạm giết người?" Em không quen mà." Đường Sở Vi hoa nước nói, "Em thật sự không biết anh ta là ai, anh ta cũng không có tới tìm em, nhưng anh ta khẳng định là đã tìm tới đám nhân vật lớn, hay là nói, đám nhân vật đó nợ ân tình của anh ta, mà tên đàn ông đeo mặt nạ quỷ đó hẳn là đã từng giúp đám người kia, để khi em gặp khó khăn thì bọn họ đến giúp đỡ." Cô nhìn Giang Cung Tuấn, nước mắt lã chã, "Chồng à, anh phải tin tưởng em thật sự không có phản bội anh, em xin thề." Giang Cung Tuấn kịp thời vươn tay chặn miệng cô, anh tin em." Thế nhưng, Đường Sở Vi lại châu mày nói, "Mùi thuốc lá." Giang Cung Tuấn vẻ mặt xấu hổ, kịp thời thu tay lại, "À, xin lỗi. Chồng, anh hai thuốc đi." Mà trên mặt Đường Sở Vi mang theo một tia khẩn cầu. Cô thật sự rất ghét mùi thuốc lá. Khi cùng Giang Cung Tuấn đi với nhau, cô đều có thể ngửi thấy mùi thuốc lá rất gây mũi. Cô đã muốn nói từ sớm rồi, chỉ là vẫn luôn không mở miệng. Giang Cung Tuấn gật đầu thề son sắt, "Thay, chắc chắn sẽ thay, như vậy đi, anh hút một điếu nữa thì sẽ thay, thế nào?" "Được thôi." Đường Sở Vi mỉm cười. Hốc mắt cô có nước mắt đỏ quanh, nụ cười này, khỏi phải nói mê người thế nào, đến cả Giang Cung Tuấn nhìn vào đều si mê. Giang Cung Tuấn đợi cô, nói, "Em là người muốn làm chuyện lớn, hôm nay nhân vật lớn không ít, cộng thêm quan hệ của em với Lâm Hân không tồi, đi quên biết thêm vài ông chủ của mấy công ty lớn đi, vì sự nghiệp tương lai mà tạo dựng trụ cột." Đường Sở Vi xoay người, đi đến hướng Lâm Hân. Lâm Hân đang cùng một đám ông chủ thương nghiệp tụ họp. "Lâm Hân." Tiếng của Đường Sở Vi truyền tới, Lâm Hân vừa lúc xoay người, kéo Đường Sở Vi ngồi xuống, sau đó mới nói tiếp, "Trung tâm thương mại trong thành phố đã chính thức mời đầu tư nước ngoài, mình dự định chuyển tổng bộ công ty đi, thuận tiện mở thêm một công ty dược phẩm Trường Sinh." "Chủ tịch Lâm, cậu quan hệ rộng, cậu có biết tên tốn món tiền khổng lồ để mua trung tâm thương mại trong thành phố là ai không?" Nghe lời này, Lâm Hân nhíu mi, nói, "Nghe nói có một người tên là Bạch Tố, về phần người này có lai lịch ra sao, tạm thời tôi cũng không biết." "Bạch Tố, phụ nữ?" "Phải đó." Đường Sở Vi ngồi bên cạnh, nghe mấy lời này của đám cá sấu lớn, cũng có chút không rõ, nhịn không được hỏi, "Vì sao mua lại trung tâm thương mại thế?" Lâm Hân hỏi, "Trong thành phố mới xây trung tâm thương mại cô biết không?" Đường Sở Vi gật đầu. Lâm Hân giải thích nói, "Ngay hôm qua, tòa trung tâm thương mại này bị người ta mua lại, nghe nói bỏ ra hơn ngàn tỷ." "Hả?" Nghe thấy tin tức này, Đường Sở Vi kinh ngạc rồi. Chương 80, tin tức truyền ra. Thực ra, Bạch Tâm mua trung tâm thương mại nội thành không dùng đến nhiều tiền như vậy. Nhưng, thời gian tiêu hao ở trung tâm thương nội thành mại hơn 5 năm, tổng vốn đầu tư lên đến hơn 500 tỷ đô la, hiện tại bị người khác mua lại, giá đương nhiên cao hơn tổng vốn đầu tư. Ngay cả Lâm Hân cũng nghĩ nếu không có 1.000 tỷ đô la thì sẽ không thể chiếm được trung tâm thương mại này. Đường Sở Vi hoàn toàn bị sốc trước con số này. Cô chỉ là một công dân bình thường, chưa từng nhìn thấy nhiều thứ trên thế giới, tuy cũng nhìn đến vài đồng tiền giá trị, nhưng hơn 1.000 tỷ đô la lại là con số trên trời đối với cô. Số tiền hơn 1.000 tỷ, đây phải là bao nhiêu chứ? Đây cũng không phải số tiền ảo. Lấy gia đình họ Đường làm ví dụ, mặc dù có tài sản hơn 3.000 tỷ đồng, nhưng đây là giá trị công ty cùng với các sản nghiệp khác. Nếu là tiền mặt, cả gia tộc họ Đường có tiền mặt hơn 300 tỷ đồng đã là không tồi rồi. Mà tập đoàn Vạn Quân, giá trị hơn 300.000 tỷ đồng. Mà số này là tài sản giả thuyết. Một khi tập đoàn Vạn Quân xuất hiện vấn đề, chẳng hạn như chuỗi vốn bị đứt đoạn, không thể hoạt động bình thường, sẽ làm giá trị trên thị trường của nó sụt giảm. Vậy hàng trăm nghìn tỷ này có thể biến thành một con số lớn hơn, hoặc thậm chí là không đáng một đồng nào, thậm chí là nợ nần chồng chất. Một nhóm các ông lớn đang tụ lại một chỗ, bàn bạc về chuyện chuyển vào trung tâm thương mại. Mà Đường Sở Vi cũng không hiểu lắm, chỉ ở một bên chăm chú lắng nghe, coi như là học tập. Mà Giang Cung Tuấn ngồi một mình ở khu nghỉ ngơi. Bởi vì anh mặc quần áo bình thường, hơn nữa anh mang thân phận là con rể, cũng không ai đến chào hỏi anh. Anh cũng vui vẻ nhàn nhã. Sau khi ăn xong cơm trưa ở khách sạn Từ Đằng, Giang Cung Tuấn cũng cảm thấy buồn chán. Đường Sở Vi vẫn đi theo Lâm Hân, hỏi này hỏi kia, hỏi một vài câu hỏi liên quan đến công việc kinh doanh. Giang Cung Tuấn cũng không có việc gì, đúng lúc này Ngô Huy gọi điện thoại đến cho anh, nói đã tìm thấy thông tin Đoàn Vương gia và Cựu Chỉ Thiên. Giang Cung Tuấn nói với Đường Sở Vi, "Sở Vi, chỗ này chẳng quá, anh ra ngoài đi dạo một lát." Vâng, Đường Sở Vi gật đầu. Lâm Hân cười cười nói, "Yên tâm, buổi tối tôi nhất định sẽ đưa Sở Vi an toàn trở về, tuyệt đối không để mất một sợi tóc nào." Có Lâm Hân ở đây, Giang Cung Tuấn cũng yên tâm không ít. Anh ra khỏi khách sạn Từ Đằng, ngồi lên mô tô điện đi đến phòng khám Trần Tục. Không lâu sau đã đến phòng khám Trần Tục. Phòng khám Trần Tục là cơ sở của Ngô Huy, tuy rằng là phòng khám, nhưng vẫn chưa từng khám chữa bệnh. Cửa phòng được khép hở. Giang Cung Tuấn đẩy cửa bước vào. Ngô Huy đang nói chuyện với Bạch Tâm trong đó, thấy Giang Cung Tuấn bước vào, hai người lập tức đứng lên. Ngô Huy cầm điệu thuốc trên bàn đưa qua. Giang Cung Tuấn nhớ tới Đường Sở Vi bảo anh khai thuốc, anh muốn từ chối, nhưng theo bản năng liền cầm lấy điệu thuốc của Ngô Huy. Tình hình thế nào? Anh ngồi xuống, hút một điếu thuốc, khói thuốc tràn ngập cổ họng, cảm giác này đơn giản là sung sướng tột độ. Ngô Huy lúc này liền nói, Đoàn Vương gia tên thật là Đoàn Bình, vào những năm 80, Từ Đằng vẫn rất hỗn loạn, một mình ông ta đến Từ Đằng, từ một tên xã hội đen nhỏ bé, lan lộn khắp nơi, rồi trở thành ông chủ lớn, trải qua bao nhiêu năm bị cấp trên chèn ép, mặc dù bây giờ đã lui về nhưng thế lực ngầm của ông ta rất mạnh, mở một công ty bảo vệ, có hơn 10.000 tên vệ sĩ, trong đó có hơn 3.000 người là người đã đi theo ông A năm đó. Ngô Huy lấy một điếu thuốc, tiếp tục nói, cho dù hiện tại đã hòa bình rồi nhưng Đoàn Bình vẫn còn làm kinh doanh sòng bạc, vay nặng lãi mấy thứ này đều dính đến ông ta, hơn nữa thế lực của ông ta đang dần chuyển ra nước ngoài, bởi vì trong nước gáp chế rất mạnh mấy việc kinh doanh phi pháp này. Người này làm rất nhiều chuyện, mạng người chết trên tay ông ta rất nhiều, cũng có chút tiền, tài sản mấy trăm triệu đô la, nhưng Lâm Hùng còn cẩn thận hơn ông ta, là một người hành tung thần mật, không lộ chân tướng. Giang Cung Tuấn nghiêm túc nghe, sắc mặt anh tối sầm lại. Ở trong mắt anh, cái lao Đoàn Vương gia này đã là một người chết rồi. Anh bình tĩnh hỏi, Cửu Chỉ Thiên thì sao? Ngô Huy nói, đây là một người nổi tiếng cùng thời kỳ với Đoàn Bình. Thời đại mà lão ta phất lên cũng vào khoảng 80 năm trước đây. Người này còn ác hơn Đoàn Bình rất nhiều. Tên thật của lão ta là Mã Cẩu. Vào những năm trước đó, lúc lão ta còn mới chỉ là một tên tay sai, lão đắc tội một vị tay to mặt lớn, bị chặt đứt một ngón tay. Cho nên, sau khi mà lão ta phất lên, được gọi là Cửu Chỉ Thiên. Ý của cái tên đó chính là tại trong địa bàn Tử Đăng này, lão ta chính là trời. Sáng nghiệp dưới trướng Mã Cẩu không ít, trong đó chủ yếu vẫn là nghề cho vay nặng lãi. Ngô Huy nói hết những tin tức nghe được, một năm một mười nói cho Giang Cung Tuấn. Hơn nữa, bây giờ bốn gia tộc lớn đã liên hợp với nhau rồi. Họ còn liên hệ Đoàn Vương gia Đoàn Bình, tìm Cửu Chỉ Thiên Mã Cẩu. Nghe vậy, sắc mặt của Giang Cung Tuấn trầm xuống. Lại qua 8 ngày nữa, chính là ngày giỗ năm thứ 10 của ông nội tôi, ba tôi, cùng với người nhà họ Giang. Nếu không ai đi quỳ lạy 10 ngày, rồi tự sát tạ tội, vậy thì giết hết bọn họ, để làm lễ tế cho vong hồn nhà họ Giang. Sắc mặt Giang Cung Tuấn trầm xuống, trên người tản ra sát khí lạnh lẽo và đáng sợ. Cái hơi thở này khiến Bạch Tâm rất không thoải mái, cứ như có một khối đá tảng lớn đè ở ngực cô. Cô đã sắp không có cách nào để thở được rồi. Giang đại ca, tiếp theo nên làm như thế nào? Nô Huy đã quen với hơi thở của Giang Cung Tuấn. Anh ta biết lần này bốn gia tộc lớn cần phải chết không ít người. Giang Cung Tuấn hơi hơi dừng tay, nói, chờ đến ngày giỗ của ông nội tôi thì mới hành động. Đúng rồi, cậu nhớ ban phát lời đồn, bảo những người tham gia việc hủy diệt nhà họ Giang 10 năm trước, vào ngày giỗ nhớ đi lăng mộ nhà họ Giang, chấm dứt hết thảy ân oán. Dạ, em sẽ đi thông báo cho một ít người ở thế giới ngầm ngay lập tức, bảo bọn họ tung tin tức ra. Ngô Huy gật đầu, tức khắc đi ra ngoài, lấy điện thoại ra gọi một cuộc điện thoại. Mà Bạch Tâm thì ngồi ở phía đối diện Giang Cung Tuấn. Cô ta hơi hơi ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Giang Cung Tuấn một cái, nhịn không được hỏi, "Giang đại ca, thị trường trao đổi mua bán trong thành phố đã mua được rồi. Tiếp theo thì hẳn là phải làm như thế nào?" Giang Cung Tuấn nhìn cô ta một cái, "Việc chế tạo một trung tâm tài chính thương nghiệp còn cần tôi phải dạy ạ?" Bạch Tâm run lên trong lòng. Cô ta chỉ là một tên trộm mộ, làm sao mà hiểu được những thứ này chứ? Cô ta khẽ cắn môi, muốn nói lại thôi. Giang Cung Tuấn dường như đã nhìn ra suy nghĩ trong lòng của cô ta, hờ hững nói, "Cô chính là người chủ chỉ huy ở đằng sau, cũng không cần tự mình ra mặt. Nếu mà không hiểu, vậy thì đi mà mời người chứ sao? Đầu năm nay, không thiếu nhất chính là người có tài hoa." Bạch Tâm không ngờ rằng Giang Cung Tuấn có thể biết được suy nghĩ trong lòng của cô ta. Cô ta tức khắc gật đầu, nói, "Vâng, tôi sẽ mau chóng bắt kịp." Chiều nay, Giang Cung Tuấn cũng không rời đi, cứ ở trong phòng khám Trần Tụ. Cùng lúc đó, một tin tức truyền ra ở Từ Đằng. "Các anh có nghe nói được gì không? Cái vụ hỏa hoạn khủng khiếp ở nhà họ Giang 10 năm trước là do có người cố ý gây ra đó. Nghe nói, mọi người đồn rằng bốn gia tộc lớn đi đầu làm việc này. Chứ họ ra, còn có không ít vị ai to mặt lớn khác đó, Đoàn Vương gia, Cửu Chỉ Thiên, Hắc Phong Lâm Hùng. Hiện tại có tin tức truyền ra, có người muốn những người tham gia vụ việc hủy diệt nhà họ Giang 10 năm trước, vào 8 ngày sau, cũng chính là vào ngày 15 tháng 8 Tết Trung Thu, đi lăng mộ nhà họ Giang, chấm dứt ân oán 10 năm trước. Tiêu Bối Hoa nhà họ Tiêu đã chết, Tiêu Trinh cũng chết rồi. Cả tộc trưởng của ba gia tộc lớn khác cũng đã chết. Nghe đồn rằng, họ bị giết bởi chính người còn sống sót trong vụ hỏa hoạn khủng khiếp ở nhà họ Giang 10 năm trước. Người này có thân phận như thế nào vậy? Không phải đã bị Tiêu Giao Vương xử bắn à? Chuyện tiên hiệp hay. Ai biết được, có lẽ là có người phóng đại sự thật, cũng có lẽ là người trở về lần này không chỉ là một người, mà là cả một đoàn đội. Bắn chết một người, vẫn còn rất nhiều người ở chỗ tối đấy. Nô Huy tung tin tức ra. Những tin tức này đã làm đảo loạn cả Từ Đặng. Tin tức này cũng truyền tới trong thai bốn gia tộc lớn, đồng thời cũng truyền tới trong thai Đoàn Vương gia, Cửu Chỉ Thiên. Trong một căn biệt thự vùng ngoại ô thành phố Từ Đặng. Nơi đây, hội tụ không ít người. Có người là phụ trách hiện tại của bốn gia tộc lớn, còn có không ít vị thai to mặt lớn ở thế giới ngầm. Chương 81, cho tôi mượn 10.000 quân. Biệt thự nơi đây tụ hội người của tứ đại gia tộc cũng có không ít người đứng đầu. Tiêu Húc, người đứng đầu nhà họ Tiêu. Vương Mạnh, người đứng đầu nhà họ Vương. Đương nhiệm phụ trách nhà họ Chu Tiến Hữu. Triệu Việt Trung, người đương nhiệm của gia tộc họ Triệu. Bốn người này tuyệt đối là nhân vật số 1 số 2 ở thành phố Tử Đằng, ngoại trừ những người đến từ thủ đô, những người này đều là những nhân vật lớn ở thành phố Tử Đằng, nhưng giờ phút này, bọn họ đều mang vẻ mặt nặng nề. Ngoài bốn người này, còn có nhiều người khác. Một người trạc tuổi 50, mập mạp, mặc áo vest trắng, trên cổ đeo một sợi dây chuyền vàng, còn có một con vẹt đứng trên vai, trong tay cầm một viên dạ minh châu. Đoàn Vương gia, hiện tại phải làm sao bây giờ? Tiêu Húc nhìn người đàn ông trung niên đang vân vê viên dạ minh châu trong tay. Ông ta không phải ai khác chính là Đoạn Bình, ngoại hiệu Đoàn Vương gia. Đoạn Bình nhìn một người đàn ông dáng vẻ hung ác, trên mặt có vết sẹo dài, một ngón tay còn bị chặt đứt, hỏi: "Anh cậu, chuyện này anh thấy thế nào?" Ông ta là Mã Cẩu, có biệt danh là Cửu Chỉ Thiên. Mã Cẩu vẻ mặt khinh thường, nói: "Có gì phải sợ?" Tiêu Húc nói: "Các người không biết chuyện có bao nhiêu nghiêm trọng đâu, ngay cả em tư của tôi cũng bị giết, hiện tại nhà họ Tiêu đã bị người khác phong tỏa, cấm không được ra khỏi thành phố Từ Đằng." Vương Mạnh liếc ông ta một cái, hỏi: "Nhàn Nhã thực sự không chịu nói người này là ai sao?" Chu Tiến Hưu cau mày nói: "Tiêu Giao Vương tiền nhiệm đã muốn xử bản người đeo mặt nạ ma sau khi ông ta nhậm chức. Sao người này lại tung ra tin tức này, chẳng lẽ người đeo mặt nạ kia còn đồng bọn sao?" Mã Cẩu tỏ vẻ căm ghét nói: "Tôi muốn nhìn xem người này có năng lực lớn như thế nào." "Mọi người yên tâm, tôi đã nhận lấy hơn 5.000 thuộc hạ, 8 ngày sau chúng ta sẽ cùng nhau đến nghĩa trang của nhà họ Giang. Tôi muốn nhìn xem cậu ta có thể làm khó dễ được tôi không?" Đoạn Bình gật đầu: "Ừm, tôi tán thành. Thuộc hạ dưới tay tôi cũng có không ít người, đến lúc đó chúng ta cùng đi. Ở đây còn có không ít những người khác. Những người này đều do tứ đại gia tộc dùng tiền thuê về. Đoàn Vương gia, Cửu Chỉ Thiên, chúng tôi nhất định đứng về phía hai người. Nơi này tôi có thể điều động hơn 100 anh em đều là những người giỏi đế. Tôi cũng có thể điều động hơn chục người qua. Thêm tôi nữa, tôi sẽ mang theo 300. Những người này, anh một lời, tôi một lời." Nghe vậy, những người đứng đầu của ba gia tộc lúc này mới yên tâm không ít, chỉ có Tiêu Húc vẫn lo lắng. Bởi vì ông ta chưa bao giờ thấy Tiêu Nhàn Nhã sợ hãi như vậy. Ông ta cảm thấy nhất định sẽ có chuyện xảy ra. Nhưng, chuyện tới hiện tại, ông ta đã không còn đường lui. Yêu cầu ông ta mấy ngày nữa bắt người nhà quỷ gối tự tử, bản thân làm không được chỉ có thể liều chết một phen. "Hừ, tàn dư của nhà họ Giang." Chu Tiến Hưu của nhà họ Chu mang theo vẻ mặt âm trầm nói: "Ngày Tết Trung Thu, chỉ cần cậu ta dám đến nghĩa trang nhà họ Giang, tôi sẽ để cậu ta chôn cùng người nhà họ Giang." "Này nói lời giữ lời, chỉ cần chúng ta vượt qua cửa ải khó khăn này, nhà họ Triệu sẵn sàng chia 30% cổ phần cho các vị." Vương Mạnh của nhà họ Vương cũng gật đầu nói: "Nhà họ Vương chúng tôi cũng đồng ý đưa ra 30% cổ phần, lần này chúng ta đồng tâm hiệp lực, cùng vượt qua cửa ải khó khăn này. Tôi phải xem, tàn dư nhà họ Giang này có năng lực như thế nào." "Ha ha." Trong biệt thự vang lên tiếng cười nói. Những người này dường như đã nhìn ra được kết cục của những người nhà họ Giang. Nô Huy đã phái người ngầm theo dõi tứ đại gia tộc. Bất cứ bí mật gì của tứ đại gia tộc cũng không thể giấu được Nô Huy. Phòng khám trần tục. Nô Huy đem chuyện tứ đại gia tộc cùng nhau bàn bạc kế hoạch nói ra. Nghe vậy, sắc mặt Giang Cung Tuấn lập tức trầm xuống. Ba đập tay xuống bàn. Chiếc bàn gỗ bị nứt đôi. Bạch Tâm ở bên cạnh dùng mình kinh hãi suýt té ghế. "Anh Giang, tứ đại gia tộc, Đoàn Vương gia và Cửu Chỉ Thiên, đây là đang tìm cái chết. Theo kết quả thảo luận của bọn họ, vào ngày Tết Trung Thu có nhiều người đến nghĩa trang nhà họ Giang, thế lực khắp nơi đổ về cũng hơn 10.000 người. Chúng ta có nên đối phó trước không?" Vẻ mặt của Giang Cung Tuấn càng trầm xuống, sắc mặt vô cùng đáng sợ. "Muốn chơi đúng không? Được, vậy tôi cùng các người chơi vui vẻ." Giang Cung Tuấn bình tĩnh nói, "Để Tiêu Giao Vương đến phòng khám trần tục gặp tôi." Nô Huy liếc nhìn Giang Cung Tuấn. Anh ta muốn nói Tiêu Giao Vương không phải là cấp dưới. Nhưng anh ta cũng không nói ra những lời này. Liền bước sang một bên lấy điện thoại di động ra gọi cho Tiêu Giao Vương. "Tiêu Giao Vương?" "Đúng, lại là tôi, anh Giang muốn ông đến phòng khám trần tục một lần nữa, ngay bây giờ." Ngay khi Tiêu Giao Vương từ khu quân sự về nhà, còn chưa kịp ngồi xuống liền nhận được cuộc điện thoại của Ngô Huy. Ông ta tức giận đá vào văng cửa phòng, cánh cửa biến thành từng mảnh ngay lập tức. "Nói cho Giang Cung Tuấn biết ông đây không phải thuộc hạ của cậu ta không có quyền gọi đến là đến, đuổi đi liền đi." Ngô Huy nghe thấy Tiêu Giao Vương đặt cửa, nghe được tiếng ông ta gầm lên, không khỏi quay đầu liếc nhìn Giang Cung Tuấn phía sau. Sau đó anh ta liền nhỏ giọng nói: "Tiêu Giao Vương, tôi khuyên ông nên đến càng sớm càng tốt. Anh Giang bây giờ đang nổi cơn thịnh nộ, nếu không kìm nén được cơn tức giận, thành phố Tử Đằng này có thể biến thành biên quan chiến trường, đến lúc đó, tản cục này ông có thể thu dọn được không? Mẹ nó. Lúc này Tiêu Giao Vương vô cùng tức giận. Trong lòng ông ta vô cùng khó chịu. Tuy nhiên, ông ta thực sự không dám không đi, ông ta biết tính khí của Giang Cung Tuấn trận chiến cách đây hơn một năm, đã tạo nên uy danh hiển hách. Ông ta thực sự không dám không đến. Tức giận giật máy, sau đó xoay người nói, chuẩn bị xe đến phòng khám Trần Tụ. Sau khi Ngô Huy gọi điện thoại xong, anh ta đến trước mặt Giang Cung Tuấn, cẩn trọng nói, anh Giang, Tiêu Giao Vương dường như đang tức giận. Vẻ mặt của Giang Cung Tuấn cũng dịu đi không ít, nhàn nhạt cười nói, nếu đổi lại là tôi thì cũng sẽ tức giận. Tôi và ông ta cùng cấp bậc, hiện tại lại bị tôi gọi đến phải đến, hẳn là không vui. Cũng đúng. Ngô Huy ngồi xuống bây giờ, anh ta cảm thấy có chút đồng cảm với Tiêu Giao Vương. Là một trong năm đại soái, sau khi bị điều đến thành phố Tử Đằng, lại đành phải lau mông cho Giang Cung Tuấn, không hiểu sao khi nghĩ đến điều đó anh ta lại có chút muốn cười. Tiêu Giao Vương đến rất nhanh, chỉ trong vòng nửa giờ, ông ta đã xuất hiện trong phòng khám Trần Tụ. Ông ta bước vào với vẻ mặt bình thản. Nô Huy đột nhiên đứng dậy nhường chỗ cho đối phương, anh ta cũng cầm điếu thuốc trên bàn lên, lấy ra một điếu đưa qua, mỉm cười nói, Tiêu Giao Vương, đại tướng cứ gọi ông đến, cũng chỉ là muốn nói đôi ba câu chuyện. Ông như thế này cho ai xem đây? Tiêu Giao Vương không nhận điếu thuốc, cứ thế bình tĩnh ngồi xuống. Nhìn Giang Cung Tuấn bắt chéo chân ngồi ở một bên, liền chất vấn, Giang Cung Tuấn, Hắc Long, rốt cuộc cậu định làm gì? Giang Cung Tuấn thản nhiên cười nói, thân là người đứng đầu Nam Nội quân, phụ trách thành phố Tử Đăng, chắc hẳn ông đã nghe thấy tin đồn bên ngoài truyền ra rồi đúng không? Chuyện mà bên ngoài đang truyền đi quả thực Tiêu Giao Vương đã nghe nói đến. Chính là nghe nói việc này, Nô Huy gọi cho ông ta mới tức giận. Rốt cuộc muốn làm gì? Tiêu Giao Vương đột ngột đứng dậy, đồng thời gầm lên Giang Cung Tuấn liếc ông ta một cái, nhàn nhạt nói, ông lớn tiếng cái gì, có chuyện gì lớn, ngồi xuống nói. Tiêu Giao Vương biết Giang Cung Tuấn tìm mình thì sẽ chẳng có chuyện gì tốt đẹp. Ông ta hít một hơi thật sâu sau đó ngồi xuống. Giang Cung Tuấn cầm điếu thuốc châm, hít vào một ngụm, nhàn nhạt nói, cũng không có chuyện gì, ngày Tết Trung Thu, ông chuyển 10.000 quân cho tôi dùng. Không thể nào. Tiêu Giao Vương giận dữ gầm lên, Giang Cung Tuấn, tôi cảnh cáo cậu, đây là thành phố Tử Đăng, không phải Nam Cương. Cậu có biết điều chuyển 10.000 quân sẽ gây ra bao nhiêu biến động không? Nô Huy. Có thuộc hạ. Truyền lệnh của tôi, để phía Nam Cương điều 50.000 đại quân lại đây. Rõ. Nghe vậy, Tiêu Giao Vương sợ hãi, vội vàng nói, Hắc Long, tôi cầu xin cậu, đừng tra tấn tôi, 10.000 quân, tôi sẽ giao cho cậu. Nhưng cậu phải hứa với tôi tuyệt đối không thể gây ra thiệt hại, tôi sẽ coi đây như một trận diễn tập. Giang Cung Tuấn cười nói, yên tâm, sẽ không chết được bao nhiêu người, nhiều nhất là mấy chục người. Chương 82, làm gái Tiêu Giao Vương thở phào nhẹ nhõm. Chuyện của Giang Cung Tuấn, ông ta cũng đã điều tra qua, mặc dù Giang Cung Tuấn tính tình liều lĩnh, nhưng cậu ta không bao giờ làm hại người vô tội, cậu ta chỉ khiến những người đáng chết phải chết mà thôi, mấy chục người chết, là một số người đáng chết, cậu ta hoàn toàn có thể trấn áp. Đây là lần cuối cùng. Tiêu Giao Vương đứng dậy rời đi. Sau khi Tiêu Giao Vương rời đi, Giang Cung Tuấn cũng không ở lại nhiều, sau khi chào hỏi Ngô Huy, anh rời khỏi phòng khám Trần Tụ, trở về nhà của Đường Sở Vi. Về đến nhà thì đã hơn 8 giờ tối. Đường Sở Vi đã trở về. Vừa quay lại, Hà Diệp Mai liền đánh đòn phủ đầu, lớn tiếng mảng, chết cả ngày ở chỗ nào, không nấu cơm hả? Giang Cung Tuấn bước vào phòng, giải thích, con đi gặp chiến hữu, nói chuyện một chút nên về muộn. Mẹ! Đường Sở Vi đúng lúc đứng lên nói, mẹ, anh ấy là chồng của con, không phải bảo mẫu được thuê, anh ấy không có nghĩa vụ ngày nào cũng phải ở nhà nấu cơm. Ăn của nhà tao, cũng uống của nhà tao, không nấu cơm chẳng lẽ còn chờ tao phải nấu cơm hầu nữa. Giọng Hà Diệp Mai tăng lên 80 decibel. Ặc của Đường Sở Vi, tất cả khí ưu được giữ nguyên. Bà ta liếc nhìn Giang Cung Tuấn càng nhìn càng không hài lòng. Một lòng một dạ muốn làm cho Đường Sở Vi ly hôn với Giang Cung Tuấn. Giang Cung Tuấn cũng không nói gì. Bước tới, ngồi xuống ghế sofa. Hà Diệp Mai vừa mắng vừa quát, ngồi cái gì mà ngồi, đi rửa bát, dọn dẹp phòng bếp đi. Giang Cung Tuấn đứng dậy đi phòng bếp cách ăn chất của cô rửa bát. Đường Sở Vi vẻ mặt oán hận, nói, mẹ, trong mắt con còn coi mẹ là mẹ sao? Gen vẻ mặt của Hà Diệp Mai chính là ti sắt không thành thép, gỡ trách nói, nếu trong mắt còn có một người mẹ này thì phải nghe lời. Đường Sở Vi rất biết điều im lặng không nói chuyện. Trong khi đó Đường Tấn đang nằm trên ghế sofa, Nô Mịch đã lấy một viên nước đá đang trườm lên mặt cậu ta. Bởi vì hôm qua bị đánh, mũi sưng thấy, vết sưng vẫn chưa biến mất hoàn toàn. Mẹ, chị nhất định phải ly hôn với Giang Cung Tuấn. Tiệc sinh nhật hôm nay của Lâm Hân, con nghe nói có không ít đại nhân vật đều định vợ chị. Cha cha, cảnh mấy nhân vật lớn đều quỳ xuống trước mặt chị, hiện tại đều chuyển khắp giới, thật sự không thể chịu nổi. Đúng vậy. Nô Mịch cũng phụ họa nói xinh đẹp như vậy, Giang Cung Tuấn dù sao cũng tham gia quân ngũ, cho dù hiểu một chút y học thì thế nào. Nơi này là thành phố Tử Đăng, nhiều người biết y học đều đã đi rồi, mọi người đều có thể trở thành danh y một phương. Hai người họ kẻ sướng người họa. Các người nói nhiều rồi. Đường Sở Vi liếc mắt nhìn hai người bọn họ một cái. Đường Tấn xoay người đứng lên, thuyết phục, nói, chị, cậu cổ cũng không tồi, còn trẻ lại giàu có, mấu chốt chính là một người đẹp trai. Chị ở cùng với anh ta đẹp đôi hơn tên vô dụng Giang Cung Tuấn này nhiều. Đường Sở Vi quá lười để nói những điều vô nghĩa với gia đình của mình, cô đứng dậy đi vào bếp giúp Giang Cung Tuấn. Giang Cung Tuấn ở rể ở nhà họ Đường, bị kêu đến thì đến, đuổi đi là đi, trong lòng cô cũng có chút áy náy. Bước vào phòng bếp, nhìn thấy Giang Cung Tuấn đeo tạp dề đang rửa bát, trên mặt lộ vẻ hối lỗi, cô nói, ông xã, thực xin lỗi, anh đi nghỉ ngơi đi, để em.
Chuyện này làm sao có thể?
Bà xã, một người như em sao có thể làm những công việc này?
Em đi nghỉ ngơi đi, anh.
Em cũng chỉ là một người bình thường mà.
Chuyện này không được, ra ngoài đi, để anh, trong bếp nhiều khói dầu như vậy.
Giang Cung Tuấn tay ướt nên không có dùng tay đẩy Đường Sở Vi, mà là dùng thân thể để đẩy cô, ý bảo cô rời đi.
Đường Sở Vi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đi ra ngoài.
Đi đến phòng khách.
Gia đình lại nói về mình, điều này khiến Đường Sở Vi rất bất mãn.
Mẹ, mẹ quên mất là ai đưa mẹ đến quân khu để làm mẹ đỏ mặt, còn ai chữa khỏi bệnh cho con rồi sao?
Lúc trước mẹ không phải mẹ đã nhận Giang Cung Tuấn sao?
Còn muốn lấy tiền để mở phòng khám cho anh ấy, hiện tại sao lại thay đổi?
Đó là trước đây, bây giờ là bây giờ, tóm lại là phải ly hôn.
Đường Sở Vi không nói nên lời, cũng lời để ý tới Hà Diệp Mai, đứng dậy trở về phòng Giang Cung Tuấn rửa chén, thu dọn phòng bếp, cười thật tươi bước ra ngoài,
mẹ, mọi thứ đều đã thu dọn sạch sẽ, nếu không có việc gì, con về phòng nghỉ ngơi trước.
Đi đi.
Hà Diệp Mai trông có vẻ mất kiên nhẫn nhìn thấy con gái bây giờ, lại nhìn Giang Cung Tuấn, trong lòng lại cảm thấy tức giận.
Giang Cung Tuấn trở lại phòng.
Đường Sở Vi đang ngồi trước máy tính, đang thiết kế trang phục.
Giang Cung Tuấn không hiểu, không muốn làm phiền cô, tự giác đem chiếu trải trên sàn nhà.
Sau đó anh nằm trên mặt đất, nhìn Đường Sở Vi đang nghiêm túc làm việc, trên mặt mang theo nụ cười mà cô không hề phát hiện ra.
Ngày hôm sau,
chiếc xe mà Đường Tấn bị va quệt đã được đưa đến tiệm 4S sửa lại, hôm nay lái xe đi, sẽ làm một số thủ tục tiếp theo, đến xem nhà, mua bảo hiểm, cùng một vài thủ tục khác.
Gia đình của Hà Diệp Mai đương nhiên sẽ làm theo.
Trước khi đi, Hà Diệp Mai hỏi, Giang Cung Tuấn, lái xe được không?
Giang Cung Tuấn gật đầu, ừm, được.
Hà Diệp Mai ném chìa khóa xe ra, nói, hôm nay Nhược Loan về, cậu lái xe của Đường Tấn đến đón con bé đi.
Giang Cung Tuấn khẽ vỏ đầu mình.
Nhược Loan, là ai vậy?
Đường Sở Vi ở bên giải thích, là em họ của em, Hà Nhược Loan, vừa tốt nghiệp đại học, đi thực tập ở nơi khác một thời gian, có ý định đến thành phố Tử Đằng để phát triển.
Sau đó, cô lấy ra một bức ảnh đưa cho.
Giang Cung Tuấn, đây là Hà Nhược Loan, em đã gọi điện cho con bé, cũng đã gửi ảnh của anh cho con bé, Nhược Loan sẽ đến nhà ga vào khoảng 11 giờ sáng.
Anh đừng đến muộn, bây giờ em sẽ gửi số điện thoại của con bé cho anh.
Giang Cung Tuấn hỏi, hôm nay em có việc gì vậy?
Đường Sở Vi nói, Lâm Hân nói hôm nay cô ấy chuẩn bị ký hợp đồng với trung tâm thương mại, cho nên em muốn đi theo học tập một chút.
Ô.
Giang Cung Tuấn liền đáp lại một tiếng.
Cùng một chỗ với Lâm Hân, anh cũng an tâm.
Biết được thân phận của anh, Lâm Hân nhất định sẽ rất kính trọng Đường Sở Vi, hơn nữa còn phải nịnh mặt cô.
Người một nhà cùng đi ra khỏi cửa.
Thấy vẫn còn sớm, Giang Cung Tuấn cũng không vội vàng đi ra ngoài, sau khi tắm rửa sạch sẽ, chậm rãi đi ra ngoài, đi đến bãi đậu xe dưới lòng đất trong tiểu khu, lái xe của Đường Tấn, vội vàng đi về phía sân bay.
Khi đến sân bay thời gian vẫn còn sớm, anh ngồi trên xe chợp mắt một chút.
Hơn một giờ sau, một người phụ nữ mặc giản dị áo trắng, váy đi ỉm, kéo vali và cầm kẹo mút bước ra khỏi sân bay. Cô ấy mới ngoài 20 tuổi, khuôn mặt trái xoan, mái tóc đen dài, dáng người hấp dẫn và đôi chân dài trắng non rất chói mắt. Cô ấy bước ra khỏi sân bay, nhìn xung quanh rồi lấy điện thoại di động ra bấm một dãy số.
Giang Cung Tuấn đang ngủ trưa trên xe thì đột nhiên chuông điện thoại vang lên.
Anh nhìn qua thì thấy đó là số của Đường Sở Vi gửi cho mình, anh biết Hà Nhược Loan đã đến liền nhấn nút trả lời.
Em họ đến rồi à?
Đúng vậy, anh rể, anh ở đâu, sao em?
Không thấy anh.
Anh đang ở khu vực đậu xe bên ngoài sân bay, biển số xe, Tử Đăng A88450.
Em đã ra khỏi cửa sân bay, anh mau đến đây đi.
Hà Nhược Loan cúp điện thoại.
Ngay khi cô cúp máy, một chiếc BMW X5 dừng bên cạnh Hà Nhược Loan.
Khi cửa kính xe hạ xuống, một người đàn ông ngẩng đầu, mỉm cười nhìn người con gái đang đứng ở ven đường, ngoắc ngoắc ngón tay, người đẹp, đến thành phố Tử Đằng để du lịch à?
Vẫn chưa tìm được khách sạn sao?
Tôi đã thuê một phòng tổng thống ở một khách sạn, lên xe đi, tôi đưa cô đến đó, một lần 300 triệu thế nào?
Hà Nhược Loan nhíu chặt mày liền mắng, cút.
Gương mặt người đàn ông lái chiếc BMW lập tức trầm xuống.
Anh ta thường xuyên đến sân bay, gặp một số người đẹp mới đến đây, anh ta đều chủ động tìm kiếm cơ hội.
Còn những người phụ nữ này, nhìn thấy anh ta lái chiếc BMW XS, lại còn nghe nói là phòng tổng thống trong khách sạn 5 sao, cộng thêm 300 triệu, cho dù con gái nhà đàng hoàng cũng sẽ vì tiền mà động tâm thôi.
350 triệu.
Anh ta bình tĩnh báo lại một con số.
Sau đó liền nhìn Hà Nhược Loan từ trên xuống dưới.
Khuôn mặt này, dáng người này, chà chà, anh ta liền nuốt nước bọt.
Nhìn thấy Hà Nhược Loan vẫn bất động, anh ta lại lên tiếng, 500 triệu.
Vẻ mặt của anh ta vô cùng đắc ý.
500 triệu đối với một người bình thường mà nói, tuyệt đối có sức hấp dẫn vô cùng.
Trên thực tế, xe này cũng là anh ta đi thuê, cái gì mà phòng tổng thống cũng là giả.
Chỉ cần có người lên xe sẽ lập tức rơi vào hôn mê, đến lúc đó lôi vào phòng nào đó, chụp vài bức ảnh, cưỡng bức rồi đưa đến cho đại ca, ở đấy làm gái kiểm tiền cho đại ca.
Chương 83, một lời không hợp lập tức ra tay.
Người đàn ông đi chiếc BMW X5 tên là Mao Khải Nam.
Đại ca của anh ta cũng có một chút tiếng tăm trong giới này, có một câu lạc bộ cũng xem như cao cấp ở thành phố Tử Đằng.
Nhiệm vụ của anh ta chính là lái chiếc BMW XS này ở bến xe, nhà ga và sân bay để tìm con mồi. Một khi phát hiện người từ nơi khác đến dáng vẻ có chút xinh đẹp thì sẽ bắt đầu lừa gạt, chỉ cần lên xe thì sẽ trúng chiêu.
Một khi đã lên xe thì Mao Khải Nam sẽ lấy chai nước đã sớm bỏ thuốc ra.
Khi người đẹp trên xe uống vào thì sẽ buồn ngủ.
Làm một trận rồi quay video lại để uy hiếp.
sau đó đưa đến câu lạc bộ kiếm tiền cho đại ca. Mao Khải Nam dò xét Hà Nhược Loan. Hà Nhược Loan là người phụ nữ xinh đẹp quyến rũ nhất lọt vào tay của anh ta, một khi người phụ nữ như vậy lên sân khấu thì sẽ là một cái giá trên trời. Có thể kiếm được rất nhiều tiền, như vậy thì đại ca sẽ khen ngợi anh ta. Anh ta đạt được chỗ tốt thì sẽ có nhiều hơn nữa. Bắt lấy, nhất định phải bắt lấy. Mao Khải Nam dừng xe lại. Tướng mạo của anh ta cũng được xem là đẹp trai, trên người mặc câu phục màu trắng, đeo đồng hồ Rolex, trên cổ còn có đeo dây chuyền vàng. Nhưng những thứ này đều là giả, mua để làm ra vẻ, dù dỗ những thiếu nữ không có hiểu biết kia. Mao Khải Nam đi đến bên cạnh Hà Nhược Loan, trên mặt nở nụ cười dịu dàng, lên tiếng, người đẹp, mới đến thành phố từ đằng sau. Còn chưa quen với cuộc sống ở đây nên không mua bán được sao? Tôi là dân bản xứ ở thành phố từ đằng này, tôi cũng có thể làm hướng dẫn viên du lịch cho em. Nói xong anh ta vỗ xe của mình. BMW X5, rất phù hợp, còn nhà tôi cũng không có nhiều tiền, chỉ có 5 căn nội ô thành phố, và còn có một căn biệt thự ở vùng ngoại ô, trong nhà mở công ty, tài sản cũng có cỡ 3.000 tỷ này nọ. Mao Khải Nam bắt đầu bốc phét. Đây là chiêu quen thuộc của anh ta, lần nào cũng thành công. Bất kể là người phụ nữ nào nghe được những điều này thì cũng sẽ động lòng. Nhưng Hà Nhược Loan lại không hề bị lay động, phẩy phẩy anh ta một cái, mảng, không nghe hiểu tiếng người sao, tôi bảo anh cút. Mao Khải Nam không ngờ Hà Nhược Loan này lại khó chơi như vậy. Anh ta nói nhiều như vậy mà cô vẫn không hề bị lay động đầu góc của anh ta nhanh trí, lên xe lấy. Một chai nước khoáng đưa đến, người đẹp, uống chút nước đi. Đúng vào lúc này lại có một chiếc xe khác chạy ra, đây là một chiếc Audi vài tỷ. Một người đàn ông khôi ngô tuấn tú chào hỏi với Hà Nhược Loan, Nhược Loan. Hà Nhược Loan nhìn lại thì không khỏi nhíu mày, trên mặt hiện lên vẻ bất mãn, lạnh nhạt nói, sao anh lại ở đây? Mẹ tôi nói cho. Anh biết sao? Người đàn ông cười nói, Di nói hôm nay em sẽ đến thành phố Tử Đãng, bảo tôi đến đón em. Lên xe đi, tôi đã đặt bàn ở nhà hàng. Ngọc Thực xong rồi, chúng ta đi ăn cơm trước đi. Hà Nhược Loan nhìn bốn phía một chút, Giang Cung Tuấn vẫn chưa đến. Cô ấy nghĩ nghĩ rồi gật đầu nhẹ. Thằng nhóc, mày là ai vậy? Mao Khải Nam lập tức giận dữ. Con mồi mà anh ta coi trọng còn chưa kịp đến tay thì giữa đường lại nhảy ra một tên trình giáo kim. Người đàn ông lái chiếc Audi tên là La Yến Phong, anh ta là bạn thời đại học của Hà Nhược Loan, đã theo đuổi Hà Nhược Loan rất nhiều năm rồi. Anh ta rất biết cách lấy lòng mẹ vợ tương lai, thường xuyên đến nhà họ Hà ở thành phố Tử Vi tặng quà cho mẹ của Hà Nhược Loan, lúc bấy giờ mới biết được hôm nay Hà Nhược Loan sẽ đến thành phố Tử Đằng nên đến sớm để đón. Anh ta nhìn Mao Khải Nam, nhíu mày lại, nói, anh là ai vậy? Mao Khải Nam dựng thẳng sống lưng, nói, thằng ngãi, mày nghe cho kỹ đây, tao tên là Mao Khải Nam, đại ca của tao là Trung Hải Phong ở khu đồng, biệt danh chó điên, người trong giới đều gọi là anh Phong. Nghe vậy La Yến Phong lập tức thay đổi vẻ mặt, vội vàng móc thuốc lá đưa qua đó, vẻ mặt tôn kính hỉ ra là người của anh Phong, thật xin lỗi, là do em có mắt mà không thấy Thái Sơn. Mao Khải Nam nhận lấy điếu thuốc, vẻ mặt đắc ý. Ở một trong ba khu đất nào đó tại thành phố Tử Đằng, chỉ cần báo tên đại ca của anh ta thì người bình thường đều phải vô cùng cung kính. La Yến Phong tự mình đốt thuốc cho Mao Khải Nam. Lúc đầu Hà Nhược Loan cũng định đi cùng La Yến Phong. Bởi vì, mấy năm nay La Yến Phong vẫn luôn theo đuổi cô ấy, còn đến nhà cô ấy nhiều lần, mẹ của cô ấy rất thích La Yến Phong. Trước khi cô ấy đến thành phố Tử Đăng lần này, mẹ của cô ấy đã nhắc nhở cô ấy nhiều lần, nói sản nghiệp của nhà họ La ở thành phố Tử Đăng lớn cỡ nào, nói La Yến Phong có tiền đồ như thế nào. Cô ấy cũng suy nghĩ hay là thử qua lại xem sao. Nhưng không ngờ La Yến Phong lại không có tiền đồ như thế này. Mao Khải Nam hút thuốc, mảng, tao nhìn chúng người phụ nữ này rồi, mau cút đi. Chuyện này. Vẻ mặt của La Yến Phong do dự. Anh ta đã theo đuổi Hà Nhược Loan rất nhiều năm, mắt thấy cơ hội đã đến rồi. Nhưng chó điên cũng không dễ chọc, là người trong giới, dưới tay có mấy trăm tên đàn em. Nếu như chọc vào chó điên thì nói không chừng nhà họ La của anh ta có thể sẽ gặp nạn. Còn không mau cút đi, Mao Khải Nam nhấc chân đạp một cái. Dạ, dạ, tôi lập tức cút. Sau khi cân nhắc giữa lợi và hại, La Yến Phong thỏa hiệp. Một người phụ nữ thôi mà, không đáng để vì Hà Nhược Loan mà đắc tội chó điên. Nếu như bị chó điên chú ý đến thì nhà họ La sẽ gà chó không yên. Anh ta quay người muốn rời đi. Hà Nhược Loan. Vào lúc này, một giọng nói truyền đến. Giang Cung Tuấn dừng xe xong, nhìn thấy Hà Nhược Loan đang đứng ở ven đường thì lấy ảnh chụp ra xem lại một chút. Sau khi xác định không sai thì lúc này mới đi đến, gọi to, Hà Nhược Loan, tôi là Giang Cung Tuấn. Anh chính là Giang Cung Tuấn đến nhà họ Đường ở rể sao? Hà Nhược Loan cũng nhìn Giang Cung Tuấn trước khi đến, cô ấy đã có nghe nói. Nhà họ Đường tìm một người chồng cho chị họ Sở Ví, đến nhà họ Đường ở rể. Người này cũng xem như có chút bản lĩnh, chưa khỏi vết sẹo trên người cho Sở Vi, khiến Sở Vi trở thành người đẹp số một ở thành phố Tử Đằng. Giang Cung Tuấn cười cười, nói, đúng vậy, tôi chính là Giang Cung Tuấn đến nhà họ Đường ở rể. Nói xong anh muốn đi qua xách cái vali cho Hà Nhược Loan. Thằng ngãi, mày ở đâu ra vậy? Mao Khải Nam trừng Giang Cung Tuấn một cái, tức giận nói, không thấy đây là người phụ nữ của tao sao? Cút đi, nếu không ông đây giết chết mày. Thường Giang Cung Tuấn nhìn Mao Khải Nam một chút, rồi nhìn sang Hà Nhược Loan, em có quen không? Hà Nhược Loan lắc đầu, không quen. Vậy thì đi thôi. Giang Cung Tuấn xách theo cái vali của Hà Nhược Loan. Mao Khải Nam tiến lên trước một bước, ngăn ở trước người Giang Cung Tuấn, tức giận nói, nghe không hiểu lời của ông đây hả? Cút. Vẻ mặt Giang Cung Tuấn tối sầm lại, siết chặt nắm đấm, vung tay nện một đấm lên đầu của Mao Khải Nam. Mao Khải Nam chỉ cảm thấy choáng váng đầu góc một trận. Cả người của anh ta vội vàng lui lại mấy bước, ngay sau đó mới đột ngột ngã xuống đất một cái, phát ra tiếng rên thảm thiết.
Chuyện gì đây?
La Yến Phong trợn tròn mắt. Đây chính là người của chó điên ở khu đông đó, sao nói đánh là đánh vậy? Nhưng sau khi Mao Khải Nam bị đánh thì La Yến Phong lại đi đến lần nữa, cười nói, Nhược Loan, tôi đã đặt bàn ở nhà hàng Ngọc Thực xong rồi, chúng ta đi nhanh đi, tôi mở tiệc đãi khách cho em. Thừa dịp Mao Khải Nam bị đánh, anh ta vội vàng đón Hà Nhược Loan đi.
Có quen không?
Giang Cung Tuấn nhìn Hà Nhược Loan một chút lần nữa.
Hà Nhược Loan lắc đầu, không quen.
Bịch. Giang Cung Tuấn vung tay đấm một cái nữa. Cả người La Yến Phong lui về sau mấy bước, ngay sau đó cũng đột ngột ngã xuống đất. Lúc này Giang Cung Tuấn mới nở một nụ cười chất phác, nhìn Hà Nhược Loan, đi thôi. Hà Nhược Loan nhìn hai người đang nằm trên đất không bò dậy nổi, há hốc mồm, chuyện này. Trước khi đến đây cô ấy đã từng nghe đến danh tiếng của Giang Cung Tuấn. Biết Giang Cung Tuấn là lính giải ngũ trở về nhưng ở nhà họ Đường bị đánh cũng không đánh trả lại, bị mảng cũng không mắng lại, chịu đựng cực khổ làm việc nhà. Đây là con rể phế vật ở rể mà nhà họ Hà đồn thổi xôn xao sao? Đây rõ ràng chính là anh hùng một lời không hợp lập tức ra tay thì có thằng ngãi, mày nhất định sẽ chết. La Yến Phong từ dưới đất đứng lên, đỡ lấy cái đầu vẫn còn choáng váng của mình, hung dữ mắng, mày có biết tao là ai không? Tao là người của nhà họ La, ba tao là Ân, là tổng giám đốc của công ty dược La Thị, mày nhất định sẽ chết. Mao Khải Nam cũng bỏ dậy, anh ta lắc lắc cái đầu đang choáng váng, đưa tay chỉ Giang Cung Tuấn, mày nhất định sẽ chết, đại ca của tao là anh Phong ở khu đông, thằng nhãi mày chờ đó cho tao. Nói xong anh ta lập tức lấy điện thoại ra. Đại ca, em đang ở sân bay, cô gái của em bị cướp rồi, em bị đánh nữa. Chương 84, lại bị cướp công. Mao Khải Nam gọi điện thoại kêu thêm người. La Yến Phong lập tức sợ hãi nếu như chó điên dẫn người đến, nhìn thấy anh ta ở chỗ này thì nhất định anh ta sẽ bị vạ lây, sẽ bị đánh, thậm chí chó điên sẽ trả thù cả nhà họ La. Anh ta bị dọa đến hai chân mềm nhũn, cũng không đoái hoài gì đến Hà Nhược Loan nữa, xoay người rời đi, lên xe, lái xe đến chỗ xa rồi quan sát. Hà Nhược Loan cũng có chút lo lắng tuy cô ấy không phải người ở thành phố Tử Đằng nhưng cô ấy biết nhà họ La cũng xem như là kẻ có tiền ở thành phố Tử Đằng này, bây giờ lại sợ thành bộ dạng như vậy. Điều này cho thấy người đó không dễ chọc. Cô ấy lôi kéo Giang Cung Tuấn, nhỏ giọng nói, mau chạy đi. Nhưng Giang Cung Tuấn vẫn thờ ơ. Anh nhìn Mao Khải Nam gọi điện thoại kêu thêm người đến, tướng mạo của Mao. Khải Nam cũng xem như đẹp trai, bởi vì có một gương mặt tuấn tú nên mới có thể dụ dỗ được một số người phụ nữ ham tiền tốt hơn. Lạnh nhạt cười một cái, gọi thêm nhiều người một chút, gọi ít không đủ cho tôi đánh. Trên gương mặt tuấn tú của Mao Khải Nam hiện lên sự hận thù ác độc. Thằng ngãi, dù cho mày có lai lịch như thế nào thì mày cũng phải chết. Anh rể, mau chạy thôi. Hà Nhược Loan kéo Giang Cung Tuấn. Năm chuyện đề cử, cả cơ thể em tôi đều thích năm. Giang Cung Tuấn cười nhạt một cái với cô ấy, không sao đâu. Nếu như em đã biết anh đến nhà họ Đường ở rể, vậy chắc cũng biết anh là lính xuất ngũ trở về. Năm ba người thế này anh vẫn chưa để vào trong mắt đâu. Nghe vậy, Hà Nhược Loan yên tâm hơn nhiều. Giang Cung Tuấn không đi thì cô ấy cũng ở lại. Cô ấy cũng muốn nhìn xem thân thủ của Giang Cung Tuấn. Rất nhanh, một đội xe VinFast thật dài chạy đến, dáng vẻ như hung thần ác sát. Những người đàn ông cầm côn sắt trong tay xuống xe như ong vỡ tổ. Ở cách đó mấy chục mét, La Yến Phong ngồi trên xe Audi nhìn thấy cảnh này thì bị dọa đến run rẩy cả người. Xong rồi, cái tên con rể ở rể của nhà họ Đường tiêu rồi. Nhược Loan của tôi, sao em vẫn chưa đi vậy? Đi sớm một chút không phải là không có việc gì sao? Làm sao bây giờ, tôi cũng không dám đi cứu em. Mà Mao Khải Nam nhìn thấy người trong nhà đến thì lập tức ra vẻ, hất mặt với Giang Cung Tuấn một cái, thắng ngãi, mày nhất định phải chết. Khải Nam, đó là ai vậy? Một người đàn ông chừng 3-40 tuổi, đầu trọc, trên đầu có một vết sẹo đi tới, ông ta mặc áo ba lỗ màu đen, trên cổ đeo một sợi dây chuyền vàng to, vẻ mặt như hung thần ác sát. Chỉ riêng vết sẹo trên đầu thôi đã có thể dọa sợ không ít người bình thường rồi. Đây chính là thuộc hạ số 1.5 trướng của chó điên Trung Hải Phong của khu đông. Hải Thần Sâm đã từng thẳng liên tục 38 lần trên lôi đài ngầm, đánh chết không ít người. Mao Khải Nam lập tức đi đến, không người, anh Hải, chút chuyện nhỏ này anh phái mấy anh em tới là được rồi, sao lại đích thân đến đây vậy? Nói xong, anh ta chỉ vào Giang Cung Tuấn và Hà Nhược Loan ở ven đường, chính là thằng ngãi này. Cô gái kia là người phụ nữ mà em xem trọng, đây chính là hàng tốt, em định mang về dâng cho đại ca, nhưng bị thằng ngãi này cản trở. Hải Thần Sâm vừa nhìn thấy Hà Nhược Loan thì hai mắt đều phát sáng. Ông ta nhìn từ trên xuống dưới, cột tóc đuôi ngựa, mặc áo sơ mi màu trắng tay ngắn, váy bó, một đôi chân dài trắng toát. Hàng tốt. Anh Hải đã từng chơi nhiều hàng tốt rồi, nhưng cũng chưa từng chơi hàng tốt như vậy. Ông ta nuốt nước bọt một cái, ra lệnh, các anh em, lên cho tôi, nam thì đánh gãy chân, nữ thì mang đi. Nhưng vào giờ phút này, một chiếc xe Jeep chạy đến, sau đó chuyển đến tiếng kèn. Những người ở phía trước, tất cả giơ hai tay lên ôm đầu, không được núp ních. Giọng nói vang lên từ cái loa, xe Jeep mở ra, vài quân nhân được trang bị vũ trang đi xuống. Đây là thuộc hạ của Tiêu Giao Vương. Hôm qua sau khi trở về, Tiêu Giao Vương chỉ lo lắng Giang Cung Tuấn sẽ làm loạn, không muốn đi theo chùi lít cho Giang Cung Tuấn nữa, vậy nên đã phái một đội nhỏ riêng đi theo Giang Cung Tuấn. Một khi Giang Cung Tuấn có dấu hiệu sắp ra tay đánh người thì lập tức xuất hiện. Đội ngũ lén đi theo Giang Cung Tuấn nhìn thấy cảnh này, không còn dám ẩn núp nữa, lập tức hiện thân. Nhìn thấy quân nhân có vũ trang đến, Hải Thần Sâm và đám lưu manh sợ choáng váng, lập tức ngồi xổm trên mặt đất, hai tay ôm đầu, không dám núp ních. Học Đồng đi tới, mỉm cười với Giang Cung Tuấn, sau đó ra lệnh, mang những kẻ này đi hết cho tôi. Trong chốc lát, mười mấy tên lưu manh như hung thần ác sát đã bị mang đi. Nhìn thấy Hoắc Đồng, trái tim Hà Nhược Loan đập rộn lên, đây là Học Đồng tướng quân mang quân hàm một sao dưới trướng Tiêu Gia Vương. Cô ấy còn chưa kịp phản ứng lại thì Học Đồng đã đi rồi. Nhìn thấy Hoắc Đồng lên xe rời đi, trên mặt cô hiện lên vẻ thất vọng, đây là lần cách anh hùng gần nhất, sao mình có thể bỏ qua cơ hội chụp ảnh chung với anh hùng được chứ? Giang Cung Tuấn đã sớm biết Tiêu Gia Vương âm thầm phái người đi theo anh. Như vậy cũng tốt, bớt được vài con rồi đến trêu cho anh. Anh kéo vali của Hà Nhược Loan, cười nói, đi thôi. Hà Nhược Loan kịp phản ứng lại, nhẹ nhàng gật đầu, ừm. La Yến Phong ở phía xa nhìn thấy mấy kẻ lưu manh này đã bị quân nhân mang đi rồi thì lập tức lái xe vọt tới trước mặt Hà Nhược. Nhược Loan, đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ em, đúng lúc nhà tôi có quen biết một tướng quân, biết được những người này muốn làm loạn nên tôi lập tức gọi điện qua đó, gọi những quân nhân này đến, em không có sao chứ? Hả? Hà Nhược Loan nhìn La Yến Phong một chút, anh gọi người đến. Còn không phải sao? Vẻ mặt La Yến Phong đắc ý, khoe khoang mà nói, em cũng không nhìn một chút xem đây là ở đâu. Đây là thành phố Tử Đăng, nhà họ La tôi ở thành phố Tử Đăng này cũng có chút địa vị. Mấy ngày trước ông nội của tôi còn đến dự đại lễ kế nhiệm của Tiêu Gia Vương nước kia, nhà họ La tôi ở thành phố Tử Đăng này là nhà quyền thế, quen biết tướng quân cũng rất bình thường. La Yến Phong bắt đầu bốc phét, thật ra nhà họ La chỉ là một gia tộc hạng hai mà thôi, còn không sánh nổi với nhà họ Đường. Hà Nhược Loan còn tưởng ra La Yến Phong tham sống sợ chết, thì ra là đi gọi điện báo cảnh sát. Ừm, xem như không tệ, có chút trí tuệ, chẳng trách mẹ của cô ấy lại tán thưởng La Yến Phong như vậy. Nhược Loan, lên xe đi, chúng ta đến nhà hàng Ngọc Thực, tôi đã đặt bàn rồi. La Yến Phong cười, nhận lấy vali trong tay Giang Cung Tuấn, trừng mắt liếc anh một cái, quát lớn, nhìn cái gì, tôi đón Nhược Loan. Giang Cung Tuấn vẫn im lặng. Con người bây giờ đúng là vừa thấy khe hở thì cảm châm vào liền, công lao gì cũng ôm hết lên người bản thân. Anh nhìn Hà Nhược Loan, hỏi, em muốn đi theo anh hay đi theo anh ta? Hà Nhược Loan nhìn La Yến Phong một chút. Quả thật dáng vẻ đẹp trai, trong nhà cũng có tiền, còn quen biết tướng quân, hơn nữa cô ấy cũng có nghe nói, nhà hàng Ngọc Thực là nhà hàng sang trọng nhất ở thành phố Tử Đãng, người bình thường vốn không có tư cách để đặt bàn. Cô ấy cũng muốn đến nhà hàng Ngọc Thực xem sao. Mà quan trọng hơn là, cô ấy muốn đi theo chụp ảnh chung với tướng quân hơn nữa, bây giờ cách nhìn của cô ấy về La Yến Phong cũng có chút thay đổi. Dự định tiếp tục thử qua lại với anh ta một lần. Cô ấy nhìn về phía Giang Cung Tuấn, vẻ mặt áy náy, anh rể, đã phiền anh phải đi một chuyến đến rồi. Anh về trước đi. Đợi lát nữa sau khi ăn cơm xong em sẽ nói La Yến Phong đưa em về nhà của chị họ. Nếu đã như vậy, Giang Cung Tuấn cũng không nói gì nữa. Anh xoay người rời đi, lên chiếc xe Honda dòng thấp 600 triệu của Đường Tấn. Còn La Yến Phong thì mời Hà Nhược Loan lên xe, sau đó lái chiếc Audi vài tỷ nên ngang rời đi. Giang Cung Tuấn lấy điện thoại ra gọi cho Đường Sở Vi. Sở Vi, anh gặp được em họ rồi, nhưng đã bị bạn học của em ấy đón đi rồi. Đúng rồi, hình như tên là La Yến Phong. Cái gì? Danh tiếng của La Yến Phong ở thành phố Tử Đăng không tốt sao? Đã từng làm sinh viên lớn bụng, ép sinh viên nhảy lầu sao? Đường Sở Vi quả trách, Giang Cung Tuấn, anh mau đi cùng đi, nếu như em họ của em có xảy ra chuyện gì thì em sẽ hỏi tội anh đó. Giang Cung Tuấn không còn cách nào đành phải lái xe đuổi theo. Nếu như không phải do Đường Sở Vi dặn dò, anh mới lười để ý đến mấy chuyện này. Chuyện sống chết của Hà Nhược Loan thì có liên quan gì đến anh chứ? Nhưng bây giờ Đường Sở Vi đã nói đạo đức của La Yến Phong không được tốt. Hà Nhược Loan ăn cơm một mình với anh ta có lẽ sẽ phải chịu thiệt thòi. Có lẽ Đường Sở Vi cũng từng bị thua thiệt nên có chút lo lắng. Liên tục nhắc nhở Giang Cung Tuấn, phải đón Hà Nhược Loan về nhà an toàn. Nếu như thiếu mất một sợi tóc thì sẽ không tha cho anh. Chương 85, sùng bái anh hùng. Trên xe Audi, Hà Nhược Loan ngồi ở vị trí phó lái. La Yến Phong vừa lái xe, vừa không ngừng khoe khoang. Anh ta khoe gia tộc mình ở thành phố Tử Đăng rất giàu có. Khoe khoang mình hiện giờ đã tự mở công ty, kiếm không biết bao nhiêu tiền. Nhược Loan, nghe gì nói lần này em đến thành phố Tử Đăng tìm việc làm và phát triển nên muốn tôi để mắt chút. Em không cần phải tìm việc làm, đến công ty của tôi đi, làm cho hãng sản xuất thuốc của tôi. Tôi lợi dụng quan hệ của gia tộc, đơn đặt hàng của công ty rất nhiều. Mỗi năm kiếm vài trăm tỷ là chuyện nhỏ, em đến là cho em làm quản lý luôn. Nói sau đi. Hà Nhược Loan không cảm động chút nào. La Yến Phong nhìn mọi mặt cũng khá tốt, hơn nữa còn là bạn học đại học với cô ấy, biết rõ gốc rễ. Chỉ là cô ấy thực sự không có cảm giác gì với La Yến Phong. Cô ấy thích anh hùng, tôn thờ kẻ mạnh, cô ấy đến đây để phát triển vì Tiêu Gia Vương được chuyển đến thành phố Tử Đăng. Cô ấy ngưỡng mộ những anh hùng, thích những vị tướng lớn chinh chiến bốn phương như Tiêu Gia Vương. Có điều cô ấy có thể phân biệt được đâu là mơ và đâu là thực. Kết hôn với một vị tướng quân quả là một giấc mơ. Thực tế cô ấy sẽ chỉ tìm một người có điều kiện tương đối tốt, có thể khiến mình cơm no áo ấm trong suốt quãng đời còn lại. Khi lên xe của La Yến Phong, cô cũng biết được nhà họ La có quen biết với tướng quân. La Yến Phong. Ừ, em nói đi. Hà Nhược Loan muốn nói nhưng lại thôi. Nhược Loan, mối quan hệ với chúng ta thế nào chứ? Có chuyện gì em cứ nói thẳng, bằng năng lực của tôi bây giờ có thể giúp em giải quyết mà. Nhìn chúng cái váy nào sao? Hay là thích cái túi nào mà không có tiền mua? Không sao, chuyện nhỏ. La Yến Phong há mồm ngậm miệng là tiền, Hà Nhược Loan có chút chán ghét. Tuy nhiên, cô ấy không nói ra. Anh nói anh có biết tướng quân, là vị tướng quân nào thế? Hả? La Yến Phong sửng sốt một chút, chợt khoe khoang, Tiêu Gia Vương, biết không? Tướng quân dưới trướng của Tiêu Gia Vương, tên là Học Đồng, cấp bậc một sao. Nghe vậy, Hà Nhược Loan động lòng. Anh ta quen biết Học Đồng, người này rất nổi tiếng ở phương Tây. Anh có thể giới thiệu tôi với người đó một chút, tôi muốn chụp ảnh chung với anh ấy.
Điều này, La Yến Phong mang vẻ ngượng ngùng nói, Nhược Loan, Hoắc tướng quân là người nào em không biết sao?
Cho dù tôi có biết, có thể gọi điện thoại nhờ anh ta làm việc, nhưng em là ai?
Một nhân vật nhỏ như em thấy người ta sẽ đến gặp em sao?
Hà Nhược Loan gật đầu.
Nói cũng phải, xem ra cô ấy không thể thực hiện được ước mơ của mình rồi, cô ấy không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy có chút mất mát.
Rất nhanh La Yến Phong đã đưa Hà Nhược Loan đến nhà hàng Ngọc Thực. Anh ta đặt chỗ ở phòng khách. Bởi vì thành phố Tử Đằng có rất nhiều nhà giàu, đã là giờ cơm trưa, phòng riêng đã sớm kín chỗ, anh ta nhiều nhất cũng chỉ có thể đặt mua phòng riêng đồng giá thấp nhất. La Yến Phong đã lên kế hoạch xong. Trong bữa ăn gọi vài chai rượu. Anh ta biết Hà Nhược Loan tiểu lượng kém, cơ bản là vừa uống vào đã say. Bây giờ anh ta phải tìm mọi cách để Hà Nhược Loan uống rượu, như vậy cơ hội của anh ta đến rồi.
Đồ không kiếp, cho cô giả bộ thanh cao, đợi khi tôi chơi cô, coi cô còn giả bộ được không. Trong lòng anh hừ lạnh một tiếng.
Với nụ cười trên môi, chào hỏi Hà Nhược Loan để bước vào nhà hàng Ngọc Thực. Giang Cung Tuấn vẫn đi theo Hà Nhược Loan đến nhà hàng Ngọc Thực. Anh không quấy rầy Hà Nhược Loan và La Yến Phong đi ăn tối, chỉ cần không có chuyện thì anh sẽ không xuất hiện. Anh định đợi họ ăn xong rồi anh đón người về, thế là đã hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đường Sở Vi giao cho. Bên ngoài nhà hàng Ngọc Thực, bãi đậu xe ô tô thông thoáng. Giang Cung Tuấn dừng xe xong, sau khi xuống xe, nhìn xe Jeep đi theo cách đó không xa. Anh bước đến gõ nhẹ vào tầm kính. Kính xe hạ xuống. Hoắc Đồng nhìn Giang Cung Tuấn ngoài xe, trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ.
Hoắc tướng quân, khu quân sự không sao chứ?
Anh theo dõi tôi cả ngày, là ý gì vậy, anh nghi ngờ tôi hả?
Hoắc Đồng vội vàng nói, hì hì.
Anh, Giang, không phải là Tiêu Giao Vương nhà tôi lo anh xảy ra chuyện ngoài ý muốn sao, nên mới phái tôi âm thầm bảo vệ anh đó.
Bảo vệ tôi?
Giang Cung Tuấn đột nhiên bật cười, Hoắc tướng quân, anh đang đùa cái gì vậy, tôi còn cần bảo vệ sao?
Trở về nói với Tiêu Giao Vương, đừng phái người theo dõi tôi nữa, như thế tôi không có tự do, cảm giác không thoải mái.
Giang, anh Giang, nếu đã tới rồi thì ăn chung một bữa cơm đi. Bây giờ đã đến nhà hàng, Giang Cung Tuấn cũng có chút đói bụng. Nhưng ăn một mình thì chán lắm mà.
Hoắc Đồng lại tình cờ có mặt ở đây.
Quan trọng hơn, anh không có tiền trên người, nên anh tìm một người trả tiền không, tôi không dám. Hoắc Đồng sợ hãi, anh ta nào dám cùng Giang Cung Tuấn ăn cơm tôi chứ.
Giang Cung Tuấn ngây người nhìn anh ta, cho anh cơ hội mời tôi ăn cơm là vinh hạnh của anh, người ngoài không có cơ hội này đâu,
đúng.
Hoắc Đồng nhất thời gật đầu và bước ra khỏi xe. Anh ta không mặc quân phục mà chỉ mặc thường phục.
Sau khi xuống xe, Giang Cung Tuấn đi tới bá vai anh ta, vòng tay ôm anh ta rồi đi về phía nhà hàng Ngọc Thực.
Nhân tiện, Hoắc tướng quân, tôi muốn hỏi anh một chuyện.
Hoắc Đồng bị Giang Cung Tuấn bá vai, cả người không tự nhiên.
Giang, anh hỏi đi.
Anh cho rằng mục đích chấn chỉnh quân khu của năm tỉnh, đồng thời phái Tiêu Giao Vương tới thành phố Tử Đằng làm tổng chỉ huy của ngũ quân của phía trên là gì?
Hoắc Đồng sợ hãi run lên, vội vàng nói, không, tôi không dám suy đoán ý đồ phía trên đâu.
Giang Cung Tuấn thản nhiên hỏi, không ngờ Hoắc Đồng lại sợ hãi như vậy.
Đi bộ vào nhà hàng Ngọc Thực.
Bây giờ là bữa tối, phòng khách về cơ bản đã đầy, nhưng vẫn còn một số bàn trống được đặt trước đặc biệt để phòng chuyện xảy đến bất ngờ. Ngay khi Hoắc Đồng và Giang Cung Tuấn xuất hiện, Cổ Giật Hàn đã đến. Bởi vì đã có người thông báo cho anh ta biết Hoắc tướng quân đang ở đây. Cổ Giật Hàn đi tới, nhìn thấy Giang Cung Tuấn bên cạnh Hoắc Đồng, nhất thời sợ run lên, vội vàng đi tới, Giang, anh Hoắc.
Giang Cung Tuấn hơi dừng tay nói, khiêm tốn, sắp xếp một bàn cho tôi, ngay tại đại sảnh.
Giang Cung Tuấn liếc nhìn xung quanh, nhìn thấy Hà Nhược Loan, chỉ vào cái bàn phía sau Hà Nhược Loan, nói, ở chỗ đó.
Vâng, Cổ Giật Hàn gật đầu.
Giang Cung Tuấn dừng lại, nói, được rồi, anh là ông chủ lớn, đích thân đi ra ngoài chào hỏi.
Đây là muốn gây náo động sao?
Con rể nhà họ Đường như tôi bị chuyển đi cũng không tốt lắm.
Cổ Giật Hàn rất biết điều rời đi, tuy nhiên, có người đã được sắp xếp để tiếp đãi Giang Cung Tuấn và Hoắc Đồng.
Vị trí của Giang Cung Tuấn đúng là ở sau lưng Hà Nhược Loan.
Hà Nhược Loan quay lưng về phía anh, không thấy được Giang Cung Tuấn.
Còn La Yến Phong ngồi đối diện Hà Nhược Loan chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của Giang Cung Tuấn, anh ta không nhận ra, nhưng anh ta nhìn thấy Hoắc Đồng.
Tôi đi.
Vừa nhìn Hoắc Đồng, anh ta lập tức run lên bần bật, suýt chút nữa thì ngã khỏi ghế.
Hả?
La Yến Phong thất thố như thế khiến Hà Nhược Loan cau mày.
Không, không sao. La Yến Phong lau mồ hôi trên trán.
Một tướng quân khiêm tốn đến dùng cơm, chỉ cần không chọc tức anh ta, hẳn sẽ không sao cả.
Nhược Loan, chúc mừng em đến thành phố Tử Đằng để phát triển, cạn ly.
Hà Nhược Loan cau mày nói, La Yến Phong, anh biết tôi không uống rượu.
La Yến Phong đúng lúc nói, Nhược Loan, đây là rượu đỏ, sẽ không say đầu, uống một ly đi.
Em không nể mặt anh được hay sao?
Nghe vậy, Hà Nhược Loan cầm ly rượu đỏ lên và nhấp một ngụm.
Hớp một ngụm, cô ấy cảm thấy cổ họng nóng ran, thể chất của cô ấy thuộc dạng người uống một chút là đỏ mặt.
Cô ấy chỉ uống một hớp, nháy mắt mặt đã đỏ lên.
Lúc này, cô ấy cảm thấy muốn nôn.
Tôi đi vệ sinh. Cô ấy đứng dậy, xoay người rời đi. Trong nháy mắt lúc quay đầu lại, cô ấy đã nhìn thấy một người.
Cô ấy đã hoàn toàn hóa đá.
Hoắc tướng quân.
Vài ngày trước, buổi lễ kế vị của Tiêu Giao Vương, cô ấy đã xem chương trình phát sóng trực tiếp. Sau đó cô ấy còn xem lại đoạn phát lại nhiều lì giờ phút này, không phải là Hoắc Đồng đang ngồi ăn ở bàn phía trước sao?
Nhịp tim của Hà Nhược Loan tăng nhanh, cô y đã ngưỡng mộ các anh hùng từ khi còn nhỏ, đối với quân nhân còn đặc biệt rất có cảm tình.
Nhìn thấy Hoắc Đồng mặc thường phục, cô lại nhớ tới Hoắc Đồng, Hoắc tướng quân mặc quân phục, đeo quân hàm trên bả vai vai phong trên TV mấy ngày trước. Cô ấy muốn chụp ảnh chung với Hoắc Đồng để đỡ nhớ nhung, có điều, cô ấy không có can đảm. Lần trước cô ấy đã để lỡ cơ hội, lần này không thể bỏ lỡ nó một lần nữa. Cô ấy thầm động viên mình, Giang Cung Tuấn quay lưng L cũng không thấy Giang Cung Tuấn. Hít sâu mấy hơi, cô ấy thu hết can đảm đi tới chỗ Hoắc Đồng, vừa định nói thì đột nhiên nhìn thấy Giang Cung Tuấn, cô ấy kinh ngạc há to miệng. Anh rể. Chương 86, anh ta tên là Học Tây. Hà Nhược Loan đã nhìn thấy ai? Giang Cung Tuấn, con rể nhà họ Đường, bên ngoài nổi danh khắp nơi là thứ vô dụng ăn bám sao? Bây giờ anh lại đang ăn cơm với cấp dưới của Tiêu Giao Vương, Hoắc Đồng. Trong một lúc, Hà Nhược Loan không phản ứng kịp. Cô ấy đưa tay che miệng, vẻ mặt kinh ngạc. Nghe thấy tiếng gọi, Giang Cung Tuấn quay lại nhìn, thấy Hà Nhược Loan đứng sang một bên, lấy tay che miệng, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Cô gái này đang làm gì vậy? Thấy tôi làm gì phải kinh ngạc đến vậy? Ngay lập tức, anh có phản ứng, đưa mắt nhìn về phía Hoắc Đồng, lập tức hiểu ra. Đột nhiên đứng dậy nói, Nhược Loan, thật là trùng hợp, em cũng ở đây à? Ăn cơm chưa? Ngồi xuống ăn một miếng đi. Nhân tiện để anh giới thiệu với một chút. Đây là Hoắc Tây, người đã lớn lên cùng cô nhị viện với anh, nhiều năm không gặp, trùng hợp gặp được nên cùng nhau ăn cơm. Hoắc Đồng sửng sốt, liếc mắt nhìn Giang Cung Tuấn. Lập tức có phản ứng, theo ý Giang Cung Tuấn, đứng lên cười, xin chào, tôi tên là Hoắc Tây. Không. Nhược Loan kêu lên lúc này, cô ấy vô cùng kích động. Hoắc tướng quân nói chuyện với mình phải làm sao đây? Căng thẳng quá ở bàn bên cạnh, La Yến Phong cũng sửng sốt khi Hà Nhược Loan chào hỏi Hoắc Đồng. Anh ta còn đang khoe khoang rằng anh ta biết tướng quân Hoắc Đồng. Hiện tại Hà Nhược Loan đã gặp được. Hoắc tướng quân thật sự, phải làm sao đây? Nếu bây giờ lùi bước thì sẽ vinh viễn mất đi cơ hội. Anh ta táo tợn, đi tới phía Hoắc Đồng với vẻ mặt cung kính, Hoắc tướng quân, xin chào, tôi là La Yến Phong, La Yến Phong của nhà họ La. Hả? Hoắc Đồng nhướng mày, cậu là ai? Cút. La Yến Phong tè ra quần, kịp thời kéo Hà Nhược Loan, nói, Nhược Loan, em sao thế, đừng chọc giận tướng quân chứ, đi thôi. Anh ta kéo Hà Nhược Loan còn đang sững sờ rời đi, trầm giọng nói, đợi sau này, tôi tìm cơ hội giới thiệu Hoắc tướng quân cho em biết. Anh rể. Hà Nhược Loan phản ứng kịp, gọi lớn một tiếng. Giang Cung Tuấn đang ngồi, La Yến Phong chỉ chú ý tới Hoắc Đồng, không nhìn thấy Giang Cung Tuấn, Hà Nhược Loan cứ gọi như vậy, anh ta liền dừng lại nói, cái gì, anh rể gì? Hà Nhược Loan hất tay La Yến Phong, đi tới kéo qua băng ghế ngồi xuống bên cạnh Giang Cung Tuấn cười thật tươi, anh rể, nếu em ăn cùng anh không phiền chứ? Ừm, không phiền. Giang Cung Tuấn lộ vẻ mặt sao cũng được. La Yến Phong sững sờ khi nhìn thấy Giang Cung Tuấn. Gì đây? Đây là Giang Cung Tuấn, con rể nhà họ Đường sao? Làm sao anh ta có thể ăn cơm cùng Hoắc tướng quân chứ? Đột nhiên, La Yến Phong cảm thấy não không đủ dùng, phản ứng không kịp. Nhưng Hà Nhược Loan ngồi bên cạnh Giang Cung Tuấn, lại để mắt tới Hoắc Đồng với vẻ mặt sùng bái. Hoắc Đồng cũng có chút ngượng ngùng khi bị một cô gái xinh đẹp nhìn chằm chằm. Nếu là cô gái bình thường thì không cần quan tâm, nhưng đây là em vợ của Hắc Long. Cái này, cô nhìn tôi chằm chằm làm gì? Hoắc Đồng sờ mặt lẩm bẩm, chẳng lẽ trên tôi dính gì bẩn hả? Hà Nhược Loan nhìn Hoắc Đồng, tim đập nhanh hơn, máu chảy nhanh hơn. Cô ấy năm mơ cũng không nghĩ tới mình có thể gặp thần tượng của mình là tướng quân Hoắc Đồng khi đến thành phố Tử Đăng, trong mơ cô ấy cũng muốn chụp hình với tướng quân. Đừng ngồi mãi thế, động đũa đi. Giang Cung Tuất cầm đũa lên, tự mình ăn. La Yến Phong đứng ở bên cạnh có chút sững sờ. Nhìn thấy Hà Nhược Loan ngồi xuống, hít một hơi thật sâu, lại đi tới, ngồi bên cạnh Hà Nhược Loan, trên mặt nở nụ cười, "Nhược Loan, thì ra hai người quen nhau." Giang Cung Tuấn liếc nhìn La Yến Phong đang ngồi xuống, nhướng mày, "Hà Nhược Loan, đây là ai?" Hiện giờ trong mắt Hà Nhược Loan chỉ có Hoắc Đồng, cô ấy lắc đầu, "Em không biết." Bút. Hoắc Đồng vỗ bàn. Cái vô này khiến cơ thể Hà Nhược Loan run lên, đột ngột đứng lên. La Yến Phong lại sợ tới mức té từ trên ghế xuống. Hoắc Đồng lạnh lùng nói, "Còn đợi tôi nói lần nữa à?" Làm sao La Yến Phong dám ở lại chứ, anh ta vội lăn đi, Hà Nhược Loan cũng phải đi. Giang Cung Tuấn kéo cô ấy ngồi xuống, cười nói, không nói em, ngồi xuống ăn đi. Hả? Hà Nhược Loan nhìn Giang Cung Tuấn, sau đó ngồi xuống. Anh thật sự là Hoắc tướng quân sao? Sau khi ngồi xuống, hai mắt Hà Nhược Loan lấp lánh. Hoắc Đồng liếc nhìn Giang Cung Tuấn. Giang Cung Tuấn đột nhiên cười nói, Nhược Loan, anh ta tên Hoắc Tây, tướng quân gì chứ? Vâng, vâng. Hoắc Đồng vội vàng gật đầu, nói, cô gái, đúng vậy. Hà Nhược Loan đúng không? Tôi là tướng quân gì chứ? Tôi tên là Hoắc Đồng. Không, tôi tên là Hoắc Tây, nhìn xem tôi chỉ hơi giống Hoắc Đồng mà thôi. Anh ấy nói không mạch lạc. Hà Nhược Loan đột nhiên mỉm cười. Cô ấy không ngờ rằng tướng quân oai vệ trên TV cũng có một mặt đáng yêu như vậy. Cô ấy biết người trước mặt chính là Hoắc tướng quân. Cô không biết đã xem đi xem lại buổi lễ của Tiêu Giao Vương bao nhiêu lần, làm có thể nhận nhầm được. Sẽ không bao giờ nhận sai người được, đây là Hoắc Đồng. Hoắc Tây. Cái quái gì thế? Hoắc tướng quân, tôi rất ngưỡng mộ anh, tôi có thể chụp ảnh chung với anh không? Hà Nhược Loan đỏ mặt, lấy hết can đảm, đưa ra yêu cầu ấy này. Hoắc Đồng nhìn Giang Cung Tuấn. Giang Cung Tuấn cười nói, muốn chụp thì chụp đi, không thiếu miếng thịt nào đâu. Hoắc Đồng gật đầu, vậy thì chụp chung một tấm đi. Hà Nhược Loan vui mừng khôn xiết, lập tức bước tới ngồi cạnh Hoắc Đồng, nhưng cô không dám lại gần, nhanh chóng lấy điện thoại di động ra chụp ảnh tự sướng. Sau khi chụp một tấm, cô ấy còn cảm thấy còn chưa đủ, nhích lại gần Hoắc Đồng, áp sát cơ thể vào, sau đó kéo tay, chụp thêm một tấm nữa. Tách tách tách. Cô ấy liên tục tạo dáng, vây quanh Hoắc Đồng, chụp một đống ảnh, nhưng Giang Cung Tuấn chỉ lo ăn. Không ăn bữa sáng nên anh đói bụng lắm rồi. Sau khi chụp liên tiếp mấy chục tấm, Hà Nhược Loan mới chịu hài lòng, đỏ bừng mặt, "Hoắc tướng quân, cảm ơn anh thực sự là thần tượng của tôi." tôi thực sự rất phấn khích khi được gặp anh, không kiềm chế mà chụp nhiều ảnh như vậy, mong anh không để ý ha ha, không sao.
Hoắc Đồng lúng túng cười.
Hoắc Tây, không muốn ăn sao?
Không ăn thì đi thôi.
Ồ, được.
Hoắc Đồng như nhận được đại xá, vội vàng đứng dậy rời đi ấy.
Hà Nhược Loan kêu lên.
Tuy nhiên, Hoắc Đồng đã đi rồi anh rể, anh làm sao vậy?
Đây là Hoắc tướng quân, đây là thần tượng của em, anh làm sao có thể để anh ấy đi chứ?
Sau đó, biểu cảm của Hà Nhược Loan thay đổi. Anh có thể chỉ huy Hoắc Đồng tướng quân sao?
Giang Cung Tuấn nói, cái gì mà Hoắc Đồng, anh nói cho em nghe, anh ta tên Hoắc
Tây, còn nữa, là tướng quân gì đâu chứ?
Hà Nhược Loan ngồi xuống nhìn Giang Cung Tuấn.
Anh rể rác rưởi này thật là kỳ cục.
Nhớ đến hồi ở sân bay,
cô cũng nhìn thấy Hoắc Đồng
có vẻ hơi mỉm cười với Giang Cung Tuấn.
A, anh rể, anh có phải là một trong ngũ đại soái không?
Hà Nhược Loan thốt lên.
Ngũ đại soái, rất ít người ngoài biết, thậm chí chưa từng nghe qua.
Tuy nhiên, đối với Hà Nhược Loan, một fan girl, đương nhiên đã nghe qua rồi.
Hoắc Đồng là thuộc hạ của Tiêu Giao Vương, Giang Cung Tuấn hiển nhiên không phải Tiêu Giao Vương, nhưng có thể chỉ huy Hoắc Đồng, nếu không phải là một trong ngũ đại nguyên soái, thì là gì chứ?
Hả?
Giang Cung Tuấn cũng sững sờ.
Cô gái nhỏ này cũng nhạy bén thật đấy.
Chỉ cần một Hoắc Đồng mà đã đoán được anh là một trong ngũ đại soái ư?
Giang Cung Tuấn cười nói, đúng vậy, anh là một trong ngũ đại soái.
La Yến Phong đã ở trong bóng tối, nhìn thấy Hoắc Đồng rời đi, anh ta mới đi tới.
Ngồi xuống chỗ Hoắc Đồng lúc trước, liếc mắt nhìn Giang Cung Tuấn đầy khinh thường, còn ngũ đại soái nữa hả? Tôi còn là thiên tử kinh đô đây.
Hà Nhược Loan đột nhiên mất hứng.
Cô ấy sớm đã nghe đồn về Giang Cung Tuấn, tuy anh đã giải ngũ trở về, nhưng làm sao có thể là một trong ngũ đại soái?
Làm sao một trong ngũ đại soái lại có thể ở rể nhà họ Đường chứ?
Chương 87, Hắc Long được ngưỡng mộ nhất.
Hà Nhược Loan không biết, sao Giang Cung Tuấn lại quen biết tướng quân Hoắc Đồng?
Tên Hoắc Tây sao?
Trong nhóm cùng lớn lên ở cô nhị viện sao?
Anh rể, anh nói cuộc có quan hệ gì với Hà Nhược Loan hỏi.
Giang Cung Tuấn vừa ăn, vừa nói, học tướng quân gì đó, anh không biết.
Vừa rồi chính là một người bạn từ hồi nhỏ của anh, rất lâu không gặp. Bây giờ gặp lại, nên ngồi ăn một bữa.
Bây giờ cậu ta là tướng quân sao?
Anh thật sự không biết sao?
Hà Nhược Loan có chút không tin lời của Giang Cung Tuấn.
Hình như Hoắc tướng quân rất nghe lời học tướng quân.
Giang Cung Tuấn, đều nhìn sắc mặt của anh để làm việc.
Giang Cung Tuấn nói, không biết, hơn 10 năm không gặp rồi, mười mấy năm trước anh đi Nam Cương nhập ngũ, Hoắc Đồng này.
Không đúng, cậu ta tên Hoắc Tây, hình như cậu ta nhập ngũ ở Tây Cương.
Thằng nhóc này cũng không nói với anh bây giờ nó là tướng quân.
Giang Cung Tuấn đặt đũa xuống, nhìn Hà Nhược Loan, hỏi, cậu ta thật sự là tướng quân sao?
Đúng vậy, mấy ngày nay lễ kế nhiệm của Tiêu Giao Vương được chiếu đi chiếu lại, anh không xem sao?
Đật.
Giang Cung Tuấn dừng lại kêu ra tiếng, bây giờ thằng nhóc này vậy mà lại khủng như vậy sao?
Năm đó, chỉ là một thằng nhóc theo sau mông anh, gọi anh là đại ca.
Không được, anh phải gọi cậu ta quay lại, nịnh nọt cậu ta.
Ai ra, anh không có điện thoại, làm thế nào đây, bỏ qua một cơ hội thằng quan tiến chức vùn vụt rồi. Giang Cung Tuấn ảo não.
Bây giờ, cuối cùng La Yến Phong cũng biết tại sao.
Biết tại sao Giang Cung Tuấn có thể ăn cơm với học tướng quân.
Hóa ra, lúc trước Hoắc Đồng tên là Hoắc Tây, hồi nhỏ có quen biết với Giang Cung Tuấn.
Nhưng, đấy đều là hồi nhỏ.
Bây giờ Hoắc Đồng đã là một tướng quân lớn, cùng ăn một bữa cũng chỉ là nể mặt hồi nhỏ, bây giờ anh ta là tướng quân, sao quan tâm đến Giang Cung Tuấn chứ?
Anh ta đột nhiên ngẩng đầu lên, nói, Nhược Loan, nhà họ La bọn anh cũng là gia tộc lớn, cũng quen biết Hoắc tướng quân, gia tộc anh thường mời Hoắc tướng quân đến làm việc.
Anh ta bắt đầu khoe khoang.
Trước mặt người mình yêu, khoe khoang về gia tộc của mình càng khủng, khoe trong vòng một năm mình có thể kiếm được bao nhiêu tiền.
Nghe thấy vậy, Hà Nhược Loan có chút phản cảm.
Nhưng giàu có quả thật có thể khoe khoang so với những người cùng tuổi, La Yến Phong quả thật có thể coi là người tài giỏi.
Ít ra so với người anh rể này của cô ấy.
Cô ấy liếc nhìn Giang Cung Tuấn.
Vào nhà họ Đường, cũng không đi làm, ăn của nhà họ Đường, uống của nhà họ Đường, thật sự là một phế vật không biết làm gì hó điều, đã nhập ngũ, quen biết Hoắc Đồng, ánh mắt Hà Nhược Loan nhìn anh cũng thay đổi một chút.
Ăn no rồi.
Giang Cung Tuấn lấy khăn giấy, lau miệng.
Lúc này, anh đột nhiên nhớ đến, Hoắc
Đồng đi rồi, ai thanh toán chứ?
Anh nhìn La Yến Phong vẫn còn đang khoe khoang, cười nói, nếu như cậu La đã giàu có như thế, vậy bữa cơm này, cậu La thanh toán đi.
Nói xong, anh kéo Hà Nhược Loan, em vợ, Sở Vi bảo anh phải đưa em về an toàn, bây giờ đã ăn cơm xong rồi, chúng ta đi thôi.
Ừ, Hà Nhược Loan gật đầu.
Giang Cung Tuấn, anh làm cái gì vậy?
La Yến Phong đột nhiên quát.
Không dễ gì mới có thể đợi Hà Nhược Loan đến từ đẳng, còn không dễ gì mới có thể có một cơ hội ăn cơm chung, sao anh ta có thể dễ dàng để Hà Nhược Loan trở về chứ?
Anh ta còn dự định dẫn Hà Nhược Loan đến nhà máy anh ta đi dạo, khoe khoang một trận, để ánh mắt Hà Nhược Loan nhìn mình càng ngưỡng mộ hơn.
Hửm.
Giang Cung Tuấn nhướng mày, nói, sao thế?
La Yến Phong chỉ tay vào Giang Cung Tuấn, quắc, thả bạn gái tôi ra.
Giang Cung Tuấn nhìn Hà Nhược Loan.
Hà Nhược Loan liếc xéo La Yến Phong, trên gương mặt nhỏ bé tràn đầy bất mãn, La Yến Phong, tôi đồng ý làm bạn gái anh từ khi nào chứ?
La Yến Phong nhất thời trở lên mềm mỏng, Nhược Loan, điều kiện của anh tốt như vậy, em còn do dự cái gì nữa chứ?
Làm bạn gái anh, em không cần phải đi làm nữa, không cần lo lắng về chuyện ăn mặc, muốn mua cái gì thì mua, không tốt sao?
Không tốt.
Hà Nhược Loan nói, tôi có tay có chân, tự mình có thể kiếm tiền.
Nói xong, cô ấy quay người đi.
Giang Cung Tuấn cũng nhanh chóng theo sau, trước khi đi, còn nói, nhớ thanh toán đấy.
Đáng ghét.
La Yến Phong nắm chặt tay, giọng điệu trầm thấp cùng với gương mặt đẹp trai, Giang Cung Tuấn, tên phế vật này, mày đợi đấy cho tao. Giang Cung Tuấn phá hoại chuyện tốt của anh ta đã ghi hận lên Giang Cung Tuấn rồi. Giang Cung Tuấn đưa Hà Nhược Loan rời khỏi nhà Hà Ngọc Thực, cất hành lý vào cốp xe, lái xe đi về nhà họ Đường. Hà Nhược Loan ngồi cạnh ghế lái, cầm điện thoại, xem hình ảnh của Hoắc Đồng, không ngừng cười nốc. Giang Cung Tuấn không nhịn được nói, mấy tấm hình mà thôi, có nhất thiết phải như vậy không? Anh hiểu cái gì chứ? Hà Nhược Loan trắng mắt liếc Giang Cung Tuấn, Hoắc tướng quân là thần tượng của em có nằm mơ cũng muốn được. Chụp ảnh cùng anh ấy, bây giờ coi như cũng được hoàn thành ước nguyện rồi. Có điều, cô ấy chuyển chủ đề, nhìn Giang Cung Tuấn đang lái xe, nói, người em ngưỡng mộ nhất vẫn là Đại tướng Hắc Long ở Nam Cương. Anh nói anh nhập ngũ ở Nam Cương, anh nhìn thấy Đại tướng Hắc Long chưa, anh biết anh ấy như thế nào không? Tất nhiên rồi, Giang Cung Tuấn đắc ý nói, trên đời này không có ai hiểu Hắc Long hơn anh. Thật sao? Hà Nhược Loan thích thú, hỏi, Đại tướng Hở Cờ Long cao hay thấp? Béo hay gầy? Tính cách thế nào? Đã kết hôn chưa? Cô ấy hỏi một lèo mấy vấn đề cô ấy biết Hắc Long, cũng biết trận chiến được phong làm đại tướng của Hắc Long. Trận chiến đó, nổi tiếng khắp thế, chỉ cần là người mê quân sẽ đều biết. Nhưng Hắc Long như thế nào thì không ai biết. Bởi vì chuyện Hắc Long được phong là đại tướng là điều cơ mật, ngoại trừ các thủ lĩnh trong quân đội ra thì không ai biết. Cho dù có mấy bức ảnh được lưu truyền ra ngoài, nhưng chỉ có những hào môn thật sự ở thủ đô mới có, những gia tộc bình thường hoàn toàn không có tư cách tiếp xúc với những thứ này. Giang Cung Tuấn cười nói, anh có thể chắc chắn nói cho em biết, Hắc Long đã có vợ rồi, cả đời này em không có cơ hội đâu. Hà Nhược Loan thất vọng. Sau đó, vẻ mất mát trên mặt tiêu tan, liếc xéo Giang Cung Tuấn, anh cứ chém đi, em nghe nói, anh nhập ngũ 10 năm, nhưng chỉ là một lính nhỏ. Nam Cương có mấy 10.000 quân Hắc Long, e rằng anh không có tư cách trở thành thành viên của quân Hắc Long đâu, sao có thể hiểu được Hắc Long chứ? Thậm chí anh còn chưa nhìn thấy Hắc Long ấy. Giang Cung Tuấn cười, không nói gì bởi vì, cho dù nói với Hà Nhược Loan anh là Hắc Long, Hà Nhược Loan cũng sẽ không tin, thậm chí còn mắng anh là ngốc. Ai? Hà Nhược Loan thở dài, Hắc Long là thần tượng của em, hơn một năm trước, một người xông vào quân doanh của quân địch, giết đến nỗi máu chảy thành sông, thi thể chất như núi, lấy đầu đại tướng quân địch trở về. Đây là đánh dấu một thành công cho cuộc đời viên mãn của anh ấy. Không ngờ, một công dân như em, mà cũng biết khá nhiều chuyện đấy chứ, Giang Cung Tuấn nói. Tất nhiên. Hà Nhược Loan đắc ý, em là một fan hâm mộ quân đội lâu năm đấy. Vừa nói, trên gương mặt của cô ấy cũng lộ ra vẻ mất mát, cũng không biết, cả đời này em có thể gặp được Hắc Long không nữa, đợi có cơ hội, em nhất định sẽ đến Nam Cương một chuyến. Bây giờ vẫn nên yên tâm đợi ở Tử Đằng thôi, nhìn xem có cơ hội gặp. Tiêu Giao Vương không? Đúng rồi. Cô ta đột nhiên có chủ ý. Anh rể, anh và Hoắc Đồng hồi nhỏ có quen biết nhau, mặc dù bây giờ anh ấy phát đạt rồi, đứng trên đỉnh cao, nhưng anh ra mặt xin anh ấy có thể đồng ý anh có thể giúp em một việc, em muốn được chụp ảnh với Tiêu Giao Vương. Trên mặt cô ấy mang theo vẻ cầu xin. Hừm. Giang Cung Tuấn liếc Hà Nhược Loan. Thật ra, anh vẫn có chút hảo cảm đối với Hà Nhược Loan, dù sao cũng là người hâm mộ quân đội so với những cô gái ngu ngốc hâm mộ các ngôi sao, hâm mộ mấy người nước người, thì cô ấy tốt hơn rất nhiều. Hơn nữa, cô ấy chỉ muốn chụp ảnh chung với Tiêu Giao Vương, cũng không nói là muốn gả cho một tướng quân gì đó. Nhược Loan, chuyện này anh có thể giúp em, nhưng em phải đảm bảo không được nói chuyện này cho Sở Vi biết. Nếu như em có thể làm được, anh sẽ dẫn em đi gặp Tiêu Giao Vương. Chương 88, vui quá nên khóc. Hà Nhược Loan cũng tùy ý nói như vậy thôi, không ôm hy vọng gì cả. Cho dù hồi nhỏ Học tướng quân có quen biết Giang Cung Tuấn, nhưng bây giờ anh ta đã là tướng quân rồi, đứng ở nơi cao. Nhưng Học Đồng cũng chỉ là một thuộc hạ của Tiêu Giao Vương mà thôi. Cho dù Học Đồng có đáp ứng Giang Cung Tuấn, cũng không thể nào nói Tiêu Giao Vương chụp ảnh chung với cô ấy được. Nghe thấy Giang Cung Tuấn nói vậy, mắt cô ấy sáng lên, thật sao? Giang Cung Tuấn cười nói, tất nhiên rồi, anh cũng đã từng là quân nhân, nể mặt em thích các anh lính như vậy, anh sẽ nghĩ cách giúp em. Anh rể, quá tốt rồi, cảm ơn anh. Hà Nhược Loan trở lên kích động. Tiêu Giao Vương ấy là một trong năm đại tướng đấy. Cho dù không phải là người mình ngưỡng mộ nhất, nhưng có thể chụp ảnh chung với Tiêu Giao Vương, cả đời này coi như là đủ rồi. Giang Cung Tuấn liếc qua gương chiếu hậu chiếc xe. Dịp vẫn còn đi theo phía sau. Anh biết Tiêu Giao Vương vẫn còn cử người đi theo anh. Sau khi Hà Nhược Loan kích động thì bình tĩnh lại, vẻ mặt bực bội. Anh rể, anh đừng nói để em vui, cho dù hồi nhỏ anh có quen biết Hoắc tướng quân, người thường bận rộn như anh ấy có lẽ có thể giúp anh, nhưng sao anh ấy có thể để cấp trên của anh ấy đến chụp ảnh với em chứ? Giang Cung Tuấn cười, đi thử xem. Anh trực tiếp quay đầu xe, đi về phía khu quân sự. Rất nhanh đã đến công khu quân sự Tử Đằng. Anh rể, anh trực tiếp đến quân khu sao? Hà Nhược Loan nghi ngờ, hỏi, đến Hoắc tướng quân cũng không thông báo, cứ đến như vậy, có thể gặp được Tiêu Giao Vương không? Thử vận may xem. Giang Cung Tuấn cười thần bí. Anh đậu xe ở một bên. Anh biết bây giờ nhất định Tiêu Giao Vương đã biết anh đến rồi. Bởi vì Tiêu Giao Vương vẫn luôn cử người đi theo anh. Quả nhiên, mấy phút sau một người đàn ông trung niên mặc quân phục, trên vai gắn ngôi sao năm cánh bước ra. Mặt tròn, lông mày rậm mắt to, trên người có phong thái uy nghiêm và độc đáo. Nhìn thấy Tiêu Giao Vương đi đến, Hà Nhược Loan kích động đến nỗi ngừng thở. Giang Cung Tuấn mở cửa xe gọi Hà Nhược Loan xuống xe. Tiêu Giao Vương đi đến, nhìn Giang Cung Tuấn, hơi cau mày. Hà Nhược Loan cũng xuống xe, cô ấy đứng trước Tiêu Giao Vương, dáng vẻ căng thẳng. Đúng, là Tiêu Giao Vương. Còn bá khí hơn cả trên TV. Cô ấy nín thở. Giang Cung Tuấn nhàn nhạt nói, đây là em họ của tôi, em ấy là fan hâm mộ lâu năm của quân đội, rất ngưỡng mộ ông, muốn chụp anh chung với ông. ông xem thế nào?
Tiêu Giao Vương cao mày, Hắc Long này làm cái gì vậy? Rồi lại nhìn Hà Nhược Loan, ông ta vừa nhìn qua, nhịp tim của Hà Nhược Loan như ngừng đập, lúc này trong đầu cô ấy trống rỗng, không làm chủ được tinh thần. Khoảng khắc cô ấy nhìn thấy Tiêu Giao Vương, cô ấy ngẩn ra, thậm chí Giang Cung Tuấn nói cái gì, cô ấy cũng không hề nghe thấy. Giang Cung Tuấn đẩy Hà Nhược Loan đang ngẩn ra, còn ngẩn ra đấy làm gì, còn không mau chụp ảnh đi.
Hả?
Hà Nhược Loan phản ứng lại, cẩn thận nhìn Tiêu Giao Vương, cháu thật sự có thể sao? Tiêu Giao Vương hoàn nhã nhìn Hà Nhược Loan, nói, có thể, sao không thể chứ? Nghe thấy vậy, Hà Nhược Loan kích động đến sắp khóc, nhanh chóng lấy điện thoại ra, đưa cho Giang Cung Tuấn, anh rể, anh giúp em với. Cô ấy quá kích động, quá phấn khích, đến điện thoại cũng suýt nữa bị rơi. Giang Cung Tuấn nhận lấy, mở máy ảnh. Hà Nhược Loan đi về phía Tiêu Giao Vương, đứng bên cạnh Tiêu Giao Vương. Giang Cung Tuấn cầm điện thoại, phân phó nói, lại gần một chút. Hà Nhược Loan cũng nghĩ như vậy, nhưng cô ấy không dám mà Tiêu Giao Vương lại chủ động lại gần Hà Nhược Loan một chút. Chỉ cần có thể khiến Hắc Long hài lòng, có thể khiến cậu ta ít gây ra chuyện, Tiêu Giao Vương có thể thanh thản chụp bức ảnh, có là gì đâu chứ. Đại tướng Tiêu Giao Vương, ông đừng có nghiêm mặt, cười một cái, còn có, ông ôm vai Hà Nhược Loan đi, lộ ra biểu cảm yêu thương. Nghe vậy, Tiêu Giao Vương muốn tức giận, nhưng vẫn kiềm chế, làm theo phân phó của Giang Cung Tuấn. Hà Nhược Loan chỉ cảm giác một đôi tay mạnh mẽ đặt trên vai mình. Khoảng khắc này, nhịp tim của cô ấy dường như dừng lại, cũng không thể thở nổi. Được rồi. Còn chưa đợi Hà Nhược Loan phản ứng lại, Giang Cung Tuấn đã gọi một tiếng Tiêu Giao Vương bỏ tay khỏi vai Hà Nhược Loan, đi qua, nói với Giang Cung Tuấn, đây là quân khu, sau này ít đến đây thôi. Không đúng, đừng có đến nữa. Ý của ông ta chính là muốn Giang Cung Tuấn ít đến tìm ông ta, ít gây phiền phức cho ông ta thôi. Nói xong, ông ta đi luôn, lên một xe quân đội, rời đi trước ánh mắt kinh ngạc của Hà Nhược Loan. Một lúc lâu sau, Hà Nhược Loan mới phản ứng lại, không ngừng hít thở, vội vàng lao đến bên cạnh Giang Cung Tuấn, cướp lấy điện thoại trong tay anh, em nhìn xem. Cô ấy mở album ảnh, trong bức ảnh, tay Tiêu Giao Vương đặt trên vai cô ấy, vẻ mặt nhân hậu, giống như một người ba già vậy.
A.
Hà Nhược Loan khóc rồi cô ấy bật khóc. Bao nhiêu năm nay, coi như cũng hoàn thành tâm nguyện rồi. Tiêu Giao Vương, đại tướng Tây Cương, một trong năm đại tướng. Hôm nay, cô ấy cuối cùng cũng được như ý nguyện, chụp ảnh chung với Tiêu Giao Vương. Cô ấy quỳ trên đất, bật khóc. Đấy là vui quá nên khóc. Giang Cung Tuấn nhíu mày, chỉ là chụp chung một bức thôi, có cần phải như vậy không? Được rồi, đây là quân khu, chúng ta mau đi thôi, đợi lát nữa sẽ bị người ta dùng súng chỉ vào đầu đấy. Nghe thấy vậy, Hà Nhược Loan phản ứng lại, lau nước mắt ở khóe mắt, nhanh chóng lên xe. Giang Cung Tuấn lái xe rời đi, trên đường Hà Nhược Loan nhìn bức ảnh chụp chung của mình và Tiêu Giao Vương, nhìn tay Tiêu Giao Vương đặt trên vai mình, nhìn vẻ mặt hiền từ của Tiêu Giao Vương, miệng cô ấy lại nhẹ đi, suýt chút nữa lại muốn khóc. Một lúc sau, cô ấy nghiêng người nhìn Giang Cung Tuấn, anh rể, cảm ơn anh, bây giờ em tin rồi, anh chính là Hắc Long. Chỉ còn cùng cấp bậc với Tiêu Giao Vương, mới có thể khiến Tiêu Giao Vương chụp ảnh chung với cô thôi.
Chật, còn Hắc Long, em thật biết tưởng tượng mà Giang Cung Tuấn có miệng.
Hà Nhược Loan hỏi, còn không phải do anh nói sao? Còn nữa anh không phải là Hắc Long. Tại sao vừa đến quân khu, Tiêu Giao Vương đã xuất hiện, còn chụp ảnh với em nữa? Giang Cung Tuấn nói, anh đã nói rồi, đến xem vận may thế nào. Tiêu Giao Vương chụp ảnh chung với em, thì anh là Hắc Long sao? Đây rõ ràng là Tiêu Giao Vương tự đến, liên quan gì đến anh chứ?
Cũng đúng.
Hà Nhược Loan gật đầu cẩn thận suy nghĩ. Suy nghĩ kỹ càng, quả thật đúng là như vậy. Giang Cung Tuấn cũng không thể là Hắc Long được, nếu như anh là Hắc Long, sao có thể ở rể nhà họ Đường, để nhà họ Đường mắng chửi chứ? Ký hiệu bản quyền đó lẽ thật sự như Giang Cung Tuấn nói, Tiêu Giao Vương thân dân. Chỉ cần là fan hâm mộ quân đội muốn chụp anh, ông ta chắc là đều sẽ đồng ý. Này, chuyện hôm nay, đừng nói với chị họ em, cũng đừng có nói linh tinh đấy, Giang Cung Tuấn nhắc nhở.
Ừ, Hà Nhược Loan gật đầu.
Ai, không đúng, cô ấy lại nghĩ đến một chuyện. Đó chính là lúc trước trong đại lễ kế nhiệm của Tiêu Giao Vương, Giang Cung Tuấn tự do lái xe đi lại trong quân khu. Mặc dù bên ngoài đồn đoán, đây là xe do Giang Cung Tuấn mượn. Nhưng cộng thêm việc hôm nay gặp được học đồng, Giang Cung Tuấn dẫn cô ấy đến quân khu chụp ảnh chung với Tiêu Giao Vương. Chuyện này hình như, Hà Nhược Loan liếc Giang Cung Tuấn. Anh rể, em cảm thấy thân phận của anh không bình thường, em tuyệt đối sẽ không nói với chị họ đâu, cũng sẽ không nói linh tinh ra ngoài đâu. Giang Cung Tuấn cười nói, anh có thể có thân phận gì chứ? Anh là một binh lính xuất ngũ mà thôi.
Không đúng.
Hà Nhược Loan suy nghĩ. Mặc dù cô ấy không ở Tử Đằng, nhưng chuyện của Tử Đằng cô ấy đều có nghe ngóng. Đặc biệt là chuyện xảy ra với Đường Sở Vi. Ngay cả hôm qua, chuyện một đống nhân vật lớn quỳ trên đất nhận lỗi với Đường Sở Vi, cô ấy cũng đều nghe nói. Bên ngoài đồn, chuyện này có liên quan đến người đàn ông đeo mặt nạ quỷ bị Tiêu Giao Vương bắn chết lần trước. Mà người đàn ông đeo mặt nạ quỷ này lại chính là người đã cứu Đường Sở Vi 10 năm trước. Khi người này còn sống đã tìm một vài số nhân vật lớn để bọn họ giúp đỡ khi Đường Sở Vi gặp khó khăn. Hà Nhược Loan cảm thấy tuyệt đối không đơn giản như vậy. Lẽ nào là bởi vì anh rể sao? Cô ấy tự lẩm bẩm trong lòng. Càng nghĩ càng cảm thấy như vậy. Nghĩ đến đây, mắt cô ấy long lanh, "Anh rể, anh yên tâm, em nhất định sẽ không nói linh tinh về thân phận của anh đâu." Hà Nhược Loan cười nói, "Anh ở Nam Cương, nhất định cũng là một tướng quân nào đó. Anh rể, sau này có cơ hội anh nhất định phải giới thiệu đại tướng Hắc Long cho em biết đấy." Chương 89, cô ấy có thể. Hà Nhược Loan rất chắc chắn với dự đoán của mình. Giang Cung Tuấn chỉ cười cười, không nói gì, anh lái xe, rất nhanh đã đến nhà Sở Vi. Mới sáng sớm Hà Diệp Mai đã ra ngoài rồi, bận cả buổi sáng, đưa xe đi bảo hiểm, lên nhà đợi công việc tiếp thuê, đã về được một lúc rồi Đường Sở Vi và Lâm Hân đến trung tâm thương mại, bây giờ cũng đã trở về rồi. Khi Giang Cung Tuấn về đến nhà, đã là một giờ trưa rồi. Vừa vào cửa, Hà Diệp Mai đã măng, đón một người mà lâu như vậy sao? Cậu xem bây giờ là mấy giờ rồi, còn không mau đi nấu cơm đi. Từ khi Giang Cung Tuấn đến nhà họ Đường, Hà Diệp Mai chưa từng nấu một bữa cơm nào. Bây giờ một nhà bọn họ đều trở lên lười không ai muốn đi nấu cơm, đã hơn một giờ, còn chưa ăn cơm trưa. Giang Cung Tuấn xách vali đi vào, đặt xuống, lập tức gật đầu nói, con đi làm ngay đây, nói xong anh đi vào phòng bếp. Nhược Loan Hà Diệp Mai nhiệt tình chào hỏi. Hà Nhược Loan nhìn Giang Cung Tuấn đi vào phòng bếp, khẽ nhíu mày. Hôm nay biểu hiện của Giang Cung Tuấn cô ấy đều nhìn vào trong mắt. Ở sân bay, một lời không hợp liền ra tay đánh người, còn ăn cơm với Hoắc tướng quân. Cuối cùng còn dẫn cô ấy đến quân khu, chụp ảnh với Tiêu Gia Vương. Người như thế, sao có thể là người bình thường được chứ? Tuy nhiên, bây giờ đến nhà họ Đường, tại lại đột nhiên biến thành người như vậy. Cô ấy nhìn lướt qua người nhà họ Đường, gọi một tiếng, "Gì, chú?" Cuối cùng ánh mắt dừng trên người Đường Sở Vi, không khỏi trừng to mắt. "Chị Sở Vi, là chị sao?" "Nhược Loan, lâu rồi không gặp." Đường Sở Vi nhiệt tình chào hỏi. Hà Nhược Loan nhìn Đường Sở Vi. Cô ấy đã sớm nghe nói, Đường Sở Vi đã hồi phục lại nhan sắc, bây giờ là một người đẹp. Nhưng, cô ấy không ngờ, Đường Sở Vi bây giờ lại xinh đẹp như vậy. Đẹp đến nỗi khiến một người con gái như cô ấy cũng phải ngưỡng mộ. Thân hình này, gương mặt này. "Chị, Sở Vi, anh rể chữa khỏi cho chị sao?" Trên mặt Hà Nhược Loan mang theo sự kinh ngạc. "Đúng vậy." Đường Sở Vi cười nói, "Đừng đứng nữa, ngồi đi." Hiếu Hà Nhược Loan hít sâu một hơi. "Anh rể, anh ấy, giỏi như vậy sao?" Hà Diệp Mai rội một gáo nước lạnh, nói, "Chỉ biết một chút y thuật, không có bản lĩnh gì khác, hoàn toàn không xứng với Sở Vi." Dì còn đang suy nghĩ, muốn Sở Vi ly hôn với Giang Cung Tuấn, dựa vào ngoại hình hiện tại của Sở Vi, hoàn toàn có thể tìm được người tốt hơn. "Đúng vậy, đúng vậy." Hà Nhược Loan vỗ tay, nói, dì nói rất đúng, Giang Cung Tuấn hoàn toàn không hợp với chị họ đâu, nhanh chóng bảo hai người bọn họ ly hôn đi. Trong lòng cô ấy còn bổ sung thêm một câu, ly hôn thì mình sẽ có cơ hội rồi một người đàn ông phong độ, còn biết ý học. Người đàn ông như vậy, tìm ở đâu được chứ? "Mẹ." Đường Sở Vi bất mãn, sau đó nhìn Hà Nhược Loan, "Nhược Loan, em cũng hùa theo làm gì chứ?" Hà Nhược Loan cười, "Chị Sở Vi, chị xinh đẹp như vậy, lại lấy một người ở rể, em thật sự cảm thấy Giang Cung Tuấn không xứng với chị." Đường Tấn cũng nói, "Em cảm thấy Nhược Loan nói không sai. Chị đừng có treo trên người tên Giang Cung Tuấn này nữa, không phải bây giờ quan hệ của bị vị tổng giám đốc Lâm của dược phẩm Trường Sinh rất tốt sao? Để tổng giám đốc Lâm giới thiệu cho chị một người giàu có đi, như thế em cũng có thể được hưởng cùng." Một nhà tụ tập lại muốn thúc giục Đường Sở Vi ly hôn với Giang Cung Tuấn. Mà Giang Cung Tuấn đang ở phòng bếp nấu cơm. Cùng lúc đó, biệt thự nhà họ Đường. Đường Thành Lâm lại họp gia đình. Chuyện hôm qua, đến bây giờ ông ta vẫn chưa hồi thần lại. Hàng chục nhân vật lớn quỳ xuống nhận lỗi với Đường Sở Vi, cảnh tượng đó quả thật quá chấn động. Ngay cả mấy nhân vật lớn như Diệp Hình, Cổ Dật Hàn, Phương Vĩnh Cảnh đều nợ nhân tình của người khác giúp Đường Sở Vi, nhưng đây cũng là một loại quan hệ. Đường Sở Vi nhất định phải mời trở về. Đường Thành Lâm hạ lệnh. Đường Hiền nói, "Ba, không phải là bọn con không muốn mà là một nhà Đường Sở Vi này hoàn toàn không muốn trở về. Cho dù gia tộc có cho 20% cổ phần, bọn họ cũng không muốn trở về." Đường Thành Lâm ngồi trên sofa, hút đầu thuốc, nhướng mi hỏi, "Đường Hiền, con có biết mơ ước của ba là cái gì không?" Đường Hiền nói, "Ba, mơ ước của ba chính là để nhà họ Đường trở thành một hào môn thật sự." "Ừ." Đường Thành Lâm gật đầu, cho dù những nhân vật lớn này giúp Sở Vi là bởi vì nợ nhân tình của người khác, nhưng đây cũng là tài nguyên của Sở Vi, chỉ cần có quan hệ tốt với những nhân vật lớn này, nhà chúng ta có thể phục hồi. Con có biết đoạn thời gian này, hợp tác với Vạn Quân, nhà họ Đường chúng ta kiếm được bao nhiêu không? Đã kiếm được hơn 30 tỷ rồi. Đường Thành Lâm hốt tẩu. Chỉ cần Sở Vi trở về, chúng ta có thể mở rộng sản xuất, thậm chí có thể hợp tác sâu hơn với những tập đoàn dược lớn như Vạn Quân. Trường Sinh càng có thể đứng vững ở thành phố thương mại, như thế, nhà họ Đường chúng ta có thể phục hồi rồi. Đường Thành Lâm càng nói càng kích động. Cho dù trả giá lớn thế nào, nhất định phải mời Đường Sở Vi về. Tất cả người nhà họ Đường đều im lặng, bọn họ đều không muốn Đường Sở Vi quay lại. Cho dù bởi vì Đường Sở Vi, nhà họ Đường mới có thể hợp tác với Vạn Quân. Nhưng Đường Sở Vi trở về, nhất định sẽ nắm quyền điều hành nhà họ Đường, sẽ lần lượt khai thác lợi ích của bọn họ. Nhưng vậy cho dù nhà họ Đường có kiếm được nhiều tiền hơn, không nhận được lợi ích, thì trở thành hào môn làm gì chứ? Ông nội. Đường Lăng nói, Đường Sở Vi không quay lại đâu, ông không biết lần trước cháu đã quỳ xuống trước mắt nó rồi, ông không biết, Hà Diệp Mai nói tàn nhẫn thế nào đâu. Bà ta nói, cho dù ông nội có đích thân đến cửa, quỳ xuống xin bà ta cũng không quay trở lại gia tộc đâu. Đường Mỹ Oanh hùa theo, đúng vậy. Ông à, một nhà bọn họ rất đáng ghét, mấy năm nay đều ăn của nhà họ Đường, dùng của nhà họ Đường. Bây giờ đến lúc cần đến bọn họ liền lật mặt không nhận người rồi. Tôi sẽ đích thân đến một chuyến. Đường Thành Lâm đứng dậy, chuẩn bị qua đi. Đường Hiện không tình nguyện đi chuẩn bị qua cáp. Sau đó, Đường Thành Lâm mang cả nhà họ Đường lại đến nhà Đường Sở Vi. Mà một nhà Đường Thánh cũng không ở trong biệt thự nhà họ Đường, mà là mua một căn biệt thự nhỏ gần đó. Sau khi Giang Cung Tuấn nấu cơm xong, thì ngồi trên bàn công hút thuốc. Hà Nhược Loan cũng đã ăn cơm rồi, nên không ăn nữa đi đến,
thấy Giang Cung Tuấn đang ngồi ở bàn công hút thuốc, mím môi cười, anh rể, anh ở nhà họ Đường không có địa vị như vậy, theo em thấy, anh vẫn nên ly hôn với chị Sở Vi đi.
Hửm.
Giang Cung Tuấn nhìn cô ấy. Hà Nhược Loan chớp chớp đôi mắt to linh động nhìn anh, sau khi ly hôn, em gả cho anh nhé. Giang Cung Tuấn cười, không nói gì lúc này, truyền đến tiếng gõ cửa. Đường Tấn đặt đũa xuống ra mở cửa, nhìn thấy Đường Thành Lâm, nhất thời cơ thể run rẩy, vội vàng nói, ông nội, sao ông lại đến đây?
Mau, mau vào nhà đi.
Đường Tấn dẫn Đường Thành Lâm và nhóm người vào nhà.
Mẹ, ba, ông nội, các bác đến rồi.
Hà Diệp Mai đặt đũa xuống, sắc mặt âm. Đường Thành Lâm đi đến, trên mặt mang theo ý cười, Sở Vi, ông nội đến thăm cháu đây. Đường Sở Vi vội vàng đứng dậy, chào hỏi, nói, ông nội, ông mau ngồi đi, ông ăn không, cháu đi lấy bữa bác. Đường Thành Lâm cười nói, ăn rồi, ăn rồi.
Sở Vi à, lâu như vậy rồi, cũng nên hết giận rồi, về nhà thôi.
Tổng giám đốc của Vĩnh Nhạc còn đang để trống cho cháu đấy.
Không được.
Hà Diệp Mai nói, ba, ba đừng phí tâm tư nữa, Sở Vi không về đâu, trừ khi nhà họ Đường lấy 50% cổ phần của gia tộc cho Đường Bình, nếu không, bọn con tuyệt đối sẽ không về.
Cái gì?
Đường Lăng nhất thời gấp gáp, cao giọng nói, 50% cổ phần.
Bà còn dám nói sao?
Sắc mặt Đường Hiện cũng trầm theo, nói, em dâu à, em đứng quá đáng.
Vợ Đường Hiện Lý Yến Như cũng lo lắng, vội vàng nói, ba, ba không được đồng ý.
Đường Thành Lâm xua tay, ngắt lời mọi người. Ông ta suy nghĩ một chút, hỏi, Sở Vi, cho nhà cháu 50% cổ phần, cháu có thể đưa nhà họ Đường đến huy hoàng không? Có thể để nhà họ Đường trở thành một hào môn thật sự không?
Cái này,
Đường Sở Vi cũng ngẩn ra. Cô không ngờ, ông nội vậy mà lại đồng ý 50% cổ phần. Chỉ là đưa nhà họ Đường đến huy hoàng, trở thành hào môn sao?
Cô có thực lực này không?
Cô tự trả lời là không có. Hà Diệp Mai cũng không ngờ Đường Thành Lâm lại đồng ý.
Bà ta nói, đấy là tất nhiên rồi, các người không biết Sở Vi nhà chúng tôi bây giờ quen biết bao nhiêu nhân vật lớn không?
Sáng hôm nay còn đi trung tâm thương mại với tổng giám đốc Lâm của dược phẩm Trường Sinh đấy.
Nói xong, bà ta nhìn Đường Sở Vi, hỏi, đúng không Sở Vi?
Con mau nói đi, con có thể đưa nhà họ Đường đến huy hoàng.
Con Đường Sở Vi muốn nói lại ngừng, cô thật sự không có tự tin như vậy.
Nếu như là quản lý tốt tập đoàn, cô chắc chắn không có vấn đề gì.
Nhưng đưa nhà họ Đường đến huy hoàng, cô làm gì có năng lực như vậy chứ?
Cô ấy có thể.
Giang Cung Tuấn hút thuốc xong đi đến, cười nói, ông nội, ông yên tâm đi, Sở Vi nhất định có thể đưa nhà họ Đường đến huy hoàng.
Trong tứ đại gia tộc ở Từ Đăng, nhà họ Tiêu đã suy sụp rồi, ba gia tộc khác cũng sẽ nhanh thôi, không lâu sau, nhà họ Đường sẽ lội ngược dòng, trở thành một trong tứ đại hào môn mới.
Chương 90, phân chia cổ phần.
Giang Cung Tuấn vừa nói xong, nhất thời khơi dậy sự bất mãn của người nhà họ Đường.
Đường Lăng nhảy ra, hét lên, nhà họ Đường chúng tôi quyết định việc lớn, có phần cho anh xen vào sao?
Đường Mỹ Hoanh nhớ đến hôm qua trong bữa tiệc của Lâm Hân, Giang Cung Tuấn trước mặt bao nhiêu người chỉ vào cô ta, ép cô ta quỳ xuống. Trong lòng cô ta không vui, nhất thời âm dương kỳ quái mắng, còn ba gia tộc khác cũng sắp xong rồi sao?
Anh cho rằng anh là ai, anh là Diệp Hình sao?
Anh nói xong là xong à?
Hà Diệp Mai cũng mảng, mất mặt, không nói thì chết sao?
Đường Sở Vĩ u oán nhìn Giang Cung Tuấn, oán hận anh nói linh tinh.
Cô thật sự không có tự tin đưa nhà họ Đường trở thành một hào môn thật sự.
Hào môn, không phải có tiền là có thể trở thành hào môn.
Đây cần phải có mạng lưới quan hệ cực lớn.
Đường Thành Lâm trực tiếp bỏ qua Giang Cung Tuấn, nhìn Đường Sở Vĩ nói, Sở Vĩ, ông nội đặt lời này ở đây, nếu như cháu có thể làm được, trong vòng 3 năm đưa nhà họ Đường trở thành hào môn, để tài sản nhà họ Đường tăng gấp mười mấy lần. Ông nội sẽ đồng ý cho nhà cháu 50% cổ phần, hơn nữa, cháu sẽ luôn nắm chức vị tổng giám đốc điều hành sản nghiệp nhà họ Đường.
Cháu Đường Sở Vi bị dọa sợ.
3 năm mà tài sản tăng gấp mười mấy lần, làm sao có thể chứ?
Cô cũng không phải là thần tiên.
Hà Diệp Mai nháy mắt với Đường Sở Vi.
Dường như đang nói, còn do dự cái gì nữa, đồng ý trước đi, lấy cổ phần vào trong tay đã. Đường Sở Vi nhìn nhà mình.
Hà Diệp Mai, Đường Bình, Đường Tấn, Nô Mịch đều mong đợi nhìn cô.
Cô suy nghĩ rồi nói, ông nội, cháu không thể đảm bảo, nhưng nếu như cháu có thể nắm quyền điều hành nhà họ Đường, cháu sẽ dùng toàn lực đưa nhà họ Đường đến huy hoàng, cố gắng để nhà họ Đường trở thành một hào môn thật sự.
Nghe thấy vậy, Đường Thành Lâm yên tâm.
Các mối quan hệ nhân mạch của Đường Sở Vi bây giờ không bình thường, nếu như Đường Sở Vi có thể toàn tâm toàn ý giúp nhà họ Đường, vậy thì nhà họ Đường có thể phục hồi.
Đường Thành Lâm đứng dậy, nói, nếu đã như vậy, vậy thì thế đi.
Sở Vi, tối nay đến biệt thự nhà họ Đường bàn bạc, lần này ông nội sẽ chia lại cổ phần, 50% thuộc về nhà cháu, tuyệt đối sẽ không thiếu.
Cảm ơn ông nội đã tín nhiệm.
Đường Sở Vi đứng dậy, cảm kích nói.
Đi, trở về.
Đường Thành Lâm quay người rời đi.
Mà Đường Hiện và những người khác âm ú đi theo sau.
Sau khi Đường Thành Lâm và những người khác rời đi,
Đường Tấn phấn khích nhảy nhót.
Ô ý hê, 50% cổ phần, điều này tương đương với một nửa nhà họ Đường đã rơi vào trong tay nhà chúng ta rồi.
Chị, lần này chị thật sự khiến em nở mày nở mặt mà.
Đường Bình cảm thấy bàng hoàng, bao nhiêu năm nay Đường Thành Lâm đều không mong chờ vào ông ta, không cho ông ta cổ phần của gia tộc, bây giờ vậy mà lại đưa 50%, điều này quá hao huyền rồi.
Hà Diệp Mai nhìn Giang Cung Tuấn.
Đây đều là chủ ý của Giang Cung Tuấn, bà ta cũng chỉ thuận tiện đề nghị một chút, không ngờ Đường Thành Lâm lại thật sự đồng ý.
Cũng không phải không biết làm gì, Hà Diệp Mai mím môi, mà trên mặt Đường Sở Vi lại do dự, nói, mọi người đừng vui mừng quá sớm, nếu như, sau khi còn làm tổng giám đốc,
không thể mang lại lợi ích cho nhà họ Đường, ông nội cũng sẽ thu lại cổ phần.
Đường Tấn không cho là như vậy nói, chị, bây giờ Vĩnh Nhạc đã đạt thành thỏa thuận hợp tác lâu dài với Vạn Quân, đơn hàng nhận còn không hết, chị còn sợ cái gì chứ? Hơn nữa, quan hệ của chị và Lâm Hân tốt như vậy, tiếp nhận một ít đơn hàng từ Dược phẩm Trường Sinh, còn không phải dễ dàng hoàn thành sao?
Đường Sở Vi suy nghĩ, nói cũng đúng.
Lúc này, sự không tự tin trên mặt cô đều biến mất, đổi thành gương mặt mong chờ.
Học bao nhiêu thứ như vậy, cuối cùng cũng có thể hữu dụng rồi sao?
Lúc này, cô rất mong chờ
nắm giữ quyền lực nhà họ Đường, gia nhập thương trường, làm nên chuyện lớn, đưa nhà họ Đường đến huy hoàng, trở thành hào môn thật sự.
Giang Cung Tuấn nhìn dáng vẻ háo hức của Đường Sở Vi, cười nhạt.
Có anh em thầm giúp đỡ, sự kinh doanh của Đường Sở Vi sẽ thuận buồm xuôi gió, không cần mất nhiều thời gian, danh tiếng của Đường Sở Vi sẽ chấn động toàn thế giới.
Bởi vì phải phân chia lại cổ phần của gia tộc, một nhà Đường Sở Vi đều rất kích động, một nhà Đường Hiện, Đường Khánh thì không như vậy. Người hai nhà này đều không vui, phần lớn cổ phần của nhà họ Đường đều nằm trong tay Đường Thành Lâm, lần này phải phân chia lại cổ phần trong tay bọn họ nhất định sẽ bị thu lại, cuối cùng được chia cho bao nhiêu, có thể được chia cho hay không, vẫn còn là một ẩn số.
Rất nhanh, đã đến tối.
Đường Sở Vi mặc bộ váy xinh đẹp, dưới sự ủng hộ của người một nhà, bước vào biệt thự nhà họ Đường. Trong phòng khách, đã tập trung không ít người nhà Đường Hiện, nhà Đường Khánh. Ba thế hệ nhà họ Đường đều tập trung đầy đủ.
Đường Thành Lâm đích thân đứng lên, bảo Đường Sở Vi ngồi xuống.
Đường Thành Lâm càng tốt với Đường Sở Vi, những người khác trong nhà họ Đường càng cảm thấy nguy hiểm. Bọn họ đều cảm thấy, Đường Thành Lâm đã già rồi, không sống được bao lâu nữa, lần này phân chia cổ phần, cũng coi như là chia gia tài.
Vị trí có hạn, ngoại trừ cốt cán của nhà họ Đường, những người khác đều đứng.
Giang Cung Tuấn cũng đứng, nhưng anh không để ý.
Đường Thành Lâm ngồi ở phía trên, nhìn qua mọi người, nói, hôm nay gọi mọi người đến đây, là có hai chuyện muốn thông báo.
Thứ nhất, bắt đầu từ hôm nay, Sở Vi chính thức tiếp nhận nhà họ Đường, quản lý mọi sản nghiệp của gia tộc, trở thành tổng giám đốc điều hành sản nghiệp nhà họ Đường.
Thứ hai, chính là thảo luận về chia lại cổ phần.
Nghe đến cổ phần, trái tim mọi người đều treo lơ lửng trên cổ họng, nhìn Đường Thành Lâm, đợi phân chia của ông ta.
Đường Thành Lâm liếc nhìn Đường Bình, nói, bao nhiêu năm nay Đường Bình làm việc chăm chỉ, không phàn nàn gì, nhưng lại không nhận được bất cứ cổ phần nào.
Bây giờ tôi tuyên bố, sẽ chia 50% cổ phần của gia tộc cho Đường Bình, cổ phần này không hạn lệ phân định với công ty Vĩnh Nhạc, chỉ cần là sản nghiệp thuộc quyền nhà họ Đường, cậu ấy đều có 50% cổ phần. Nghe Đường Thành Lâm nói vậy, người nhà họ Đường đều không khỏi liếc nhìn Đường Bình, trong ánh mắt mang theo oán hận. Đường Bình có đức có tài gì mà có thể được nhiều cổ phần như vậy chứ?
Hai người con trai của Đường Thành Lâm, Đường Hiện, Đường Khánh đều không nói gì.
Ngược lại con trai Đường Khánh, Đường Dụng đứng lên, nói, ông, cháu không phủ.
Theo lời ông nói, có phải cháu tự mở một nhà máy riêng, Đường Bình cũng sẽ có 50% cổ phần không?
Đường Thành Lâm nhướng mi, nhìn Đường Dụng, cần tôi phải nói lại lần nữa sao, là sản nghiệp thuộc nhà họ Đường, cháu có phải người nhà họ Đường không?
Đường Dụng gật đầu, vâng.
Nếu như cháu đã thừa nhận cháu là người nhà họ Đường, vậy thì nhà máy của cháu cũng thuộc nhà họ Đường.
Ông!
Đường Dụng tức giận, hét lên, nhà máy này là do cháu tự mở, mặc dù quy mô không lớn, nhưng có quan hệ gì với sản nghiệp nhà họ Đường chứ?
Dựa vào cái gì phải chia cho Đường Bình một nửa?
Sắc mặt Đường Thành Lâm trầm xuống, đập xuống mặt bàn, tức nói, chính là dựa vào việc mày lấy tiền nhà họ Đường đi làm, dựa vào việc mày dựa vào quan hệ của nhà họ Đường lấy được đơn hàng.
Cháu Đường Dụng bị nói đến cứng họng, không tìm được lời phản bác, tức giận ngồi xuống.
Đường Bình thụ sủng nhược kinh.
Quá bất ngờ rồi.
Đây không chỉ là 50% cổ phần của công ty Vĩnh Nhạc, mà là 50% cổ phần nhà họ Đường.
Đường Thành Lâm hít sâu một hơi, nói, tôi già rồi, không thể dẫn nhà họ Đường nữa, nhà họ Đường nên giao cho những con cháu ưu tú.
Tôi biết, trong lòng các cô các, cậu đều không phục.
Thế này đi, cho Sở Vi thử thách 3 tháng, nếu như con bé có thể khiến tài sản nhà họ Đường tăng lên, con bé sẽ có tư cách đảm nhiệm chức vị tổng giám đốc, nhà con bé cũng có tư cách tiếp nhận 50% cổ phần.
Đường Thành Lâm nhìn mọi người trong phòng, tiếp tục nói, bắt đầu từ hôm nay, Đường Hiện có 20% cổ phần gia tộc, Đường Khánh có 20%, 10% còn lại tôi tạm thời giữ lại, về phần con cái của hai cậu, thì tự mình chia.
Còn có ý kiến gì nữa không?
Đường Thành Lâm nhìn qua mọi người, nói, đây là cuộc họp của gia tộc, có ý kiến, có thể nhắc đến, nếu như không có, tôi hy vọng sau này mọi người có thể toàn tâm toàn lực, dẫn dắt nhà họ Đường hướng đến huy hoàng.
Vốn dĩ Đường Hiện và Đường Khánh đều có ý kiến nhưng, bây giờ Đường Thành Lâm chia lại cổ phần, bọn họ đều nhận được 20% cổ phần của gia tộc, nhiều hơn trước nhiều.
Bây giờ, bọn họ đều không có ý kiến nữa.
Thấy không ai lên tiếng, Đường Thành Lâm tiếp tục nói, nếu như đã không có ý kiến, chuyện này cứ quyết định như tỷ Sở Vi sẽ giữ chức tổng giám đốc điều hành, Đường Hiện đảm nhiệm phó tổng giám đốc hỗ trợ Sở Vi, dẫn dắt nhà họ Đường đi đến vinh quang.
Vâng.
Đường Hiện không dám có ý kiến.
Ngược lại Đường Lăng lại đứng lê ông nội, mệnh lệnh của ông bọn cháu đều tuân theo, nhưng nếu như Sở Vi đã giữ chức tổng giám đốc, vậy thì nhất định phải làm chút gì đó vì gia tộc.
Chuyện của trung tâm thương mại trong thành phố ông cũng biết rồi đấy, bây giờ các gia tộc lớn đều chuyển vào đấy, nhà họ Đường chúng ta sao có thể lạc hậu được chứ?
Nếu như Sở Vi đã là tổng giám vậy chuyện này giao cho cô ta đi, để cô ta đi bàn bạc, cô ta có thể bàn được, bọn cháu sẽ chấp nhận cô ta.
Đúng.
Cháu đồng ý, để Sở Vi đi bàn.
Cháu nghe nói, các sản nghiệp trong trung tâm thương mại, ít nhất cũng phải đạt đến 15.000 tỷ, hơn nữa,
một năm phải trả 300 tỷ tiền phí. Nhà họ Đường chúng ta có thể lấy ra 300 tỷ tiền phí, nhưng muốn có tư cách vào đấy, không dễ dàng như vậy. Nếu như Sở Vị thật sự có thể làm được, bọn cháu sẽ nhận cô ta. Sau khi Đường Lăng đề nghị, mọi người đều lần lượt lên tiếng nghe vậy. Đường Thành Lâm nhìn về phía Đường Sở Vi cháu. Đường Sở Vi không tự tin, không dám dễ dàng đồng ý. Hôm nay cô và Lâm Hân cùng đến đấy. Lâm Hân gặp người quản lý của trung tâm cũng phải cung kính cẩn thận. Giang Cung Tuấn đứng ra, nói, yên tâm đi, chuyện này cứ giao cho Sở Vi, nếu như đến tư cách để vào trung tâm mà Sở Vi cũng không lấy được, thì cô ấy cũng sẽ không có tư cách làm tổng giám đốc. Nghe thấy vậy, Đường Sở Vi u hoán nhìn Giang Cung Tuấn, ánh mắt đó dường như đang nói, anh thật nhiều lời, cứ muốn tìm phiền phức cho em. Lấy tư cách gia nhập. Sao có thể chứ? Muốn vào trung tâm thương nghiệp ít nhất cũng phải từ 15.000 tỷ trở lên. Nhà họ Đường cũng chỉ có tài sản 450 tỷ, còn thiếu rất nhiều. Chương 91, hiểu lầm. Bút. Hà Diệp Mai vỗ vào đầu Giang Cung Tuấn, máng, cần cậu nhiều lời sao? Trong cuộc họp có gia tộc có chỗ cho cậu nói sao? Được, cứ quyết định như vậy đi. Đường Thành Lâm cười lớn. Bước vào trung tâm thương mại là điều mà ông ta không dám nghĩ tới. Bởi vì nơi này được xây dựng thành trung tâm tài chính của thế giới, không chỉ có các gia tộc ở Tử Đằng ở đấy. Trong tương lai, các sản nghiệp lớn trên toàn thế giới đều sẽ chuyển đến đấy. Nếu như nhà họ Đường vào được, đây tuyệt đối là biểu tượng của Hà Môn, cho dù phí vào có đến 300 tỷ, cũng không sao cả. Ông nội, cháu. Đường Sở Vi do dự. Nhưng nhìn thấy Đường Thành Lâm cười rạng rỡ như vậy, cô cũng không muốn làm ông thất vọng, chán nản nói, cháu sẽ cố gắng hết sức. Tổng giám đốc, nhà họ Đường dựa vào cô đây. Cô nhất định phải lấy được tư cách vào đó đây. Tổng giám đốc cô yên tâm, chỉ cần lấy được tư cách vào đấy, phí sau này chúng tôi có thể tìm cách. Đúng vậy, nếu như lấy được, vậy tổng giám đốc này chính là có tiếng rồi. Người nhà họ Đường lần lượt lên tiếng như thể đang định nọt, nhưng thật ra là chế nhạo. Đường Sở Vi không phải là không biết, người nhà họ Đường muốn nhìn cô xấu hổ. Ha ha, mọi người cùng nhau hợp sức, đi đến huy hoàng, tan họ. Đường Thành Lâm cười lớn, đứng dậy đi lên tầng 2. Đường Sở Vi cũng đứng lên, hung hăng trừng Giang Cung Tuấn. Ánh mắt Đường Lăng muốn giết người, máng, Giang Cung Tuấn, anh cố ý làm loạn đúng không? Đường Lăng cười lớn, Sở Vi, cô phải cố gắng lên, tư cách để vào trung tâm này không dễ lấy đâu. Chức vị tổng giám đốc này cũng không dễ ngồi như vậy đâu. Đường Sở Vi, tôi nghe nói, đến cả một nhân vật lớn như Diệp Hình cũng phải ngoan ngoãn nộp thủ tục, lần này cô muốn xin Diệp Hình cũng không có tác dụng gì đâu. Ha ha, vậy tôi đợi tốt của tổng giám đốc vậy. Người nhà họ Đường mỗi người nói một câu. Đường Sở Vi tức giận rời khỏi biệt thự nhà họ Đường. Giang Cung Tuấn cũng đi theo. Trên đường về nhà, Hà Diệp Mai, Đường Tấn, Nô Mịch đều nhìn Giang Cung Tuấn. Hà Diệp Mai mắng, Giang Cung Tuấn, tôi cảnh cáo cậu, sau này trong cuộc họp gia tộc, cậu nói ít thôi, đừng làm nhà chúng tôi mất mặt nữa. Đường Tấn cũng gầm lên, cái đồ không biết làm việc gì chỉ biết làm hỏng việc. Anh có biết trung tâm tài chính và thương mại của thành phố là gì không? Cho dù muốn vào đường ẩm thực, mở một nhà hàng ở đường ẩm thực, cũng cần phí hàng trăm tỷ, giá vào đường quần áo cũng là hàng trăm tỷ, muốn vào doanh nghiệp, cái này còn càng đáng sợ hơn. Mặc kệ người nhà họ Đường mang thế nào, Giang Cung Tuấn cũng đều không trả lời. Đường Sở Vi cũng oán hận nhìn anh tìm cho em một vấn đề khó rồi, anh có biết không? Dược phẩm trường sinh của Lâm Hân muốn vào cũng phải trải qua rất nhiều thủ tục, mất cả buổi sáng mới có thể làm được. Đó là tổng giám đốc của một tập đoàn hàng nghìn tỷ đấy, em lấy cái gì để vào chứ? E rằng đến cả cửa lớn em cũng không về được. Giang Cung Tuấn cười nói, vợ à, anh tin em nhất định có thể làm được. Em còn không tin chính em. Vẻ mặt Đường Sở Vi chán nản. Người một nhà cãi nhau về nhà. Hà Nhược Loan đợi trong nhà, không đến biệt thự nhà họ Đường. Sắc mặt mọi người trong nhà đều không đúng, không khỏi nghi ngờ hỏi, sao lại nghiêm mặt như vậy, không phải đi chia cổ phần sao? Hà Diệp may mắn, còn không phải là do tên phế vật Giang Cung Tuấn trong cuộc họp gia tộc lắm lời sao, tìm việc khó cho Sở Vi làm sao? Hừm. Hà Nhược Loan nhìn Giang Cung Tuấn, hỏi, sao thế? Hà Diệp Mai tức giận kể lại. Nghe thấy vậy, Hà Nhược Loan suy nghĩ nói, có lẽ chị Sở Vi thật sự có thể làm được. Giang Cung Tuấn gật đầu nói, đúng vậy, anh tin Sở Vi, hơn nữa, cho dù anh không nhiều lời, mọi người cho rằng người nhà họ Đường sẽ để cho Sở Vi ngồi vững chức tổng giám đốc sao? Sở Vi muốn ngồi vững chức vị này thì phải khiến người nhà họ Đường khâm phục khẩu phục. Chỉ có cậu biết, bọn tôi không biết sao? Hà Diệp Mai mắng, đây rõ ràng là chuyện không thể nào, có thể lấy đi, bây giờ thì hay rồi, làm sao Sở Vi có thể làm được chứ? Giang Cung Tuấn giơ tay ra, cái này sao con biết được chứ? Con cũng không phải là người làm ăn, ai? Đường Sở Vi thở dài, nói, được rồi, đừng cãi nhau nữa. Cung Tuấn cũng chỉ là muốn tốt cho con chuẩn bị một chút, sáng mai đến công ty, lấy tài liệu công ty, chuẩn bị thủ tục một chút, nộp lên, xem có được không. Nếu không được thì thôi vậy, dù sao ông nội cũng biết, đây là chuyện không thể nào, cho dù không làm được, cũng sẽ không làm khó con đâu. Ừ, Hà Diệp Mai gật đầu, chuyện đến nước này, cũng chỉ có thể làm như vậy thôi. Đường Bình vẫn còn đang bàng hoàng. 50% cổ phần. Ông ta nằm mơ cũng không ngờ. Mình sẽ có một ngày có được 50% cổ phần, Đường Tấn cũng quên những chuyện không vui này, kích động nói, ba, ông nội nói, ba có thể tự do chia 50% cổ phần này, con là con trai duy nhất của bà, mai chia 25% cho con. Đường Bình nhìn Hà Diệp Mai. Mặc dù ông ta có quyền phân chia, nhưng cho ai còn phải thích sắc mặt Hà Diệp Mai. Hà Diệp Mai vỗ vào đầu Đường Tấn mắng, Sở Vi chưa ngồi vững chức tổng giám đốc, còn 3 tháng thử việc nữa mà mày đã nghĩ đến việc phân chia rồi.
đợi Sở Vị ngồi vững chức tổng giám đốc đã rồi chia sau.
Mẹ, 3 tháng chúng ta cũng được chia không ít tiền mà, để ba chia cổ phần cho con trước đi, con muốn dùng tiền trong 3 tháng của gia tộc để mua một căn biệt thự, con muốn đón ba mẹ vợ vào căn biệt thự lớn.
Nghe thấy vậy, Nô Mịch vui mừng, cảm ơn chồng.
Hà Diệp Mai nhìn Giang Cung Tuấn, máng, cậu nhìn xem, đây chính là con rể của nhà người à, giàu rồi, đều nhớ đến ba mẹ vợ của mình, còn cậu thì sao?
Giang Cung Tuấn sờ mũi.
Anh không suy nghĩ cho nhà họ Đường sao?
Không nghĩ đến nhà họ Đường, Đường Sở Vi có thể ngồi lên chức vị tổng giám đốc sao?
Đường Bình có thể có 50 cổ phần sao?
Đường Tấn cảm thấy có gì đó không đúng, kịp thời nói, mẹ, không phải còn không nghĩ đến mẹ, chỉ là bây giờ ba đã có cổ phần rồi, chỉ cần mấy tháng nữa là có thể mua được biệt thự, mà ba mẹ vợ con còn đang chen chúc trong một căn nhà hơn 100 mét vuông.
Không sao.
Hà Diệp Mai xua tay, mẹ cũng không tức giận, nhà họ Ngô gả con gái cho con, bây giờ chúng ta phát đạt rồi, quả thật phải giúp đỡ một chút.
Nô Mịch kịp thời cảm kích, cảm ơn mẹ.
Cả nhà lặng đi trong sự vui sướng.
Chỉ có Đường Sở Vi là lo lắng.
Cô trực tiếp trở về phòng, mở máy tính, bắt đầu viết đơn xin cư trú.
Hôm nay, Giang Cung Tuấn không dám hút thuốc trước mặt Đường Sở Vi.
Bây giờ anh nghiện thuốc rồi, anh cũng không dám hút ở ban công nữa, mà là ra ngoài, đến đầu cầu thang, châm một điếu thuốc bắt đầu hút.
Hà Nhược Loan đi đến, khoanh tay trước ngực, nhìn Giang Cung Tuấn đang ngồi hút thuốc.
Mím môi cười, anh rể, chị Sở Vi để nhà họ Đường vào trong trung tâm tài chính thương mại của thành phố chắc là rất dễ dàng đúng không?
Giang Cung Tuấn ngẩng đầu lên nhìn, nhìn thấy gương mặt thanh tú, anh nhún vai, nói, cái này sao mà anh biết được chứ?
Sao thế, lẽ nào anh không âm thầm giúp đỡ sao?
Anh ra mặt, chắc là rất dễ đúng không?
Em quá xem trọng anh rồi, anh chỉ là một binh lính xuất ngũ thôi.
Hà Nhược Loan cũng không quan tâm đến hình tượng ngồi xuống đất, giơ tay ôm cánh tay Giang Cung Tuấn, cả người đều dán vào người anh, cười nói, anh rể, em đến Tử Đằng để tìm việc, anh xem, có thể tìm giúp em một công việc tốt không?
Sau khi Đường Sở Vi mở máy tính ra, nhưng lại không biết viết đơn xin cư trú thế nào.
Cô đi ra ngoài, không thấy Giang Cung Tuấn, vì vậy đi ra ngoài tìm.
Chưa đi được mấy bước đã ở đầu cầu thang gần đó.
Giang Cung Tuấn ngồi trên đất, mà hai tay Hà Nhược Loan đang ôm lấy cánh tay anh, cả người đều dán vào trên người anh.
Ẩm.
Cảnh này giống như sấm giữa ban ngày vậy.
Đường Sở Vi lập tức cứng đờ,
hóa đá tại chỗ rơi nước mắt.
Mấy giây sau, bịt miệng, khóc chạy vào nhà.
Chương 92, Đường Sở Vi chịu bất ức.
Hà Nhược Loan can đảm đến mức cả người sắp dính chặt vào người Giang Cung Tuấn.
Một hương thơm hấp dẫn của thiếu nữ lan tràn trong mũi, Giang Cung Tuấn vội vàng di chuyển thân thể.
Hành vi của anh khiến Hà Nhược Loan bật cười, anh rể, anh vẫn còn ngại ngùng sao?
Bên ngoài nói anh còn chưa chung phòng với chị họ nữa, không lẽ anh vẫn còn là Sử Nam hả?
Mặt già của Giang Cung Tuấn đỏ cả lên.
Anh quả thật là như thế.
10 năm trước, anh mới 17 tuổi, là một thiếu niên vừa tốt nghiệp trung học. Thậm chí anh cũng đã yêu từ hồi cấp 3.
Có điều, tình yêu lúc đó chỉ giới hạn ở việc nắm tay nhau mà thôi.
Sau 10 năm ở trong quân ngũ, anh ngày đêm phải đối mặt với sự huấn luyện đặc biệt, vũ khí lạnh lùng và máu xương của kẻ thù.
Anh lười nói nhảm với Hà Nhược Loan, đột nhiên hút vài điếu thuốc, ném tàn thuốc vào thùng rác, xoay người trở vào phòng.
Đường Sở Vi nhìn thấy Giang Cung Tuấn ngồi ở đầu cầu thang, nhìn thấy Hà Nhược Loan hai tay ôm lấy anh, cả người cũng sắp dán vào người anh, nên cô vừa khóc vừa chạy đi.
Sau khi trở về phòng, cô khóc lên thành tiếng.
Cô nghĩ Giang Cung Tuấn là một người đàn ông tốt, không ngờ cũng chỉ giống như những người đàn ông khác. Hôm nay vừa đi đón Hà Nhược Loan, hai người đã cấu kết với nhau.
Cốc cốc cốc.
Có tiếng gõ cửa truyền tới.
Đường Sở Vi vội vàng lau nước mắt, hít sâu mấy hơi, cố gắng bình tĩnh lại, rồi cô đứng dậy mở cửa.
Giang Cung Tuấn đi vào, cười hỏi, đang làm gì đó, sao lâu như vậy?
Có điều, Đường Sở Vi không lên tiếng.
Cô trực tiếp bước tới máy tính, ngồi trước máy tính, ngơ ngác nhìn màn hình.
Giang Cung Tuấn cũng không nhận thấy sự khác thường.
Anh tự giác lấy chiếu mùa hè trải trên mặt đất.
Nhìn thấy hành động của anh, Đường Sở Vi cảm thấy bất ức không thôi.
Trước mặt đóng giả là chính nhân quân tử nhưng sau lưng lại có quan hệ với người phụ nữ khác, mấu chốt là người phụ nữ này lại là em họ của mình.
Cô lắc đầu, cố gắng loại bỏ những suy nghĩ lộn xộn trong đó.
Nhưng dù có làm thế nào cô không thể quên được cảnh Hà Nhược Loan thân mật ôm Giang Cung Tuấn, cả người như muốn dính chặt lấy Giang Cung Tuấn.
Cảnh tượng này như in sâu vào tâm trí cô, đuổi mãi không đi, dù muốn quên cũng không được.
Không lẽ do mình không cho anh ấy đụng vào nên anh ấy mới âm thầm câu kết với phụ nữ khác?
Anh ấy cũng là đàn ông, cũng có nhu cầu.
Đường Sở Vi bắt đầu suy nghĩ.
Cô nghĩ rằng đây là vấn đề ở chỗ cô.
Điều đó khiến Giang Cung Tuấn ở sau lưng cô đi tìm người phụ nữ khác.
Nhưng trong lòng cô rất tức giận.
Không phải cô không cho anh đụng vào, mà là anh tự giác ngủ dưới đất, cô cũng ám chỉ anh nhiều lần nhưng anh vẫn thờ ơ.
Nghĩ đến đây, trong lòng cô cảm thấy tức giận.
Lúc này, cô nghĩ đến chuyện ly hôn.
Ly hôn với Giang Cung Tuấn, tắt thành anh và Hà Nhược Loan.
Giang Cung Tuấn.
Hửm.
Giang Cung Tuấn nằm trên chiếu dưới đất đang suy nghĩ một vấn đề, nghe thấy tiếng gọi, anh nhanh chóng phản ứng lại, hỏi, sao vậy?
Đường Sở Vi xoay ghế, nhìn Giang Cung Tuấn đã ngồi dậy rồi, vẻ mặt thành thật hỏi, anh thấy em họ Hà Nhược Loan của em thế nào?
Hả?
Giang Cung Tuấn khó hiểu, nhất thời không đoán được Đường Sở Vi có dụng ý gì.
Anh ở trong quân đội 10 năm, 10 năm qua, năm hết Tết đến cũng toàn giao thiệp với kẻ địch, không tiếp xúc với phụ nữ nhiều lắm, nên không đoán được suy nghĩ của phụ nữ, theo bản năng gật đầu nói, rất tốt.
Nghe vậy, trên mặt Đường Sở Vi lộ ra vẻ thất vọng.
Cô rất muốn cứu vấn cuộc hôn nhân này.
Cô nhớ rằng sau khi Giang Cung Tuấn ở rể thì đã mang cô về nhà, chăm sóc cô bằng mọi cách có thể.
mỗi ngày đều dỗ cô ngủ, ban ngày còn mang cô ra ngoài phơi nắng, cô chưa bao giờ được quan tâm, chăm sóc nhiều như vậy. Ngay lúc đó, cô đã yêu Giang Cung Tuấn, cô đã xác định rõ ràng với Giang Cung Tuấn và coi Giang Cung Tuấn là người đàn ông duy nhất của cuộc đời mình. Cô không ngờ rằng không bao lâu sau Giang Cung Tuấn lại thân thiết với người phụ nữ khác ngoài cô, người này lại là em họ của cô. Chúng ta. Cô muốn nói chúng ta ly hôn đi. Nhưng lời nói đến khỏe miệng thì lại không nói được. Vợ, em muốn nói gì? Không có gì. Đường Sở Vi vẫn không nói gì. Bây giờ cô còn không thèm làm đơn xin vào ở, cô lên giường nằm, hai tay chống trần nhà. Đêm lặng lẽ trôi qua. Ngày hôm sau. Sáng sớm, Đường Sở Vi mặc một bộ trang phục làm việc chuyên nghiệp, đến công ty Vĩnh Nhạc, tiếp quản Vĩnh Nhạc. Giang Cung Tuấn không có gì làm, ở nhà ngủ đến 10 giờ sáng. Trong khoảng thời gian này, ở thành phố Tử Đăng xảy ra không ít chuyện lớn. Tiêu Bối Hoa, ông chủ một trong tứ đại gia tộc nhà họ Tiêu chết, nhà họ Tiêu bị lật đổ, từ một hào môn bị rơi xuống đáy vực. Các tộc trưởng của ba đại gia tộc họ Vương, họ Chu, họ Triệu cũng lần lượt chết. Ngay sau đó, Tiêu Giao Vương kế nhiệm.